Chương 26. Phong chủ người thành thật Hứa Mặc từ khi xuyên qua đi vào thương cổ thế giới đến nay 230 năm. Tính cả hiện tại lấy tên Hứa Nhiên áo lót. Từng 5 lần gia nhập Thiên Huyền Tông. Trừ bỏ ban đầu gia nhập tạp dịch viện bên ngoài. Đằng sau cái này 4 lần, đều là nhập Linh Diệu Phong. Giảm đi lúc ban đầu tại tạp dịch viện 50 năm, hắn bây giờ đã tại Linh Diệu Phong vượt qua hơn 180 năm. Nhưng đối với Linh Diệu Phong chủ Cửu Diệu Thánh Tôn, đây là hắn lần đầu thấy được. Đối phương chính là một tên một mạc trung niên đạo sĩ hình tượng, một bộ thanh ý điệp, dáng vóc khôi ngô, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hoàn toàn không có thân là lục cảnh hóa đạo cảnh cường giả cùng một mạch phong chủ uy nghiêm cùng khí thế. Hắn đi vào Hứa Mặc cùng Âu Dương trưởng lão trước người hai người về sau. Đầu tiên là đối Âu Dương trưởng lão gật đầu chào hỏi một tiếng, "Âu Dương sư đệ." Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc, mang trên mặt tán thưởng, mỉm cười mở miệng nói, "Vị này chính là ta Linh Diệu Phong đệ tử thiên tài Hứa Nhiên đi." Hứa Mặc nghe vậy, vội vàng không mình hành lễ, cung kính đáp lại nói, "Đệ tử Hứa Nhiên, gặp qua phong chủ." Cửu Diệu Thánh Tôn khoát tay áo, cười ha ha một tiếng, "Không cần đa lễ, ngươi làm rất tốt, ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần." Hứa Mặc mặc dù từ Âu Dương trưởng lão nơi đó nghe nói qua phong chủ đã từng muốn tiếp kiến mình sự tình, nhưng bây giờ thật đến sảng khoái trước, nghe thấy đối phương chính miệng nói ra câu nói này lúc, vẫn là có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao bất luận như thế nào, chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là một tên phổ thông ngoại môn đệ tử, tu vi cũng chỉ là luyện đạo dưỡng thần tiểu thành. Cự ly thân phận của đối phương địa vị còn kém quá xa. Hắn ngay tại trong đầu suy tư làm như thế nào đáp lời lúc, bên hai lại chuyển đến Âu Dương trưởng lão cứng rắn thanh âm, "Những này hư đầu bàn nào trước hết đừng nói nữa, an tĩnh ở một bên chờ lấy, hôm nay để ngươi tới là vì nạp chẳng diện, đừng làm đến giống như chính mình là nhân vật chính đồng dạng." Cửu Diệu Thánh Tôn sắc mặt cứng đờ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Hứa Mặc trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Âu Dương trưởng lão. Mặc dù Âu Dương trưởng lão ngày bình thường nói chuyện liền rất khó khăn nghe, nhưng như thế cùng phong chủ nói chuyện thật được không? Phong chủ hắn sẽ không phải tức giận a? Sau đó hắn lặng lẽ nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Tôn phương hướng, con mắt lập tức trừng lớn hơn. Chỉ gặp Cửu Diệu Thánh Tôn thu liễm tiểu dung, có chút ưu tư đối với Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, "Sư đệ ngươi nói đúng lắm, ta suýt nữa quên mất mục đích hôm nay." Sau đó hắn yên lặng xê dịch thân thể, đứng bình tĩnh ở một bên. Biểu tình kia, tựa như là bị ủy khuất tiểu tức phụ, nhìn xem liền khiến người đau lòng. Hứa Mặc có chút chấn kinh, "Không phải, các ngươi đến cùng ai mới là phong chủ a?" Một bên vây xem các sư minh sư tỷ đối với cái này tình cảnh tựa hồ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán thảo luận bắt đầu. "Không ổn a, Âu Dương lão quái vật miệng quá độc, phong chủ người thành thật, hoàn toàn không phải là đối thủ a, nếu không chúng ta giúp hắn một chút đi." "Sát thực a," nhìn tình hình này, hắn lại bị Âu Dương trưởng lão cho khiển trách, hoàn toàn không dám cãi lại. "Ai, ta đáng thương phong chủ đại nhân, ngươi làm sao lại không dám xông Âu Dương lão quái vật phát cáo đây? Nói hình như chúng ta liền có thể giúp một tay, liền Âu Dương lão quái vật kia miệng, ai cùng hắn đối đầu đều không còn cách nào khác nhà. Đã kết quả là chú định, còn không bằng sớm một chút đem miệng cho nhắm lại, miễn cho chịu một chầu thoá mạ về sau, đạo tâm không thuận." Hứa Mặc cảm giác hắn nay thiên toán là mở con mắt. Loại này hòa phong, hoàn toàn tuyệt không tu tiên nha. Chính mình bởi vì thế giới này là tu tiên thế giới nguyên nhân, một mực thật không dám đi ra cửa thăm dò thế giới này. Với cái thế giới này hiểu rõ xác thực quá có hạn. Có lẽ về sau mình có thể hơi lớn gan một điểm, không nói những cái khác. Ít nhất tại bên trong tông môn, có thể nhiều đi vòng một chút, từ đồng môn trong miệng, hiểu rõ hơn một chút thế giới này tin tức. Chủ yếu là lúc trước hắn tìm có quan hệ thế giới này phong thổ ghi chép thật sự là quá ít một chút. Hắn thông qua ghi chép có thể giải hoàn toàn chính xác thực có hạn. Hoặc là nói là thế giới này căn bản cũng không có ghi chép lịch sử hòa phong thổ dân tình thói quen. Vẫn là nói cùng thiên lộ bị phong tỏa đi lên. Lấy hắn cấp độ tiếp xúc không đến. Hứa Mặc nghi ngờ nghĩ đến, sau đó thu liễm suy nghĩ, hướng phía Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn lại. Bất luận là Âu Dương trưởng lão hay là Cửu Diệu Thánh Tôn tựa hồ đối với trong tràng chúng đệ tử thảo luận không có chút nào để ý hay là nói là bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Cửu Diệu Thánh Tôn tựa hồ đã nhận ra Hứa Mặc ánh mắt. Hắn đôi Hứa Mặc khẽ gật đầu, quan tới một cái mỉm cười. Hứa Mặc thấy thế sắc mặt cứng đờ. Cái tràng diện này để hắn không hiểu có chút quen thuộc. Loại này ký thị cảm, tựa như là kiếp trước gặp phải lãnh đạo thời điểm, đối phương cùng mình chào hỏi. Cái này khiến hắn làm sao đáp lại? Sau đó tựa hồ là bởi vì nhớ lại trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, thân thể của hắn nhanh hắn một bước, vô cùng thuần thục làm ra phản ứng. Trực tiếp xem như không có trông thấy Cửu Diệu Thánh Tôn quăng tới mỉm cười, sau đó quả quyết chuyển di ánh mắt, hướng phía một bên Âu Dương trưởng lão mở miệng hỏi thăm mở miệng, "Trưởng lão, chúng ta muốn chờ người là ai đâu?" Sau khi nói xong Hứa Mặc cũng có chút hối hận. Ngoa tào, không nhìn phong chủ chào hỏi, chính mình sẽ không phải bị ghi hận lên đi. Bất quá lúc này như là đã làm, vậy hắn cũng chỉ có thể một sai đến cùng, coi như thật không nhìn thấy. Sau đó ở trong lòng cố gắng khắc chế yêu kỳ, không nhìn tới phản ứng của đối phương. Cửu Diệu Thánh Tôn sắc mặt cứng đờ, bàn tay đến một nửa lập tức dừng lại, hắn nguyên bản còn muốn cùng Hứa Mặc ngắc. Lập tức hắn che lấy ngực, hắn là Âu Dương trưởng lão đệ tử, hắn là cầu đạo người, hắn đây là tâm tư đơn thuần. Như thế liên tục tự nhủ mấy lần về sau, hắn lần nữa nhìn về phía Hứa Mặc, thầm nghĩ, đứa nhỏ này trong mắt ngoại trừ nói bên ngoài, không có vật khác. Không hổ là ta Linh Diệu Phong hải tử, thật tuyệt. Âu Dương trưởng lão nghe được Hứa Mặc hỏi thăm về sau trả lời, người đến là Thiên Ma Tông Ma Linh Phong trưởng lão Vạn Ma lão nhân, hắn cùng ta đều là ngũ cảnh vấn đạo cảnh tu sĩ, đồng thời còn là một vị thất phẩm linh thực sư. Người này tại linh thực sư trình độ không thua ta, tại toàn bộ thương cổ thế giới đều có to lớn hy vọng, đến vị ngươi đứng đài ngược lại là đầy đủ. Nói tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì, lại đối Hứa Mặc dặn dò một câu, cái kia nhân tính cách có chút phiền phức, về sau nếu là hắn nói hoặc là làm cổ quái kỳ lạ gì sự tình, ngươi không nhìn thẳng là được, không cần để ý tới hắn. A cái này, Hứa Mặc có chút bất đắc dĩ. Trưởng lão ngươi có thể hay không đừng nói đơn giản như vậy, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi đồng dạng đối phong chủ vung sắc mặt, a ngươi đây đều nói đối phương là cùng ngươi đồng dạng ngũ cảnh hỏi tôn giả. Nếu là hắn thật làm chuyện kỳ quái gì, cái nào luyện đạo dưỡng thần tiểu tu sĩ dám không nhìn a. Huống chi còn là ta như vậy trời sinh tính vững vàng tiểu tu sĩ, đến thời điểm đoán chừng liền khí cũng không dám thở một ngụm. Lập tức hắn lại kịp phản ứng, có chút kinh nghi bất định hỏi, đối phương là ma đạo tu sĩ. Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái hỏi, làm sao? Ngươi đối ma tu có ý kiến gì không? Vẫn là nói, có thủ. Hứa Mặc đội vàng lắc đầu, không phải, đệ tử chỉ là có chút hiếu kỳ, chúng ta chính đạo tu sĩ cùng ma tu ở giữa không phải xung khắc như nước với lửa sao? Làm sao còn? Ai cùng ngươi nói? Âu Dương trưởng lão nghi ngờ một câu, tiếp lấy nói ra, chính ma hai đạo vẹn vẹn chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi, mặc dù bởi vậy cũng nhiều có tranh chấp, nhưng cũng không có đến thủy hỏa bất dung tình trạng, chỉ có thể coi là tốt cạnh tranh. Hứa Mặc nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhớ tới Dịch Đan trước khi chia tay nói thiên lộ sự tình. Thầm nghĩ có lẽ là có ngoại địch vây quanh nguyên nhân, bởi vậy thế giới này chính ma hai đạo cũng không có binh khí đối mặt, ngược lại có nhiều hợp tác. Này cũng bình thường. Bởi vậy liền không tiếp tục hỏi nhiều. Đang nghĩ ngợi, một bên Âu Dương trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nói ra, tới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chân trời chỗ xa xa liền truyền đến một đạo thâm trầm tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Chương 27. Linh Diệu Phong Chủ, ta thành dư thừa. Kiệt kiệt kiệt, Âu Dương tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại có mở miệng hướng ta xin giúp đỡ một ngày. Rốt cục ý thức được lão phu trình độ cao hơn ngươi sao? Kia ma tính tiếng cười vang vọng trời cao, ngay sau đó một chiếc vô cùng to lớn đen như mực chiến thuyền, từ đường chân trời trên không nhanh không chậm hướng phía bên này lái tới. Ở đây đệ tử nghe rõ gọi hàng về sau, lập tức xôi chào. Đây là ai, thế mà như thế dũng mãnh, dám gọi Âu Dương lão quái vật tiểu quỷ, ta cử hắn sống không quá 3 ngày. Không cần 3 ngày, bà canh giờ đi. Ui ui ui, các ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, Âu Dương trưởng lão chỉ là nhìn không giống người tốt, nhưng hắn thật là người tốt nha. Huống chi kia gọi hàng người chính là Âu Dương trưởng lão mời tới. Ta cảm thấy như thế nào đi nữa, tại hắn giá trị lợi dụng bị ép khô trước đó, hắn khẳng định là có thể sống được hảo hảo. Về phần về sau, hắn từ đâu tới, chúng ta cho hắn nhấc trở về là được rồi. Nghe ngươi đây ý là, còn có thể chừa cho hắn cái toàn thây. Kia Âu Dương lão quái vật thật đúng là đủ thiện tâm nha. Hứa Mặc nghe trong chàng những sư huynh kia các sư tỷ, nội tâm cảm giác cực kỳ vi diệu. Làm sao những sư huynh này các sư tỷ cho người cảm giác đều như vậy lòng đâu? Vẫn là nói người tu hành tâm lý trạng thái vốn là như thế lòng. Ngược lại là mỗi ngày hận không thể một khắc cũng không thể ngừng chính mình sai rồi. Luôn cảm thấy trong chàng Linh Diệu Phong nhóm đệ tử đều đặc biệt sung sướng, cái này khiến hắn có chút không ngừng hâm mộ. Có lẽ chính mình cũng hẳn là ngẫu nhiên hơi buông lỏng một cái mới đúng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trường sinh đạo quả còn có bây giờ luyện đạo dưỡng thần tu vi, hắn lập tức kiên định lắc đầu. Coi như thế giới này lại thế nào an toàn, nhưng chưa chừng kiểu gì cũng sẽ xảy ra bất chắc. Chính mình đã chú định có thể đi đến cuối cùng, kia tự nhiên hẳn là muốn do ngoại ý muốn phát sinh trước đó, đem thực lực tăng lên. Nếu không rõ ràng có được trường sinh bất tử năng lực, lại bởi vì nhất thời tham hoan thư giãn, dẫn đến còn không có đi vào lớn hậu kỳ, liền nửa đường thân tử đạo tiêu. Đây chẳng phải là hoàn toàn lãng phí trường sinh năng lực? Dù sao chính mình có nhiều thời gian chờ tương lai vô địch về sau, muốn làm sao tiêu giao khoái hoạt đều được. Lần nữa kiên định chính mình đạo tâm Hứa Mặc, nhìn thoáng qua trong chàng các sư huynh sư tỷ, nội tâm ảm đạm thở dài, đáng tiếc một thế này không thể cùng các ngươi cùng một chỗ sung sướng, hy vọng tất cả mọi người có thể sống được lâu một chút chờ xa xôi tương lai nào đó một ngày, có thể lại cùng các ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn. Tại Hứa Mặc nội tâm miên man bất định trong khoảng thời gian này, trên bầu trời kia chiếc đen như mực chiến thuyền rốt cục tại mọi người trông mòn con mắt tư thái bên trong, chậm rãi chạy tới nơi này. Tiếp lấy một tên áo trắng đồng bền, khí chất ưu nhã, áo choàng phát ra, trên mặt mang tắm rửa gió xuân hiền lành nụ cười lao giả chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra. Ở phía sau hắn còn đi theo một tên áo đen dáng người cao gầy, khuôn mặt đoan chính áo đen thiếu niên. Hứa Mặc trông thấy người tới hơi sững sờ, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không còn có người chưa hề đi ra? Trước đó vị kia dùng kiệt 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 ma tính tiếng cười gọi hàng người đâu? Đang nghĩ ngợi, kia đi tại phía trước lao nhân cư cao vãng hạ hướng phía trong chàng nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra hài lòng tiêu dung, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Kiệt kiệt kiệt, Âu Dương tiểu quỷ, ngươi vẫn rất thượng đạo nhà, gọi tới nhiều người như vậy nên đón ta. Xem ra ngươi sở cầu ta sự tình không nhỏ nha. Không tệ, sắp xếp của ngươi ta rất hài lòng. Đã như vậy, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi liền đến nói một chút, muốn ta hỗ trợ chính là chuyện gì đi. Dù sao ngươi chuyện không giải quyết được, ta khẳng định là có thể tiện tay giải quyết, cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Các loại sự tình giải quyết, ngươi lại mời ta uống chén rượu, chuyến này cũng có thể coi như viên mãn. Hứa Mặc trừng to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phía trên trung niên nam tử. Đây chính là Âu Dương trưởng lão nói tới vạn ma lão nhân a. Chỉ có thể nói cái này danh hào ngược lại là rất xứng, vạn ma sinh vạn tướng. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, tấm kia ấm áp lòng người, để cho người ta một chút cũng cảm giác là người tốt mặt, là thế nào phát ra như thế ma tính tiếng cười. Có thể đem hai thứ này hoàn toàn tương phản đặc tính tập trung ở trên người một người, cũng chỉ có thể là ma. Hứa Mặc còn đang ngẩn người, lúc này một bên Âu Dương trưởng lão lại đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đem hắn kéo về thần tới. Sau đó lạnh băng băng mở miệng nói, đi, chúng ta thay người đi. Nói xong hắn không nhìn thẳng còn tại không trung Dương Dương đắc ý vạn ma lão nhân, dẫn Hứa Mặc quay người liền muốn ly khai. Vạn ma lão nhân trông thấy Âu Dương trưởng lão cử động lập tức gấp, quát to một tiếng. Tiếp lấy thân ảnh trực tiếp hóa làm một đạo hư ảnh ngăn ở Âu Dương trưởng lão trước người. Sau đó hắn đưa tay lôi kéo ở Âu Dương trưởng lão tay áo, trên mặt mang cười hì hì tiếu dung nói ra, "Ải, ngươi đừng chạy nha. Ngươi có phải hay không ưa thích lão phu bảo ngươi tiểu quỷ? Nhưng là không có cách, lão phu dù sao lớn tuổi ngươi một canh giờ, xem như trưởng bối của ngươi. Cái này trưởng bối gọi vãn bối tiểu quỷ, không phải rất bình thường sao? Đây là biệt danh nha." Âu Dương trưởng lão nằm ngang lông mày nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh một tiếng, "Người tu hành, đặt giả vi tiên, chỉ có hạng người vô năng mới có thể nhìn chằm chằm niên kỷ nói sự tình. Ngươi dạng này, chỉ có thể chứng minh trong lòng của ngươi, ngoại trừ niên kỷ, ngươi liền không có cái nào đồng dạng có thể so sánh qua được ta." Vạn ma trên mặt lão nhân tiếu dung trì trệ, căm tức nhìn Âu Dương trưởng lão, đưa tay chỉ hắn kêu lên, "Ngươi nói cái gì? Ta sẽ không bằng ngươi." Cho cười, "Ta mọi thứ đều so với ngươi còn mạnh hơn." Lập tức hai người trợn mắt nhìn, trong tràng bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên. Xung quanh vây xem các sư minh sư tỷ gặp tình hình này, lập tức châu đầu ghé tai bắt đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là muốn đánh nhau. Làm sao bây giờ? Chúng ta giúp ai? Đây không phải là nói nhảm sao? Khẳng định là giúp Âu Dương lão quái vật nha. Mặc dù hắn ngày bình thường dữ dằn, nói chuyện còn khó nghe, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là ta Linh Diệu Phong trưởng lão, cũng không thể để ngoại nhân khi dễ đi. Có thể hỏi đề mấu chốt là, đối phương là Âu Dương lão quái vật mời tới khách nhân, chúng ta ra tay với khách nhân cũng không tốt à? Có đạo lý, vậy liền đều không giúp, chúng ta vây xem liền tốt. Không phải, các ngươi quên sao? Chúng ta Hứa sư đệ còn tại bên đó đây. Bạn nhất đợi lát nữa bọn hắn đánh nhau, liền Hứa sư đệ kia cánh tay nhỏ bắt chân, không được gặp nạn nha. Đúng đúng đúng, Âu Dương lão quái vật bọn hắn đánh bọn hắn, tóm lại không thể gây tổn thương cho đến chúng ta Hứa sư đệ. Quả thật là như thế, kỳ thật Âu Dương trưởng lão cũng tuổi đã cao, đời này trên cơ bản đã tiến không thể tiến vào, cho nên hắn như thế nào cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại chúng ta Linh Diệu Phong đã có được tiềm lực vô tận Hứa sư đệ. Chúng ta chỉ cần đem Hứa sư đệ bảo vệ tốt là được rồi. Không đúng rồi, phong chủ cũng ở bên kia đây, chúng ta phong chủ là người thành thật. Thật muốn đánh đi lên, bất luận là đối Âu Dương trưởng lão, vẫn là vị kia khách nhân, hắn khẳng định cũng không dám hoàn thủ. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn bị đánh sao? Không sao, phong chủ bây giờ đang là trắng niên, chính là nhân sinh bên trong nhất kháng đánh niên kỷ. Bây giờ bảo vệ tốt Hứa sư đệ mới là trọng yếu nhất, về phần phong chủ, liền để hắn lời đầu tiên mình khiêng một lát liền tốt. Cái này, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Vẫn là nói ngươi không muốn bảo hộ Hứa sư đệ. Ê, vậy vẫn là để phong chủ hắn trước khiêng một lát đi. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe chúng đệ tử thảo luận, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đối với nhóm đệ tử che chở tự mình sư đệ, hắn cảm thấy vui mừng, nội tâm âm thầm tán thưởng, không hổ là ta Linh Diệu Phong hải tử, thật tốt ta. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vì cái gì cảm giác Linh Diệu Phong đã không có chính mình vị trí đâu? Là ảo giác sao? Chương 28. Ngươi biết không? Ngươi là thiên tài nha. Hứa Mặc nghe ở đây các sư minh sư tỷ, nội tâm rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên bọn hắn vẫn là quá lòng nha. Mặc dù đối với bọn hắn đầu tiên nghĩ đến bảo vệ tốt chính mình mà cảm giác trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Nhưng chúng ta có thể hay không trước đừng tham gia náo nhiệt nha. Âu Dương trưởng lão cùng bạn ma lão nhân hai người này xem xét chính là đối lao van ra. Từ bọn hắn rằng có tình hình đến xem, cái này khẳng định là phát sinh qua vô số lần, quá thông thạo. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, ngày bình thường cơ bản mà không thay đổi Âu Dương trưởng lão, trên mặt biểu lộ thế mà cũng sẽ có như thế sinh động một ngày. Trong này có cố sự nha. Chỉ là Hứa Mặc có chút bận tâm, vốn nên sẽ không phải đánh nhau hai người, bây giờ đang nghe các sư minh sư tỷ về sau, có thể hay không thật nhịn không được đánh nhau. Dù sao người nha, bên người có người xem thời điểm, chắc chắn sẽ có chút dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Bất quá may mắn, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Hai người ánh mắt rằng co một trận về sau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng đi. Lập tức vạn ma lão nhân chỉ vào Hứa Mặc đối Âu Dương trưởng lão hỏi, đây chính là người đưa tin bên trong nâng lên vị kia tiềm lực vô tận đệ tử. Hứa Mặc trừng mắt, hóa ra ngài biết rõ a. Kia mới vừa rồi còn ở bên kia nói một bộ cái gì đều không biết đến bộ dáng, để Âu Dương trưởng lão mở miệng. Vạn ma lão nhân lông mày nhướng lên, khi mắt cười hì hì nói ra, khắc khắc, ta chính là cố ý, chính là muốn cho Âu Dương tiểu quỷ ngay trước mặt mọi người mở miệng cầu ta. Thế nào, ta bộ dáng này có phải hay không đặc biệt cơ linh? Hứa Mặc nghe vậy mở lớn cái cằm, nội tâm có chút chấn kinh, cái gì tình huống? Hắn vừa vặn giống chỉ là ở trong lòng nhà danh a, có vẻ giống như bị nghe được rồi. Thuật độc tâm. Vạn ma lão nhân cười hắc hắc, không sai à, chính là thuật độc tâm nha. Thế nào, ta có phải hay không đặc biệt lợi hại? Đặc biệt sùng bái ta, chí ít so Âu Dương tiểu quỷ kia ra hỏa lợi hại hơn nhiều a. Âu Dương trưởng lão trực tiếp vạch trần hắn hoang ngôn, đừng nghe hắn nói bậy, chỉ là ngươi trên mặt biểu lộ lại quá phong phú quá đơn giản, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất là hắn tu hành công pháp đặc thù, đặc biệt dễ dàng cảm giác khống chế tâm tình tự của người khác. Đối mặt loại này cùng nhìn lén, ngươi chỉ cần mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm là được rồi. Thì ra là thế. Hứa Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thu liễm cảm xúc, trên mặt không lộ mảy may biểu lộ. Một bên bạn ma lão nhân bị vạch trần về sau, có chút không nhịn được mặt hướng về phía Âu Dương trưởng lão phát hỏa đạo, lão phu lập tức liền muốn bao nhiêu ra một cái tiểu mê đệ có thể. Ngươi cái này thời điểm có thể hay không đừng bạch trần điểm yếu của ta. Ta thế nhưng là đến cho ngươi giúp bận điệu, chút mặt mũi này ngươi cũng không cho. Âu Dương trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi của ta thành ngươi tiểu mê đệ. Ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Vạn ma lão nhân giận dữ, lần nữa nhấn mạnh một câu, nói từng chữ từng câu, là ngươi mời ta đến cho ngươi giúp bận điệu. Âu Dương trưởng lão lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói ra, ngươi không rút. Vậy ngươi đi thôi. Vạn ma lão nhân biểu tình nghiêm trọng, hắn chỉ vào Âu Dương trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run. Người này, đơn giản chính là không thể nói lý, không cách nào câu thông, ghê tởm đến cực điểm. Lập tức hắn hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi hô, "Ta rút." Âu Dương trưởng lão cười nhạo một tiếng, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, "Kia không phải rồi. Đã muốn tới hỗ trợ, liền yên lặng đợi, đàng hoàng nghe theo chỉ huy. Ta đã cho đủ ngươi mặt mũi dẫn người tới đón đón ngươi. Ngươi nếu là lại được tiến thêm bước, làm chút hư đầu ba não, vậy liền từ chỗ nào đến, về đi đâu?" Vạn Ma lão nhân nhìn hắn chằm chằm, liên tục hít vào ba miệng hơi lạnh, mới đệ thấp thanh âm nói, "Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì liền, cái gì đi." Hứa Mặc trừng to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút. Cái này. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Âu Dương trưởng lão đây là cái gì cao lãnh bá tổng phát biểu? Mấu chốt là, Vạn Ma lão nhân thế mà thật đúng là dính chiêu này, liền rất không hợp thói thường. Xem ra trong này cố sự không nhỏ a. Âu Dương trưởng lão rất hài lòng Vạn Ma lão nhân thái độ, hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí hơi trầm dần, "Đã như vậy, vậy liền đi theo ta." "Ngươi chờ một cái." Vạn Ma lão nhân gật đầu đáp lại, nói với Âu Dương trưởng lão qua một câu về sau, xoay người lại đến Linh Diệu Phong chủ Cựu Diệu Thánh Tôn trước mặt. Sau đó đối hắn cung kính hành lễ, hàn huyên vài câu về sau. Hứa Mặc nhìn xem Vạn Ma lão nhân bóng lưng, như có điều suy nghĩ, người này thật đáng tin tại sao? Luôn cảm thấy không phải rất an tâm bộ dáng. Âu Dương trưởng lão trông thấy Hứa Mặc biểu lộ, mở miệng giải thích một câu, hắn là bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân, cần thu thập chúng sinh cảm xúc. Không cần hoài nghi, hắn là cái người có thể tin được. Nói xong hắn chỉ vào Vạn Ma lão nhân, tiếp lấy nói ra, đây không tính là cái gì, đợi lát nữa ngươi liền biết rõ. Hứa Mặc thuận Âu Dương trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cùng Cựu Diệu Thánh Tôn trò chuyện xong Vạn Ma lão nhân, lúc này lại xoay người, duỗi ra hai tay đối ở đây Linh Diệu Phong đệ tử phất phất tay, mỉm cười, dùng tắm rửa gió xuân ngự khí ôn hòa nói ra, các vị Linh Diệu Phong nhóm đệ tử, mọi người tốt, lão phu là các ngươi Âu Dương nhỏ, trưởng lão mời tới giúp hắn giải quyết nan đề Thiên Ma Tông Ma Thực Phong trưởng lão Vạn Ma. Lão phu cuộc đời nhất ưa thích chính là nhìn xem giống các ngươi dạng này thế hệ tuổi trẻ người có thể khỏe mạnh trưởng thành, cũng nhất có thể vì thế hệ tuổi trẻ người trưởng thành cung cấp trợ giúp, chỉ điểm sai lầm. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ đợi tại các ngươi Âu Dương nhỏ. Trưởng lão bên này, nếu là mọi người trên tu hành gặp được vấn đề nan giải gì, hoan nên mọi người tìm đến lão phu bài ưu giải nạn. Không chỉ có như thế, nếu là trên tâm lý có cái gì không lưu loát, cũng có thể tìm đến lão phu nói chuyện tâm tình. Lão phu nhất am hiểu chính là trấn an tâm linh. Tóm lại, liền Âu Dương kia nhỏ. Khu khu, liền các ngươi Âu Dương trưởng lão đều tìm ta hỗ trợ, nói minh lão phu là có bản lĩnh thật sự. Tìm ta, chuẩn không sai. Hứa Mặc nghe Vạn Ma lão nhân nhiệt tình đối Linh Diệu Phong đệ tử chào hàng mình, góc miệng nhịn không được dùng sức kéo ra. Nhanh nhẹn, thật sự là quá nhanh nhẹn. Chắc không được Âu Dương trưởng lão trước đây cố ý căn dặn, nói không nhìn Vạn Ma lão nhân cử động, miễn cho gà chó không yên. Lúc ấy Hứa Mặc còn cảm thấy có chút lơ đễnh, hiện tại cuối cùng là thấy được. Chỉ là nhìn địa bộ này, Hứa Mặc cảm thấy Âu Dương trưởng lão nói vẫn là quá bảo thủ nha. Nhìn Vạn Ma lão nhân kia nhiệt tình như lửa bộ dáng, cũng không phải ánh sáng không nhìn liền có thể tránh khỏi. Xem ra an tính thời gian từ đó đem một đi không trở lại nha. Hứa Mặc có chút yêu thương nghĩ đến. Đây chính là thương cổ thế giới ma đạo a. Thật sự là thêm kiến thức. Âu Dương trưởng lão nghiêm mặt kiên nhẫn chờ Vạn Ma lão nhân nói xong kia đoạn nói. Sau đó hắn gặp Vạn Ma lão nhân tựa hồ còn muốn nói tiếp, thế là cũng nhịn không được nữa một thanh kéo lấy đối phương cánh tay, xem như hàng hóa đồng dạng trực tiếp kéo lấy đi. Vạn Ma lão nhân bị kéo lấy vẫn không quên đối trong chàng đệ tử mở miệng cười, mọi người nhớ kỹ tìm ta nha. Ngậm miệng. Âu Dương trưởng lão cắn răng quát lớn một câu. Linh Diệu Phong nhóm đệ tử gặp tình hình này có chút không vừa ý mở miệng, cái này tăng cuộc. Chúng ta còn không có cùng Hứa sư đệ hảo hảo thân mật đây. Đúng à, Âu Dương lão quái vật cũng quá đáng đi, đem chúng ta kêu đến còn không cho chúng ta cùng Hứa sư đệ trò chuyện. Ta chính là vì Hứa sư đệ mới tới, kết quả ngay cả lời đều chưa hề nói một câu, như bây giờ không trên không dưới, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hứa Mặc nghe mọi người, nhịn không được đưa tay xoa xoa cái trán, những sư minh này các sư tỷ thật sự là quá nhiệt tình, cảm giác chính mình không ứng phó quá nổi. Mặc dù hắn cũng muốn cùng các sư minh sư tỷ nhiều hơn đi lại, rút ngắn chút quan hệ, vì tương lai áo lót làm nền. Bất quá nhìn tình hình bây giờ, vẫn là trước chậm rãi đi. Không phải hắn cảm giác chính mình có thể sẽ mất đi trọng yếu đồ vật. Âu Dương trưởng lão làm việc gọn gàng mà linh hoạt, hắn trực tiếp đem Vạn Ma lão nhân dẫn tới giá tiếp thí nghiệm ruộng bên kia. Nhìn điệu bộ này, hoàn toàn không có chiêu đãi đối phương ý tứ, trực tiếp bắt đầu làm việc. Chờ hắn đem giá tiếp thí nghiệm cho Vạn Ma lão nhân giới thiệu một lần về sau, Vạn Ma lão nhân lập tức trừng to mắt, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Mặc hỏi, "Đây là ngươi ý nghĩ?" Hứa Mặc khiêm tốn nhẹ gật đầu, một chút bất khí, ngẫu nhiên linh quang. Vạn Ma lão nhân lập tức tiến lên giữ chặt hai tay của hắn, cảm xúc kích động nói ra, "Ngươi biết không, ngươi là thiên tài nha." Chương 29. Thần nông đại hội Hứa Mặc bị Vạn Ma lão nhân phản ứng giật nảy mình. Lập tức hắn nhìn Âu Dương trưởng lão một chút, có chút do dự trả lời, "Ngài nói rất đúng, đệ tử đúng là một thiên tài." Hắn vừa nghĩ ra, Âu Dương trưởng lão tựa hồ không ưa thích người khác khiêm tốn. Trả lời như vậy mới là chính xác tư thế. Thoại âm rơi xuống, hắn len lén quan sát một cái phản ứng của hai người. Chỉ gặp Âu Dương trưởng lão cùng Vạn Ma lão nhân nghe câu trả lời của hắn về sau, đều mười phần tán thưởng nhẹ gật đầu. Tựa hồ là đang trong lòng bọn họ bên trong, Hứa Mặc liền nên trả lời như vậy. Hứa Mặc thấy thế, rốt cục nghĩ minh bạch, vì cái gì bất luận bề ngoài cùng tính cách đều như thế ngày đêm khác biệt hai người, sẽ chơi đến cùng nhau. Có lẽ là bởi vì bọn hắn không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn đi, hoặc là thiên tài bệ trung. Vạn Ma lão nhân nghe xong Âu Dương trưởng lão giới thiệu về sau, hơi suy tư một lát hỏi, nói như vậy nhất phẩm, nhị phẩm linh thực các ngươi đều thí nghiệm qua rồi. Âu Dương trưởng lão khẽ gật đầu. Vạn Ma lão nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kết quả như thế nào? Âu Dương trưởng lão xuất ra ghi chép thí nghiệm ngọc giản đưa tới Vạn Ma người trong tay, giới thiệu nói, y theo trước mắt thí nghiệm đạt được kết luận là, nhằm vào thân gỗ loại linh thực, nhất là linh quả thụ, có cực kỳ rõ ràng chính diện hiệu quả, có thể rút ngắn thành thục thời gian, cải biến linh thực phẩm chất, biến dị loại sản phẩm mới, đề cao sản lượng. Nhất là rõ rệt chính là tăng lên linh thực sinh trưởng hoàn cảnh thích ứng tính. Tại phòng ngừa linh thực bệnh biến, kháng sâu bệnh, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, linh khí tỷ lệ lợi dụng cùng chuyển hóa suất các phương diện tăng lên hiệu quả đều hết sức rõ ràng. Vạn Ma lão nhân nghe vậy không khỏi đối Hứa Mặc giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một câu, lợi hại, đây đều là toàn bộ tu hành giới linh thực sư nhóm đều tại đánh hạ bên trong nan đề. Ở trong đó có nhiều vấn đề đều là đã bối rối tu hành giới vô số tuyến nguyện, một mực không có tiến triển. Nhưng chưa từng nghĩ, lại bị ngươi một cái đơn giản ý nghĩ, dễ dàng hóa giải. Chắc không được Âu Dương tiểu quỷ sẽ đặc biệt vì ngươi sẽ mặt xuống cầu ta trợ giúp. Âu Dương trưởng lão lúc này ở bên cạnh xen vào một câu, ta không có cầu ngươi, ta chỉ là cho ngươi truyền cái tin tức, là chính ngươi tới. Là thế này phải không? Hứa Mặc có chút kinh nghi nhìn về phía Vạn Ma lão nhân, luôn cảm giác hắn bị Âu Dương trưởng lão nắm gắt gao. Vạn Ma lão nhân cười ha hả, khoát tay áo, đều đồng dạng, đều đồng dạng. Lập tức hắn tiếp tục trả lời trước đây chủ đề tổng kết nói, đây thật là cái vĩ đại tiên phong, đối toàn bộ tu hành giới đều có 10 phần trọng đại ý nghĩa. Rút ngắn linh quả sinh trưởng chu kỳ, đề cao linh quả sản lượng, liền có thể tại ngắn hơn thời điểm thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Càng mấu chốt là những tư nguyên này phẩm chất trên so trước đó còn có rõ ràng tăng lên, mà có thể dị biến loại sản phẩm mới, liền để chúng ta thu được càng nhiều trước nay chưa từng có linh thực. Liên quan tới điểm này, tin tưởng toàn bộ thương cổ thế giới luyện đan sư nhóm khi biết tin tức này về sau, đều sẽ trở nên điên cuồng lên. Mà đang thay đổi linh thực hoàn cảnh năng lực chịu đựng phương diện, bất luận là tại linh thực bồi dưỡng, vẫn là tại linh thực tấy ghép phương diện, đều có ý nghĩa quan trọng. Kể từ đó, rất nhiều trước đó chỉ có thể ở đặc biệt hoàn cảnh bên trong sinh trưởng mà không cách nào cấy ghép linh thực, cũng có cấy ghép khả năng. Phải biết, rất nhiều linh thực bởi vì không cách nào cấy ghép, cần đầu nhập thời gian dài tinh lực còn có nhân thủ, mới có thể có thu hoạch. Nói hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lại quay đầu, thần sắc 10 phần nghiêm túc nói với Hứa Mặc, ta thu hồi trước đó, vẹn vẹn dùng thiên tài cái từ này, xa xa không cách nào miêu tả ngươi. Đối với ngươi, hẳn là dùng tiên tiêu, nhân kiệt, thánh hiền, nhà hiền chất những này từ ngữ, mới có thể xứng với ngươi hành động vĩ đại. A cái này, Hứa Mặc gãi đầu một cái, có chút xấu hổ đáp lại nói, cái này có phải hay không cũng có chút khoa trương. Vạn Ma lão nhân lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, tuyệt không khoa trương, là chính ngươi quá coi thường chính ngươi công lao. Một khi cái này về sau thí nghiệm đã chứng minh lý luận của ngươi khả thi, đợi chúng ta báo cáo thương cổ đảng mình, tại toàn bộ thương cổ thế giới mở rộng ra ngoài, toàn bộ thế giới linh thực sư, luyện đan sư, hay là nói là toàn bộ thế giới người tu hành, không phải nói là toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh, dù sao phổ thông thu hoạch cũng là có thể giả tiếp, bởi vậy tất cả mọi người cần nhờ ơn của ngươi. Về sau, bất luận ngươi là cái gì xuất thân, tu vi cảnh giới, thân phận địa vị, ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn ghi lại ở thương cổ thế giới trong lịch sử. Vô số bởi vì ngươi được lợi sinh linh, đều đem truyền tụng chiến công của ngươi. Nói như vậy, ngươi còn cảm thấy mình không có gì lớn sao? Hứa Mặc nghe vậy nao nao, bị Vạn Ma lão nhân tiểu nói này, tựa hồ thật đúng là dạng này a, lập tức hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Như thế nói đến, chính mình còn chưa tới lớn hậu kỳ, toàn bộ thế giới sinh linh đều nhận chính mình tỉnh. Như vậy chờ tương lai, chính mình trưởng thành đến lớn hậu kỳ về sau, chẳng phải là đương nhiên muốn trở thành bọn hắn lão tổ? Ân, hết thảy tựa hồ cũng như vậy hợp tình hợp lý, chính mình đi vào thế giới này, chính là muốn thành tiên làm tổ. Lúc này Vạn Ma lão nhân cũng ý thức được Âu Dương trưởng lão gọi mình tới mục đích. Hắn có chút nghiêm túc nói với Âu Dương trưởng lão, chắc không được ngươi muốn gọi ta tới hỗ trợ đứng này, lớn như thế công tích, chỉ dựa vào một mình ngươi, xác thực sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức cùng chỉ trích. Mặc dù nói cái này đối ngươi hẳn là không bao lớn ảnh hưởng, nhưng đối với hắn, lại là có chút phiền phức. Âu Dương trưởng lão rất nhỏ gật gật đầu, xem như đáp lại hắn. Vạn Ma lão nhân cau mày suy tư một lát, lại đột nhiên lắc đầu nói ra, không được không được, chỉ dựa vào chúng ta cho hắn đứng đài còn lộ ra không đủ khả năng, không đủ bảo hiểm. Ta cảm thấy trước đó, hắn phải làm ra chút thành tích, hoặc là có chút danh khí trước. Dạng này mới không hiện đột ngột, càng thêm hợp tình hợp lý chút. Âu Dương trưởng lão nghe vậy nghiêm túc suy tư một lát, sau đó tán đồng nhẹ gật đầu, nếu mày hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Vạn Ma lão nhân suy nghĩ một lát, trả lời, ngươi cảm thấy Thần Nông đại hội như thế nào? Âu Dương trưởng lão lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết. Vạn Ma lão nhân vội vàng lui lại một bước, khoát tay áo, cái này có cái gì, bất kể nói thế nào, đây cũng là cái đầu ngập a. Mà lại lấy trước mắt tới nói, đây cũng là thích hợp hắn nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương án. Âu Dương trưởng lão nghe vậy không có trả lời, mà là sờ lên cằm nghiêm túc suy tư. Hứa Mặc nghe hai người đối thoại, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, cái này Thần Nông đại hội là cái gì? Vì sao Âu Dương trưởng lão sẽ lớn như vậy phản ứng? Hắn đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên chuyển tới một ôn tồn lễ độ thanh âm nói, nhìn Hứa đạo huynh biểu lộ, nên là lần đầu tiên nghe nói Thần Nông đại hội a. Thế nhưng là nghi hoặc cái này Thần Nông đại hội lai lịch. Hứa Mặc nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu, trả lời, quả thật là như thế, ta trước đây chưa từng nghe nói qua. Có chút hiếu kỳ. Hắn vừa nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, là ai đang nói chuyện. Lập tức hắn nhìn quanh chu vi, mới nhìn đến, sau lưng Vạn Ma lão nhân cách đó không xa, một tên khuôn mặt đoàn trang áo đen thiếu niên chính đứng nghiêm ở nơi đó, mỉm cười nhìn xem hắn. Hứa Mặc lập tức giật nảy mình. Không phải ngươi là ai a? Vào bằng cách nào? Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ tới tới, người này tựa hồ là cùng Vạn Ma lão nhân cùng đi đến. Lúc ấy hắn lại nhìn thấy tại Vạn Ma lão nhân đen như mực chiến thuyền bên trên, còn có một tên áo đen thiếu niên đi theo hắn cùng lúc xuất hiện. Chỉ là về sau bởi vì Vạn Ma lão nhân hành vi quá mức bắt mắt, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, dẫn đến về sau chính mình trực tiếp đem đối phương không để ý đến. Kia thiếu niên gặp Hứa Mặc ánh mắt nhìn đến, rồi ra hai tay đối hắn kết cái đạo ấn, sau đó tao nhã lễ phép mỉm cười mở miệng, tại Hạ Thiên Ma tông đương đại thủ tịch Quý Thương Sinh, gặp qua Hứa đạo huynh. Đã Hứa đạo huynh hiếu kỳ, không bằng liền từ ta đến là đạo huynh giải hoặc như thế nào. Lễ phép, thật sự là quá có lễ phép. Trông thấy thiếu niên cử động, Hứa Mặc nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng không thôi. Lập tức có chút co quắp nâng lên hai tay đáp lễ, đã như vậy, vậy ta liền rửa tai lắng nghe. Chương 30. Nếu không ta tham gia a. Quý Thương Sinh nghe thấy Hứa Mặc ôn hòa cười một tiếng, tư thái ưu nhã chắp tay, có thể vì Hứa đạo huynh giải hoặc là vinh hạnh của ta. Nói xong hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Thần Nông đại hội là thương cổ đạo minh chuyên môn vì thế hệ tuổi trẻ linh thực sư tổ chức một trận tình hội. Chỉ đang khảo nghiệm thế hệ tuổi trẻ linh thực sư trình độ, hội tụ thiên hạ thế hệ tuổi trẻ linh thực sư tiến hành tỷ thí. Mỗi trăm năm một giới. Trước tiên ở các châu cử hành đấu vòng loại, quyết ra 10 hạng đầu, sau đó năm đại đạo vực nội các châu 10 hạng đầu lại tiến hành tỷ thí, quyết ra 10 hạng đầu, cuối cùng từ năm đại đạo vực 10 hạng đầu tuyển thủ tỷ thí, xếp hạng thứ nhất thu hoạch được Thần Nông xưng hảo. Hứa Mặc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nói trắng ra là chính là một trận thi đua. Chỉ là trận này thi đua lại là chơi có chút lớn, ngược lại không phụ đại hội chi danh. Phải biết, thương cổ đại lục có 99 châu, Thiên Huyền Tông chỗ Thái Huyền Châu chính là thứ nhất. 99 châu, chia làm đông nam tây bắc trung ương năm đại đạo vực. Mỗi cái đạo vực có 19 cái châu, trong đó trung ương đạo vực so còn lại tứ đại đạo vực thêm ra 4 châu chi địa. Mà Thiên Huyền Tông Thái Huyền Châu thì thuộc về đông phương đạo vực. Cái này nghe tựa hồ cũng không tính là gì, nhưng là phải biết, thương cổ đại lục một châu chi địa liền so Hứa Mặc tiếp trước sinh hoạt toàn bộ địa cầu đều phải lớn hơn rất nhiều. Liên vẹn vẹn Thái Huyền Châu mà nói, trong đó có 36 quận, mỗi quận liền có mấy trăm triệu đến số 1 tỷ nhân khẩu không giống nhau. Nói cách khác, chỉ là Thái Huyền Châu 10 hàng đầu, chính là mấy chục tỷ giảm chọn một. Huống chi là toàn bộ thương cổ thế giới thứ nhất. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này đệ nhất Thần Nông xưng hào thật đúng là rất có phân lượng. Chỉ là hắn có chút kỳ quái là, theo lý thuyết cái này cái gọi là Thần Nông đại hội hẳn là rất nổi danh mới đúng. Vì sao thân là linh thực sư hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đâu? Cái này rõ ràng không hợp lý nha. Còn có nghĩ đến mới Âu Dương trưởng lão kia bất đắc dĩ phản ứng, Hứa Mặc nhịn không được mở miệng hỏi, kia là Hà trưởng lão hắn? Quý Thương Sinh cười ha ha, giải thích nói, kỳ thật cái này cùng Thần Nông đại hội tính chất có rất lớn quan hệ. Tham gia Thần Nông đại hội đều là linh thực sư, phải biết linh thực sư vốn là không màng danh lợi, tiến tính chi biến, không thích náo nhiệt. Nếu là luyện đan sư, luyện khí sư, hay là kiếm tu đao tu hoặc là phổ thông tu sĩ đấu pháp loại hình, tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Nhưng cái này linh thực sư nha, mặc dù thương cổ đạo minh đại lực tuyên truyền, nhưng kết quả sau cùng đều không hết nhân ý, bắt đầu mấy lần tổ chức đều không thế nào thuận lợi, bất quá thương cổ đạo minh nhưng cũng không muốn như vậy bị bỏ. Về sau dứt khoát tăng lên báo danh ngưỡng cửa, muốn báo danh tham gia đầu tiên đến có nổi danh linh thực sư hoặc là các đại tông môn đề cử mới được. Điều này sẽ đưa đến về sau Thần Nông đại hội trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nhưng bây giờ cơ bản đã diễn biến thành cho các đại tông môn các đời sau gia tăng tư lịch đấu trường. Bởi vậy cũng liền để rất nhiều giống Âu Dương trưởng lão dạng này chuyên chú nghiên cứu bồi dưỡng linh thực sư nhóm đặc biệt phản cảm. Cái này, Hứa Mặc nghe xong há hốc mồm không biết rõ làm như thế nào nhà rảnh. Chắc không được Âu Dương trưởng lão nghe được đề nghị này về sau sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Vạn Ma lão nhân cũng thật là một cái nhân tài, loại này đề nghị hắn cũng có thể nghĩ ra. Đây là cho mình soát tư lịch sao? Đây chính là cho mình bôi đen nha. Lúc đầu chính mình khai sáng ra giá tiếp lý luận về sau, liền dễ dàng để người khác hoài nghi là Âu Dương trưởng lão cố ý nâng chính mình. Cái này nếu là tham gia cái này Thần Nông đại hội về sau, tốt, căn bản cũng không cần hoài nghi, chính là như vậy. Hứa Mặc toàn thân một cái giật mình, đối kia cái gọi là Thần Nông đại hội ghét bỏ không thôi. Dù sao bất luận nói thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không tham gia. Quý Thương Sinh trông thấy Hứa Mặc phản ứng, cười ha ha, Hứa đạo huynh thế nhưng là cảm thấy tham gia loại này lớn chiếu cố cho mình bôi đen. Đây không phải là đương nhiên sao? Hứa Mặc trả lời như đinh chém sắt. Quý Thương Sinh lắc đầu, điểm này Hứa đạo huynh ngược lại là nghĩ xấu. Mặc dù Thần Nông đại hội tính chất đã thay đổi, nhưng chân chính biết rõ nội tình người cũng không nhiều, cơ bản đều là các đại tông môn cao tầng. Cái này có ý nghĩa gì sao? Hứa Mặc vẫn là một mặt ghét bỏ nói. Quý Thương Sinh ôn hòa cười một tiếng, đương nhiên như vẹn vẹn như thế, tại hạ khẳng định là sẽ không đề nghị Hứa đạo huynh dạng này đương thời nhân kiệt đi tham gia. Ta sẽ để cử Hứa đạo huynh tham gia, là bởi vì cái này Thần Nông đại hội hạn cuối mặc dù rất thấp, nhưng tương tự, nó hạn mức cao nhất cũng rất cao. Ừm. Chỉ giáo cho. Hứa Mặc một mặt không hiểu. Quý Thương Sinh giải thích nói, cái này Thần Nông đại hội mặc dù đã bị trở thành các đại tông môn đời sau mạ vàng lúc trước, nhưng tương tự, có rất nhiều linh thực tông sư đều là từ Thần Nông đại hội ra, mà lại các đại tông môn đời sau bên trong cũng là có rất nhiều thiên kiêu tồn tại, mọi thứ không thể cơ đũa cả nắm. Thần Nông danh hiệu tên tuổi, có thể để rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ nhìn thấy Hứa đạo huynh người tư lịch. Kể từ đó, làm Hứa đạo huynh ngươi đẩy ra giá tiếp lý luận về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ nhiều thư mấy phần, thiếu đi chỉ trích. Về phần biết rõ Thần Nông đại hội nội tình người, vốn là các tông cao tầng, tại ngươi đẩy ra cái này lý luận trước đó, liền đại khái đã biết được chân tướng sự tình, tự nhiên là sẽ không chất vấn ngươi. Đồng thời bọn hắn sẽ còn vì ngươi giấu giếm Thần Nông đại hội nội tình, đại lực vì ngươi tuyên truyền. Kể từ đó, Hứa đạo huynh về sau tự nhiên là thiếu đi rất nhiều phiền phức, có thể yên lặng làm ngươi ưa thích nghiên cứu. Cái này, còn giống như thật có điểm đạo lý ải. Hứa Mặc cẩn thận suy tư Quý Thương Sinh lời nói, cảm giác mình bị thuyết phục. Như vậy cũng tốt so kiếp trước những cái kia nước san, mặc dù mọi người đều biết do nó nước, nhưng người bình thường xem xét luận bản tên cùng kia lít nha lít nhít chuyên nghiệp thuật ngữ, liền ra đầu tê dại gọi thẳng một câu ngoại tạo. Về phần trong đó chân tướng, đâu còn có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Càng quan trọng hơn là, nó có thể tốt nghiệp, còn có thể bình chức danh loại hình. Thế là Hứa Mặc có chút chần chờ nhìn về phía Âu Dương trưởng lão, nếu không đệ tử vẫn là đi tham gia à? Âu Dương trưởng lão nhìn hắn một cái, cao mày thở dài một cái, gật đầu đáp lại nói, cũng tốt, mặc dù ta không ưa thích loại này loại loẹn, thư đầu ba não, loạn thất bát tao đổ vật. Nhưng trước mắt mà nói, đây đúng là cái có thể giảm bớt làm phiền người phương pháp. Mặc dù có chút cách đứng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Xem ra Âu Dương trưởng lão đối cái này thần nông đại hội đoán niệm rất sâu nha, liên tục dùng ba cái thành ngữ. Bất quá vừa nghĩ tới Âu Dương trưởng lão tính cách, Hứa Mặc cảm thấy cái này cũng hợp lý. Lần này thần nông đại hội sẽ tại nửa năm sau mở ra, trong khoảng thời gian này ngươi liền một bên bồi tiếp chúng ta làm thí nghiệm, một bên tăng lên kiến thức của mình trình độ, miễn cho lật thuyền trong mương. Đã muốn tham gia, tự nhiên muốn một đường nghiền ép lên đi mới được. Âu Dương trưởng lão sau khi nghĩ thông suốt, liền nghiêm túc đối Hứa Mặc dặn dò. Hứa Mặc liên tục gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng có chút bận tâm lật thuyền trong mương sự tình phát sinh. Dù sao Quý Thương Sinh vừa mới thế nhưng là nói, cái này thần nông đại hội bên trong thế nhưng là từng đi ra rất nhiều linh thực tông sư nhân vật. Hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Đang nghĩ ngợi, một bên Quý Thương Sinh lại đột nhiên mỉm cười lên tiếng, Hứa đạo huynh đã quyết định tham gia, vậy tại hạ liền ở chỗ này sớm chúc phúc đạo huynh đoạt được thần nông xưng hảo. Nói xong hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chuyến này không ít thấy đến cuộc đời nhất khâm phục Câu Dương trưởng lão. Còn có thể nhận thức đến Hứa đạo huynh dạng này đương thời nhân kiệt, Thương Sinh rất cảm thấy vinh hạnh, thật sự là chuyến đi này không tệ nha. Hứa Mặc đột nhiên kịp phản ứng. Trước mắt cái này luôn hành cử chỉ đặc biệt có lễ phép thiếu niên tựa hồ là Thiên Ma Tông đương đại thủ tịch tới. Một cái Thiên Ma Tông thủ tịch đệ tử không chỉ có luôn hành cử chỉ ôn tồn lễ độ đặc biệt có lễ phép, mấu chốt là thế mà còn sùng bái Âu Dương trưởng lão. Hắn ánh mắt có chút quái dị mà nhìn chằm chằm vào đối phương, nội tâm nhịn không được có chút hiếu kỳ. Người ngay trước mặt vạn ma lão nhân nói như vậy, không sợ hắn báo nổi sao? Chương 31. Cái này thích hợp sao? Quý Thương Sinh gặp Hứa Mặc ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào chính mình, có chút kinh ngạc hỏi, Hứa đạo huynh vì sao như thế xem ở hạ? Không có gì. Hứa Mặc lắc đầu, không có đem ý nghĩ của mình nói ra, vội vàng nói sang chuyện khác, lại nói quý huynh ngươi thân là Thiên Ma Tông đương đại thủ tịch, mà ta chỉ là Linh Diệu Phong một tên đệ tử bình thường. Ngươi xưng hô ta là đạo huynh cái này thích hợp sao? Hắn quả thật có chút không quá thích đứng đối phương xưng hô, dạng này luôn cảm giác đối phương là đặc biệt có lễ phép nhà khác hải tử, mà chính mình lại là không biết cấp bậc lễ nghĩa tự mình hùng hải tử. Cứ như vậy chính mình chẳng phải là mất mặt Linh Diệu Phong sao? Cái này không thể được. Tông môn ngoại giao ở giữa không việc nhỏ. Hắn nhất định phải đem đối phương xưng hô cho đảo ngược. Quý Thương Sinh yên lặng cười một tiếng, cái này có cái gì? Lấy Hứa đạo huynh thành tựu của ngươi, ta xưng hô ngươi một tiếng đạo huynh vốn là hợp tình hợp lý. Huống chi? Huống chi? Hứa Mặc gặp Quý Thương Sinh thu liễm tiểu dung, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nội tâm không khỏi tò mò. Tại hắn nhìn chăm chú, Quý Thương Sinh chứng chặt đàng hoàng, ngựa khí nghiêm túc nói ra, gặp phải cùng thế hệ đệ tử, gặp mặt xưng đạo huynh đây là lễ phép căn bản. Ngạch. Hứa Mặc có chút xấu hổ, ngươi muốn nói chính là cái này. Hắn có chút không nói ra, đây là cái đạo lý gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Quý Thương Sinh khoát tay áo, đây là ta đối với mình yêu cầu, Hứa đạo huynh không cần để ý. Nhưng ta hiếu kỳ, quý huynh có thể hay không giải hoặc? Quý Thương Sinh nghe vậy cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời, chủ yếu là gặp phải các tông môn cùng thế hệ, cũng không rõ ràng là cái gì thời điểm tu hành, tại tông môn thân phận gì địa vị, mà lại tông môn khác biệt, cả hai chuyển đổi tới lại là cái gì bối phận, nên gọi sư minh, vẫn là sư đệ. Vạn nhất hắn là sư minh, ta lại xưng hắn sư đệ, chẳng phải đường đột sao? Ta thân là Thiên Ma Tông thủ tịch, đại biểu cho tông môn mặt mũi. Nếu là bởi vì một cái xưng hô, liền để tông môn thất lễ đây chẳng phải là của ta tội chẳng rồi. Bởi vậy ta liền yêu cầu chính mình, gặp phải tông khác cùng thế hệ, nam gọi đạo huynh, nữ xưng sư tỷ. Kể từ đó, liền sẽ không có vấn đề. Hứa Mặc nghe Quý Thương Sinh nói liên miên lại nhải, nội tâm không khỏi thầm nghĩ, đứa nhỏ này sẽ không phải là xa sợ à. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng ra. Thế là duỗi ra ngón tay cái tán dương một câu, "Diệu a. Bất quá quý huynh ngươi dù sao cũng là Thiên Ma Tông thủ tịch, ta một Linh Diệu Phong phổ thông đệ tử cũng không tốt xưng ngươi là sư đệ. Đã như vậy, chúng ta liền các luận các đích, ngươi xưng hô ta là Hứa đạo huynh, ta xưng hô ngươi là quý huynh." Kể từ đó, mọi người liền đều không thất lễ nghi. Quý Thương Sinh hơi suy tư, chắp tay đáp lại, liền theo Hứa đạo huynh ngươi lời nói. Định ra xưng hô về sau, Hứa Mặc nhịn không được hiếu kỳ hỏi, lại nói quý huynh trước ngươi nói cuộc đời nhất khâm phục chính là Âu Dương trưởng lão thật sao? Quý Thương Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Âu Dương trưởng lão, trong ánh mắt mang theo khâm phục, chậm rãi nói ra, đúng vậy, Âu Dương trưởng lão cả đời lập chí tại Linh Mễ Tăng gia sản xuất, cho dù toàn bộ tu hành giới người cũng không coi trọng hắn, thậm chí có người còn đang đọc sau chào phúng hắn. Nhưng hắn nhưng như cũ kiên định tín nhiệm, vùi đầu gian khổ làm ra, chưa từng dao động. Linh Mễ Tăng gia sản xuất kỹ thuật không chỉ có đối toàn bộ tu hành giới cực kỳ trọng yếu, lại xuống chìm một bước đến thế gian, cũng có thể khiến cho toàn bộ thiên hạ thương sinh được lợi. Ta từ tu hành mới bắt đầu, liền lập xuống lời thề, đời này tu hành chính là vì thủ hộ thiên hạ thương sinh, làm cho cả người trong thiên hạ đều vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Bởi vậy nhất là khâm phục giống Âu Dương trưởng lão như vậy, có thể vì thiên hạ thương sinh làm ra hiện thực người. Nói hắn lại nhìn về phía Hứa Mặc, đương nhiên chuyến này có thể may mắn nhìn thấy Hứa đạo huynh, biết được đạo huynh ngươi làm ra thành tựu về sau, đạo huynh tự nhiên cũng là ta khâm phục người. Đồng thời nếu như là đối Âu Dương trưởng lao khâm phục, là bởi vì tín niệm của hắn. Kia đối Hứa đạo huynh khâm phục cũng là bởi vì thành tích của ngươi. Ta người này tương đối thực sự, ai làm sự tình đối thiên hạ thương sinh hữu ích, người đó là ta khâm phục người. Hứa Mặc bị khen có chút ngượng ngùng, kỳ thật giá tiếp kỹ thuật ở kiếp trước rất cổ lao thời điểm liền phát triển. Nhưng thế giới này bởi vì có thể tu hành duyên cớ, mọi người càng nhiều hơn chính là dựa vào đạo pháp góc độ để suy nghĩ, mới đưa đến không có phát triển ra giá tiếp cái này kỹ thuật. Đương nhiên hắn sẽ không giả mồm nói đem giá tiếp kỹ thuật vận chuyển tới chính mình không có công lao. Chỉ là đối phương trực tiếp thăng lên đến thiên hạ thương sinh, đương thời nhân kiệt loại độ cao này, để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng quả thật là như thế. Mỗi một cái nho nhỏ cải biến, đối tiến trình của lịch sử tới nói, đều là trọng yếu một bước. Đương nhiên càng làm cho Hứa Mặc cảm thấy kinh nghi hơn là quý thương sinh người này. Mặc dù cảm thấy có chút thất lễ, nhưng Hứa Mặc vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, lại nói quý huynh, ngươi một cái ma đạo tu sĩ, mở miệng ngậm miệng đều là thiên hạ thương sinh, đều khiến ta cảm giác có chút quái dị, trong lúc nhất thời có chút thích ứng không nổi. Vẫn là nói các ngươi ma đạo đều là như vậy sao? Quý thương sinh hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Mặc sẽ như vậy hỏi, thần sắc hắn có chút kinh ngạc ngu ngơ một lát, mới trả lời, Hứa đạo huynh, cớ gì nói ra lời ấy, mặc dù thủ hộ thiên hạ thương sinh là ta cá nhân ý nguyện, nhưng vì sao Hứa đạo huynh sẽ cảm thấy từ ma đạo tu sĩ trong miệng nói ra lời này sẽ cảm giác quái gì đâu? Vẫn là nói Hứa đạo huynh đối với chúng ta ma đạo tu sĩ có cái gì? Không không không, không có không có. Hắn lời còn chưa nói hết, Hứa Mặc đội vàng đem nó đánh gãy, câu nói kế tiếp cũng không thể để hắn nói thêm nữa. Mặc dù hắn còn không phải đặc biệt rõ ràng thế giới này chính ma hai đạo quan hệ trong đó, nhưng nghĩ đến hẳn là không kém. Hắn cũng không muốn gánh lấy châm ngòi chính ma hai đạo quan hệ tên tuổi. Vẫn là đến chú ý cẩn thận chút mới được. Lập tức hắn mở miệng giải thích, bởi vì ta vẫn luôn tại làm nghiên cứu, đối sự tình khác không hiểu nhiều. Nhất là ma đạo tu sĩ, trước đó chưa hề tiếp xúc qua, bởi vậy nhịn không được có chút hiếu kỳ. Dù sao ngươi nhìn, ma cái chữ này cho người ta cảm giác tựa hồ cũng không phải là đặc biệt tốt dáng vẻ, đúng không? Thì ra là thế. Quý thương sinh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tiếp lấy đối Hứa Mặc ném đi một cái khâm phục ánh mắt, Hứa đạo huynh bỏ nói bên ngoài tâm không có vật gì khác, chắc không được có thể khai sáng ra như thế vĩ đại lý luận, quả thật làm cho người kính nể không thôi. Về phần ma đạo, có lẽ là Hứa đạo huynh có chút nhớ nhung kém, đem thế gian truyền thuyết ác ma cùng ta ma đạo tu sĩ mơ hồ. Này cũng bình thường. Liên người bình thường có thiện ác, nói cũng có chính tà. Nhưng đơn thuần ma đạo cũng chỉ là thiên địa đại đạo một loại, cùng chính đạo huyền tu ở giữa, chỉ là lý niệm trên khác nhau mà thôi. Nếu là làm ác, kia bất luận là chính đạo tu sĩ hay là ma đạo tu sĩ, đều là tà ác. Thì ra là thế, ngược lại là ta nghĩ xấu. Hứa Mặc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Quý thương sinh cười ha ha, ngược lại là không có để ý Hứa Mặc trước đó thái độ. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem Hứa Mặc chậm rãi mở miệng, ta chỗ này ngược lại là có cái vấn đề thú vị, còn muốn thỉnh giáo một cái Hứa đạo huynh cái nhìn của ngươi, không biết có thể. Hứa Mặc hơi sững sờ, chắp tay, quý huynh cứ nói đừng ngại. Quý thương sinh meo mắt lại cười nói, Hứa đạo huynh coi là, tại thời kỳ viễn cổ nhân loại tiên hiền bên trong, vị thứ nhất xuất hiện tu sĩ là chính đạo vẫn là ma đạo đâu. Chương 32. Thời hạn nửa năm đã đến, Hứa Mặc nghe vậy nào nào, việc này trên sử sách không có ghi chép sao? Quý thương sinh lắc đầu, cũng không ghi chép. Hứa Mặc lắc đầu, cười nói, đã như vậy, vậy ta liền thật nói không lên đây. Quý huynh hỏi như vậy, nghĩ đến là có giải thích của mình a. Không biết quý huynh tưởng rằng vì sao? Quý thương sinh nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Hứa đạo huynh lời ấy thật đúng là đủ giảo hoạt, bất quá, thôi thôi. Nếu là Hứa đạo huynh ngươi nói như vậy, vậy ta liền cả gan nói một chút cái nhìn của ta đi. Hứa Mặc có quyền, dựa hai lắng nghe. Quý thương sinh hơi suy tư, chậm rãi mở miệng, chúng ta tu hành mới bắt đầu đều biết rõ, thiên địa linh khí bởi vì ẩn chứa thiên địa pháp tắc nguyên nhân, là không cách nào trực tiếp hấp thu. Lúc này mới có tu hành bước đầu tiên, trúc cơ. Chỉ có xây thành đạo cơ về sau, khiến người ta thể chuyển hóa làm thích hợp tu hành linh thể, mới có thể chính thức bắt đầu tu hành. Đã như vậy, nhân loại tiên tổ là mang như thế nào tâm tình, mới có thể không để ý bạo thể mà chết phong hiểm, dứt khoát quyết nhiên hấp thu thiên địa linh khí, trở thành một tên tu sĩ đâu? Ồ, Hứa Mặc lập tức bị câu dẫn lên lòng hiếu kỳ. Quý thương sinh trông thấy Hứa Mặc biểu lộ cười ha ha, tiếp tục mở miệng nói, bởi vì cái gọi là không phong ma không sống, nhập ma người vốn là bởi vì trong lòng chấp niệm mà cùng nhật, thường thường đều là thủ hộ tâm trung sở ái mà không được, lâm vào tuyệt vọng lúc đi hướng cực đoan. Chính là bởi vì trong lòng có mãnh liệt bảo vệ đồ vật, mới có vứt bỏ hết thể quyết tâm, bước lên bạo thể mà chết nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, lại tại cuối cùng may mắn vẫn còn tồn tại, trở thành giữa thiên địa vị thứ nhất tu sĩ. Đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta kiến giải vụ bề, không thể coi là thật. Hứa Mặc như có điều suy nghĩ trả lời, quý huynh góc độ cũng là kỳ lạ, có lẽ chính như lời ngươi nói á, như thế nói đến, ma đạo tu sĩ cũng là đáng giá khâm phục, có lẽ về sau có thể nhiều kết giao một chút quen biết một chút. Hứa Mặc vốn là tùy ý nói một chút, xem như vì đền bù trước đó đối ma đạo chất vấn thái độ. Nhưng chưa từng nghĩ quý thương sinh nghe nói hắn về sau, lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc dặn dò, điểm này ta ngược lại không đề nghị Hứa đạo huynh làm như thế. Lại đang làm gì vậy? Hứa Mặc nghi hoặc không hiểu. Quý thương sinh thấy thế kiên nhẫn giải thích nói, ma đạo tu sĩ tu hành công pháp phần lớn đi cực đoan lộ tuyến, có lẽ tại nhập ma đạo mới bắt đầu, cùng người bình thường không có gì khác biệt, hoặc là nội tâm có chấp niệm âu yếm thủ hộ chi bật. Nhưng theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, một chút mặt trái cảm xúc sẽ dần dần phóng đại, tình cảm trở nên đạm mạc. Trừ trong lòng chấp niệm trô yêu bên ngoài, không quan tâm thế giới còn lại hết thảy. Thậm chí nghiêm trọng, liền lúc ban đầu nghĩ bảo vệ bản tâm đều sẽ quên đi. Đương nhiên cái này vẹn vẹn đồng dạng mà nói, cụ thể vẫn là phải xem người. Cũng có được rất nhiều ma đạo tu sĩ không nhận công pháp khống chế, cùng người bình thường đồng dạng. Chính đạo tu sĩ theo thời gian trôi qua, rất nhiều cũng sẽ mất đi tình cảm, trở nên coi thường chúng sinh, coi thường hết thảy. Chỉ có thể nói đi cực đoan lộ tuyến ma đạo tu sĩ lại càng dễ biến thành dạng này mà thôi. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, cảm tạ quý huynh nhắc nhở, ta tránh khỏi. Lập tức hắn lại trêu ghẹo, bất quá như quý huynh như vậy, thâm hệ thiên hạ thương sinh, dù sao cũng nên đáng giá thâm giao đi. Quý thương sinh meo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra kỳ quái tiếu dung nói ra, Hứa đạo huynh cần biết, bác gái liền mang ý nghĩa bạc tình. Bất luận cái gì có khả năng nguy hại thiên hạ thương sinh người, ta đều sẽ không chút do dự đem nó xóa đi. Dù là cái người kia là ta người thân nhất người. Như thế, đạo huynh có thể hiểu rồi. Hứa Mặc nhìn qua quý thương sinh kia đạm mạc ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân giật cả mình. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, tiếp lấy nói ra, đã như vậy, vậy ta khẳng định là có thể cùng quý huynh ngươi trở thành bằng hữu tốt. Dù sao quý huynh ngươi vừa nói ta làm đối thiên hạ thương sinh hữu ích sự tình. Quý thương sinh nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cười nói, quả thật là như thế, có thể cùng Hứa đạo huynh trở thành bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Theo bạn ma lão nhân đến, giá tiếp thí nghiệm rất nhanh liền lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì một nhị phẩm linh thực thí nghiệm trước sớm Hứa Mặc cùng Âu Dương trưởng lão liền đã làm. Lần này thí nghiệm là trực tiếp từ tam phẩm linh thực bắt đầu. Nói chung, một cái mới lý luận tại tu hành giới có được hay không thông, trọng yếu nhất chính là đối tam phẩm linh thực có hiệu quả hay không. Bởi vì tam phẩm linh thực là cái đường ranh giới. Nhất phẩm nhị phẩm mặc dù bị mang theo linh thực xưng hô, nhưng lại còn không có hoàn toàn thoát ly phạm phẩm phạm vi. Chỉ có tam phẩm trở lên mới có thể chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn thuộc về linh thực phạm chủ. Bởi vậy tu hành giới định tính một cái lý luận, cơ bản chỉ cần làm tam phẩm thí nghiệm là được rồi. Về phần cao hơn, mặc dù cũng sẽ tiếp tục làm tiếp, nhưng về mặt thời gian tới nói cũng quá lớn. Dù sao càng cao phẩm giai linh thực, sinh trưởng thành thục chu kỳ lại càng dài. Cho dù là tam phẩm linh thực, ngắn nhất cũng cần thời gian mười mấy năm mới có thể thành thục. Dài thì cần muốn mấy chục trên trăm năm. Hứa Mặc bọn hắn lựa chọn đều là một chút sinh trưởng chu kỳ tại trăm năm trong vòng. Là một người đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong lúc, thời gian kiểu gì cũng sẽ trôi qua đặc biệt nhanh. Hứa Mặc chỉ cảm thấy thời gian một cái nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Sau đó vạn ma lão nhân túc lấy khuôn mặt, dựng lấy bờ vai của hắn nghiêm trang nói với hắn, thời hạn nửa năm đã đến, thiếu niên nha, ngươi nên đi mở ra ngươi thần nông con đường. Hắn đại nao đứng máy tốt một lát, mới phản ứng được là thần nông đại hội bắt đầu đã đến giờ. Hứa Mặc nội tâm không biết nên làm sao nhả ránh, chỉ có thể nói cái này vạn ma lão nhân quá sẽ làm, cái này sẽ không phải là cái chủ ủ nhị bị ủ a. Công pháp ma đạo, liền cái này, càng làm cho hắn im lặng là, hắn ánh mắt liếc nhìn Âu Dương trưởng lão, phát hiện hắn lúc này cũng đối với chính mình gật đầu ra hiệu, tựa hồ là một chút cũng không cảm thấy vạn ma lão nhân thuyết pháp có vấn đề gì. Trong nháy mắt, Hứa Mặc đã hiểu. Tốt tốt tốt, chắc không được hai người các ngươi có thể chơi đến cùng một chỗ. Chỉ là không nghĩ tới à, ngày bình thường thế mà nhìn không ra Âu Dương trưởng lão tấm kia hung hãn dưới mặt, thế mà còn ẩn giấu đi như thế một mặt. Thật sự là nhìn sai ngài. Hướng hai người bắt chuyện qua về sau, Hứa Mặc liền ly khai thí nghiệm ruộng, chuẩn bị đi tham gia thần nông đại hội. Bất quá có một chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, vốn cho là chính mình thần nông đại hội con đường, hẳn là từ châu thi đấu đến đạo vực thi đấu, cuối cùng lại đến thế giới thi đấu, một đường nghiền ép lên đi. Kết quả mới Âu Dương trưởng lão bọn hắn mới nói cho hắn biết, chính mình căn bản cũng không cần tham gia Thái Huyền Châu thi dự tuyển. Thiên Huyền Tông Linh Diệu Phong lấy tông môn danh nghĩa, cộng thêm Âu Dương trưởng lão cùng bạn ma lão nhân lấy danh nghĩa cá nhân đề cử. Hắn trực tiếp vượt qua Thái Huyền Châu thi dự tuyển, cùng đấu vòng loại 10 hạng đầu cùng một chỗ, đại biểu Thái Huyền Châu trực tiếp tham gia Đông Phương Đạo vực thi đấu. Hứa Mặc nghe được tin tức này về sau, trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người, thế mà còn có thể dạng này. Bạn ma lão nhân thì đối với cái này không quan trọng khoát tay áo. Chuyện đương nhiên nói ra, bản này chính là vì cho ngươi gia tăng tư lịch, đã như vậy, tự nhiên muốn đem quy tắc lợi dụng đến cực hạn. Lấy ngươi trình độ đi tham gia đấu vòng loại, thật lãng phí thời gian nha. Đây cũng chính là không thể trực tiếp khâm điểm, nếu không từ ta trực tiếp tuyên bố ngươi là thần ông, liền tiết kiệm nhiều việc. Hứa Mặc nghe nói như thế, góc miệng nhịn không được có chút co lại. Mặc dù ngươi nói có lý, nhưng là nghe ngươi nói như vậy về sau, ta đều nghĩ trực tiếp thôi so tài a. Các ngươi xác định cái này thần nông đại hội có thể cho ta gia tăng tư lịch, mà không phải cho ta bôi đen a? Nguyên bản bởi vì có Âu Dương trưởng lão gật đầu đồng ý duyên cớ, Hứa Mặc là sẽ không như thế nghĩ. Nhưng là từ khi nhìn thấy Âu Dương trưởng lão có thể cùng bạn ma lão nhân chơi đến cùng một chỗ về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ Âu Dương trưởng lão cũng không phải là như vậy đáng tin cậy. Dù sao vật học theo loài, nhân dĩ quân vân, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Có bạn ma lão nhân như thế một cái nhìn không đáng tin cậy bằng hữu, kia Âu Dương trưởng lão. Ai, được rồi. Hứa Mặc dùng sức lắc đầu, quả quyết ngăn trở chính mình tiếp tục liên tưởng xuống dưới. Hắn cảm thấy mình nghĩ như vậy khó tránh khỏi có chút quá thất lễ. Mới từ thí nghiệm rút ra, Hứa Mặc liền nhìn thấy phía trước có 7 tên đệ tử chính chờ ở nơi đó. Bọn hắn vừa thấy mình liền thần sắc kích động tiến lên đón. Hứa sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Cầm đầu một tên dáng vóc hùng tráng thanh niên đệ tử mở miệng nói ra. Hứa Mặc hơi sững sờ, chắp tay sau khi hành lễ hỏi, các vị sư minh sư tỷ là đang chờ ta sao? Tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, đúng thế, sư đệ ngươi không phải muốn đi tham gia thần nông đại hội sao? Chúng ta là ngươi thân hữu đoàn, cùng đi với ngươi. Cái gì? Hứa Mặc khiếp sợ trừng to mắt, không thể tin kêu lên. Chương 33. Sư minh, không muốn kêu đi ra a, cái này thân hữu đoàn lại là cái gì quỷ a? Ta là đi tham gia trận đấu, không phải đi xuất đạo a. Hứa Mặc đơn giản bó tay rồi, cái này thần nông đại hội còn có thể hay không lại kéo một điểm a? coi như thật sự là đi mạ vàng, mang thân hữu đoàn không khỏi cũng quá mức đi. Mới vừa nói tên kia trẻ tuổi đệ tử gặp Hứa Mặc cảm xúc kích động, trong lòng biết thần nông đại hội nội tình hắn, biết rõ Hứa Mặc có thể là hiểu lầm. Thế là đội vàng mở miệng trấn an nói, sư đệ ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này tu hành giới tất cả thi đấu sự tình đều là có thân hữu đoàn cùng đi. Phong ngừa nửa đường có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cái này là tu hành giới lệ cũ, cũng không phải là chỉ có thần nông đại hội mới như thế. Là thế này phải không? Hứa Mặc nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, tên đệ tử kia chém đinh chặt sắt trả lời. Không sai, chính là như vậy. Còn lại mấy tên thân hữu đoàn đệ tử cũng liền gật đầu liên tục hô ứng. Tốt ta, là ta hiểu lầm, thật có lỗi. Hứa Mặc thấy thế lúc này mới tin tưởng bọn hắn, vội vàng nhận lầm. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tên đệ tử kia khoát tay áo, lập tức nhiệt tình nhìn nói với Hứa Mặc, ta gọi Vương Nhị. Hắn gặp Hứa Mặc thần sắc quái dị, lại vội vàng nói, à, sư đệ ngươi đừng hiểu lầm, danh tự này là chính ta lấy, cha mẹ ta cho ta lấy là Vương Hạo, nhưng chỉ là ta không ưa thích, cảm thấy quá phức tạp đi, cho nên mới cho mình lấy tên Vương Nhị, lúc này mới phù hợp tính cách của ta, đơn giản sáng tỏ. Mấy vị này là theo thứ tự là Diệp Thanh Nguyệt. Hắn hướng Hứa Mặc giới thiệu ở đây mấy tên đệ tử về sau, hơi xúc động nói ra, Hứa sư đệ ngươi tại chúng ta Linh Diệu Phong nhân khí quá cao, vì trở thành ngươi thân hữu đoàn, cùng ngươi đi tham gia trận đấu. Chúng ta thế nhưng là một đi ngang qua năm cửa hải chém sáu tướng, phí hết sức lực lớn, mới từ mấy vạn tên báo danh đệ tử bên trong phá bây ra. Bất quá cuối cùng có thể tuyển chọn, chúng ta thật sự là quá vui vẻ. Hứa Mặc nghe vậy, vội vàng đối mấy người kết cái đạo ấn hành lễ, cảm tạ các sư huynh sư tỷ hậu ái, sư đệ khắc trong tâm cảm, kế tiếp còn mời chiếu cố nhiều hơn. Ở đây đệ tử 5 nam 2 nữ, bọn hắn nghe Hứa Mặc về sau, trên mặt đều lộ ra nụ cười thân thiện. Hẳn là, sư đệ ngươi không cần chú ý ngươi thế, nhưng là chúng ta Linh Diệu Phong nhất bảo bối sư đệ, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ ngươi mới được. Hai vị sư tỷ mở miệng càng là nổ tung, đúng thế đúng thế, sư đệ không phải liền là dùng để sủng sao? Huống chi người này vẫn là Hứa sư đệ ngươi. Sư đệ ngươi lại an tâm dự thi chính là. Hứa Mặc nghe vậy có chút lúng túng xoa xoa cái trán, quả nhiên Linh Diệu Phong các sư huynh sư tỷ vẫn còn có chút quá nhiệt tình nha. Để một mực ưa thích cầu lấy làm ruộng hắn, trong lúc nhất thời thật là có chút thích hướng không đến. Hắn chỉ có thể liên tục gật đầu, xem như đáp lại. Vương Nhị thấy thế, đối Hứa Mặc gật đầu ra hiệu một cái, nói ra, đại sư đệ ngươi đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Thần Nông Đại hội dự thi hơn là một cái đặc thù bí cảnh bên trong. Hứa Mặc cùng Vương Nhị mấy người thông qua truyền tống trận, đi vào bí cảnh lối vào. Lúc này nơi đó đã có một đám người chờ ở nơi đó. Mấy người đầu tiên là đối ngồi ngay ngắn ở vào miệng trước một tên dáng vóc gầy gò, tóc trắng phơ lão giả thở dài hành lễ. Sau đó tiến lên lấy ra thân phận lệnh bài về sau, từ lão giả trong tay tiếp nhận một viên ngọc chất lệnh bài. Đây là tiến vào bí cảnh thân phận lệnh bài. Làm Hứa Mặc mấy người đăng ký sau khi hoàn thành. Sau lưng một đám trong đội ngũ đi tới một đám người, đối Hứa Mặc mấy người phương hướng nói, "Nhà, đây không phải là Thiên Huyền Tông đạo hữu sao? Thật là khéo a." Hứa Mặc hơi sững sờ, bên cạnh Vương Nhị vội vàng truyền âm giải thích nói, "Hứa sư đệ, kia là Hạo Nhiên tông người, bọn hắn cùng chúng ta Thiên Huyền Tông một mực không hợp nhau. Nghe nói sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến hai tông khai phái tổ sư trên thân, lúc ấy hai vị tổ sư đồng thời truy cầu một vị tiên tử, kết quả cuối cùng tên kia tiên tử lại lựa chọn thứ ba người. Hai vị tổ sư đều cho rằng chính mình không có ôm mỹ nhân về là bởi vì đối phương sai. Bởi vậy tự xây tông đến nay chính là đối thủ cũ. Tóm lại đợi lát nữa ngươi không cần để ý tới bọn hắn, hết thể giao cho ta đến ứng phó." Hứa Mặc vừa mới bị hai tông khai phái tổ sư bắt quái kinh hãi sửng sốt một chút, chỉ tiếc bây giờ không phải là bắt quái thời gian. Không phải hắn nhất định phải ngồi xuống, muốn lên một bình rượu ngon, nghe hắn cái ba ngày ba đêm. Vương Nhị không biết rõ Hứa Mặc nội tâm suy nghĩ, hắn tiến lên một bước, đối Hạo Nhiên tông đội ngũ cười lớn một tiếng, mở miệng nói, "Đúng là xảo nha, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp phải các vị Hạo Nhiên tông đạo hữu, các ngươi Hạo Nhiên tông không phải danh xưng một thân ngông nên sao? Làm sao cũng tới Thần Nông đại hội tham gia náo nhiệt nha?" Hạo Nhiên tông trong đội ngũ người nói chuyện cười lạnh một tiếng, "Chúng ta có thể cùng các ngươi những này đến mạ vàng tức chuột có thể không đồng dạng, chúng ta là đứng đắn đến dự thi." Vương Nhị ngẩng đầu lên, hai tay chống nạnh cười to nói, "Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, chúng ta cũng thế." Bí cảnh lối vào chỗ, tên kia lão giả lúc này chính meo mắt lại, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Hứa Mặc bọn hắn. Đây cũng không phải là lão giả lần thứ nhất đại biểu Thương Cổ Đạo Minh đến đốc thúc Thần Nông đại hội. Chỉ cần bắt đầu thi đấu lúc người khác còn tại Thương Cổ thế giới bên trong, hắn đều sẽ tới đốc thúc một lần kia Thần Nông đại hội. Đạo Minh bên trong đồng đạo nhóm không hiểu vì cái gì hắn như thế nóng lòng chuyện xui xẻo này. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, là bởi vì thú vị nha. Nhìn xem những này thanh niên nhóm nói chuyện, thật sự là quá thú vị. Đang nghe Vương Nhị hô to về sau, lão giả thần sắc run lên, lập tức giữ vững tinh thần. Đến rồi, mỗi giới đại hội bắt đầu thi đấu trước đặc sắc nhất bộ phận tới. Tại lão giả nội tâm tiếng nói vừa mới hạ xuống về sau, trong đám người lập tức trở nên náo nhiệt. Hai vị đạo hữu thật đúng là đúng dịp nha, lần này ta Thái Thượng Tông có tiếng thiên kiêu sư đệ, lần này chúng ta thế nhưng là đứng đắn dự thi. Ai, đúng dịp, chúng ta Vô Cực Tông lần này ra đời một tên phong hoa tuyệt đại sư muội, chúng ta cũng là đến đứng đắn dự thi. Vậy cũng không chính là đúng dịp nha, chúng ta Vạn Kiếm Tông lần này. Trong đám người đội ngũ nhao nhao phụ họa, Hứa Mặc liếc nhìn lại, tất cả đều là nói mình tông môn là đến đứng đắn dự thi. Tóm lại liền không có một cái là đến mạ vàng. Ban đầu nói chuyện tên kia Hạo Nhiên tông đệ tử cười lạnh một tiếng, "Chúng ta Hạo Nhiên tông tiểu sư đệ thế, nhưng là trăm năm vừa gặp Linh Thực tông sư người kế tục." Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong đám người lập tức truyền đến một đạo ngạo nghệ thanh âm, "Mới trăm năm vừa gặp người kế tục cũng dám ra mất mặt xấu hổ, cái này thần nông đại hội không phải liền là trăm năm liền tổ chức một giới sao? Không có ý tứ, chúng ta Vô Cực Tông tiểu sư muội là vạn năm vừa gặp thiên tiêu. Thật có lỗi à, xem ra lần này là ta Vạn Kiếm Tông càng hơn một bậc à, chúng ta sư tỷ lúc vừa ra đời, thái thượng trưởng lão liền nói đây là trăm vạn năm mới có thể gặp mặt tuyệt thế thiên tiêu. Chúng ta thái thượng tông tiểu sư đệ, ngàn vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện. Thái thượng tông người tại Hứa Mặc cách đó không xa, trong bọn họ tiếng người âm vừa mới hạ xuống. Hứa Mặc đã nhìn thấy một tên tiểu đạo đồng bộ dáng thiếu niên lo lắng đưa tay giật giật vị kia nói chuyện sư minh cổ áo nhỏ giọng nói ra, sư minh, ngươi sao có thể nói như vậy đây, ta cùng bọn hắn không đồng dạng, ta là thật đến mạ vàng nha. Cái kia vị sư minh mở miệng trấn an nói, tiểu sư đệ chớ hoảng, tất cả mọi người là đến mạ vàng, dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể khoác lác. Ngươi lại an tâm đợi là được, hết thể giao cho sư minh xử lý. Nói xong hắn cho tiểu sư đệ một cái an tâm biểu lộ. Vị kia tiểu sư đệ nghe vậy gấp đến độ sắp khóc lên, thế nhưng là bọn hắn không đều nói bọn hắn là đứng đắn dự thi sao? Vị sư minh kia một mặt coi nhẹ, tiểu sư đệ ngươi làm sao đơn thuần như vậy, người khác nói cái gì chính là cái gì à? Đứng đắn dự thi? Nói đùa sao? Sư minh dám cam đoan, liền cái này ở đây có một cái tính một cái, liền không có một cái là chân chính đến tham gia trận đấu, ngươi yên tâm chính là. Tiểu đạo đồng vẫn còn có chút bất an nói ra, có thể, thế nhưng là ta trước mấy ngày mới vừa bạn bái sư, linh thực sư tri thức còn không có học qua nha. Hắn sư minh vô vô bờ vai của hắn an ủi, không có việc gì, sư minh đều nghe ngóng rõ ràng, cái này thần nông đại hội cửa thứ nhất khảo nghiệm là lựa chọn. Sư đệ ngươi chỉ cần toàn bộ đều tuyển cùng một cái, luôn có thể đoán đúng mấy đề. Đến thời điểm ngươi liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cái này thần nông đại hội cùng cái khác tranh tài không đồng dạng, không thiết hạ hạng, chỉ cần có điểm tích lũy, liền nổi danh lần, kể từ đó, ngươi lần này sứ mệnh liền hoàn thành. Tiểu đạo đồng nghe vậy mở to song ngập nước mắt to, một mặt ngây thơ nhìn chằm chằm tự mình sư minh, nửa tin nửa ngờ mà nói, là như vậy sao? Hắn sư minh vô ngực cam đoan nói, an tâm, sư minh sẽ không lừa gạt ngươi. Vậy được rồi. Tiểu đạo đồng ngây thơ nhẹ gật đầu. Hứa Mặc nghe nói như thế, nội tâm rất là phiền muộn, nguyên lai là dạng này sao? Lúc này trong chàng trong đội ngũ, khẩu hiệu đã thét lên tỷ tỷ ước và năm. Sau đó hắn liền nhìn thấy bên cạnh Vương Nhị sư minh hướng về phía trước bước ra một bước, hít sâu một hơi, chậm rãi há miệng ra. Hứa Mặc thấy thế, nội tâm máy động, đội vàng tiến lên muốn ngăn cản hắn, hắn hô to một câu, sư minh, không muốn kêu đi ra à? Chương 34. Đây là cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa làm? Hứa Mặc thoại âm rơi xuống, náo nhiệt ồn ào trong chàng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Vương Nhị không nghĩ tới Hứa Mặc hô to một tiếng hiệu quả thế mà cực kỳ tốt. Hắn đối với hiện tại tình trạng thật sự là rất hài lòng. Không hổ là Hứa sư đệ, thật tuyệt. Sau đó hắn vỗ vỗ Hứa Mặc bả vai, một mặt nghiêm túc dặn dò, "Hứa sư đệ, Vi Minh lần này liền muốn dạy cho ngươi một cái đạo lý, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tu sĩ, cái gì đều có thể thua, duy chỉ có không thể thua khí thế." Nói xong hắn xoay người, một mặt ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nệ hô, "Sư đệ ta toàn bộ thời không trường hạ bên trong, từ xưa đến nay đều là thứ nhất." Hô xong hai tay của hắn giao nhau, thần sắc khinh thường đối mọi người ở đây nhíu mày. "Cái gì gọi là khen người? Các vị học được đi." "Ai nha, ta vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới câu này đây?" "Lê Tầm A, bị hắn được." Có người vỗ mạnh đầu thần sắc vẻ bại ảo não thở dài. Hứa Mặc hai tay che mặt, thật xấu hổ. Vương Nhị quay người lại, vụ trộm đối Hứa Mặc truyền âm an ủi, "Sư đệ lại an tâm, ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng, ngươi thật không phải đến mạ vàng. Các loại tỉ thí xong, bọn hắn liền sẽ tán đồng ta. Dù sao bọn hắn đều là khoác lác, chúng ta là thật châu." Hứa Mặc thần sắc chết lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại không muốn nói chuyện. "Còn phải là ngươi tiểu tử a." Bí cảnh lối vào thương cổ đạo minh tên kia lão giả, khép mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Vương Nhị, ở trong lòng hô to một câu. Hứa Mặc mặc dù cảm giác xấu hổ, nhưng vị này lão giả lại nhìn say sưa ngon lành. Hắn liền đưa thích nhìn xem những bọn tiểu bối này không sợ trời không sợ đất vô tri không sợ khoác lác bộ dáng. Cũng chỉ có những bọn tiểu bối này mới có thể có như thế tinh thần phấn chấn hít hà. Giống bọn hắn những này đã có tuổi, biết đến càng nhiều, nội tâm cũng liền càng thêm hiểu được kính sợ, mà trở nên âm u đầy tử khí. Mỗi lần thần nông đại hội bắt đầu thi đấu trước, những bọn tiểu bối này đều đưa thích tuổi một đợt. Cái này đều đã trở thành lệ cũ. Bất quá giống Vương Nhị như vậy như thế sẽ thổi, hắn đã thời gian rất lâu không có gặp. Lão giả thần thanh khí sảng hít sâu một hơi, lập tức mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn mà đối với đám người ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Yên lặng, đã đến giờ, tham gia thần nông đại hội người, bắt đầu tiến vào bí cảnh." Sau khi nói xong, hắn lập tức trở nên mặt không biểu lộ, ánh mắt ảm đạm vô thần. Hắn đến tham gia đốc thúc là vì bắt đầu thi đấu trước niềm vui thú. Về phần tiếp xuống tranh tài, hắn thì nửa điểm hứng thú đều không có. Hiện tại thần nông đại hội đã càng ngày càng qua loa, người dự thi chất lượng cũng là một giới so một giới trên lệnh. Trước kia mặc dù cũng không ra hồn, nhưng ít nhất còn có thể đi ra một chút linh thực tông sư nhân vật. Mà bây giờ, đã có hơn 30 giới người dự thi bên trong chưa từng xuất hiện tông sư nhân vật. Một chút tông môn thậm chí đã triệt để đem thần nông đại hội xem như mạ vàng, cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng nơi này đưa. Thật sự là không chịu nổi bọn hắn. Bởi vậy hắn đối với tiếp xuống thi đấu sự tình, nửa điểm chờ mong đều để lên không nổi. Thần nông đại hội bí cảnh là một cái đặc thù huyễn cảnh. Điểm này Hứa Mặc tiến vào trước đó liền nghe Vương Nhị sư minh bọn hắn giới thiệu qua. Hắn sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một đạo như là mặt hồ gợn sóng đồng dạng hư màn. Phía trên có loe ra huỳnh quang kiểu chữ. Cái này khiến hắn nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt, cái này không hiểu quen thuộc ký thị cảm. Hắn còn tưởng rằng chính mình lại trở lại kiếp trước đây. Trước mắt hư màn cùng kiếp trước trò chơi giao diện có điểm giống. Nội dung phía trên cũng rất giống như. Mời người dự thi lựa chọn độ khó, sơ cấp trung cấp cao cấp bên phải thì là một cái bước lên hồng quang đơn độc tuyển hạng, thần nông con đường. Hứa Mặc thấy thế hơi sửng sở, điểm này ngược lại là không có người nào cùng hắn giới thiệu qua. Bất quá nếu là thần nông đại hội, kia khẳng định là lựa chọn thần nông con đường đi. Còn lại có lẽ là ngày bình thường một chút tông môn đệ tử luyện tập dùng. Thế là hắn không chút do dự lựa chọn thần nông con đường. Theo lựa chọn hoàn thành, bên hai truyền đến một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo, thần nông con đường đã mở ra. Lập tức trước mắt hắn hình tượng dần dần trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, năm đại đạo vực bên trong tất cả tham gia thần nông đại hội người, bên hai đều vang lên một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo, có người dự thi lựa chọn mở ra thần nông con đường, tất cả tuyển hạng hết hiệu lực, tất cả người dự thi đem ngầm thừa nhận mở ra thần nông con đường. Những người dự thi hơi sửng sở, lập tức bắt đầu chửi ầm lên bắt đầu. Đây là cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa làm chuyện tốt? Có hiểu quy củ hay không a? Dự thi trước đó tông môn người không có giao phó cho sao? Vẫn là nói cố ý, nghĩ đặc lập độc hành. Không phải ai a? Đến độ cái kim ngươi mở thần nông con đường, muốn hay không chơi như thế lớn a? A a a, đừng để ta biết là ai, không phải lão nương ta không phải chém chết ngươi. Lúc này những người dự thi tâm tình đều mười phần không tươi đẹp. Bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được, lại có thể có người sẽ mở ra thần nông con đường. Phải biết, bọn hắn dự thi trước tông môn người đều sẽ cố ý căn dặn, ngàn vạn không thể lựa chọn thần nông con đường. Bởi vì thần nông con đường cùng cái khác tuyển hạng không đồng dạng. Cái khác tuyển hạng mỗi cái tuyển thủ đều có thể tự mình làm chính mình, cuối cùng lại đem lấy được điểm tích lũy nhân với độ khó hệ số, cuối cùng thu hoạch được tổng điểm. Mặc dù nhìn tựa hồ không công bằng, nhưng từ ấy năm tới nay như vậy tất cả mọi người là chơi như vậy. Dù sao đều là đến mạ vàng, chỉ cần có điểm tích lũy là được rồi, ai quan tâm cái này nha. Có thể thần nông con đường không đồng dạng. Nó là thật sự không cách nào qua loa. Chỉ cần mở ra, bí cảnh là sẽ tự động báo cáo cho thương cổ đạo minh. Mấu chốt nhất là, nó không có điểm tích lũy, không có thứ tự. Chỉ có hợp cách cùng thất bại. Đồng thời độ khó kia, thật rất biến thái a. Thần nông đại hội vừa khởi đầu lúc, cũng không phải không có người ý đồ khiêu chiến qua thần nông con đường. Nhưng đều không ngoại lệ, kết quả sau cùng toàn bộ thất bại. Bao quát bây giờ đã trở thành một đời linh thực tông sư người. Có thể nghĩ, cái này đều thất bại, còn thế nào mạ bằng đâu. Mà lúc này, bí cảnh lối vào tên kia lão giả, cũng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt bên trong mang theo tức giận. Có người mở ra thần nông con đường sự tình, làm thi đấu sự tình đốc thúc cùng bí cảnh thủ hộ giả, hắn tự nhiên là trước tiên biết được. Hắn cũng không nghĩ tới năm nay người dự thi bên trong lại có thể có người như thế không rõ ràng tự thân. Nội tâm của hắn đối với các đại tông môn người oán niệm sâu hơn. Các ngươi đem đại hội xem như mạ vàng địa phương, còn chưa tính, chí ít cũng phải căn dặn tốt bọn hậu bối cái gì có thể làm gì không thể làm đi. Kỳ thật thương cổ đạo minh sở dĩ khởi đầu thần nông đại hội bản thân tiểu bởi vì thần nông con đường. Chỗ này bí cảnh vốn là thương cổ đạo minh trong lúc vô tình phát hiện vô tận tuế nguyệt trước đó một vị nào đó đại năng truyền thừa chi địa. Rất nhiều người coi là thương cổ đạo minh không nguyện ý hủy bỏ thần nông đại hội, là trở ngại mặt mũi không nguyện ý thừa nhận tự thân sách lược sai lầm. Nhưng kỳ thật khởi đầu thần nông đại hội bản ý là vì thu hoạch truyền thừa, chỉ là bởi vì độ khó quá cao, cho tới nay đều không ai có thể thành công, lại bởi vì bí cảnh tính đặc thù khiến cho có thể dùng đến bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử, bởi vậy mới bị trở thành độ kim chi địa. Có thể nói lại muốn nói trở về, liền xem như truyền thừa, cũng không phải hiện tại những này đến đây mạ vàng bẩn tiểu hạng người có thể thăm dò nha. Chỉ những thứ này người có thể thu được truyền thừa sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Lão giả nội tâm nửa điểm cũng không tin, bởi vậy cho rằng là có cái kia tông môn người nghĩ loại người thôi. Nghĩ tới đây, lão giả bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt tốt tốt, nghĩ ra ngọn gió đúng không? Chờ các ngươi ra, liền đem ngươi cái danh con cho bắt được, không treo lên đánh cái 3 năm, khó tiêu trong lòng ta chi khí. Lão giả nói xong, cũng không tức giận. Hắn đứng lên hai tay quanh, trừng trong mắt nhìn chằm chằm bí cảnh cửa ra vào. Ta ngược lại muốn xem là cái nào muốn loại người trẻ con miệng còn hôi sữa làm được tốt sự tình. Chương 35. Ta thiếu khối này thịt nướng sao? Cũng may mắn thần nông đại hội huyễn cảnh bên trong, mỗi người đều là đơn độc tách ra. Nếu không đoán chừng hiện tại Hứa Mặc sớm đã bị phẫn nộ những người dự thi cho xé thành mảnh nhỏ. Những người khác phản ứng Hứa Mặc tự nhiên là không biết được. Tại bí cảnh Chi Linh nói ra thần nông con đường mở ra về sau, hắn liền phát hiện chính mình đi tới viễn cổ bộ lạc thời kỳ. Lúc này nhân loại còn trải qua như mao ẩm huyết sinh hoạt, con đường tu hành cũng vừa mới mở ra. Hắn trở thành trong bộ lạc một tên tế tự. Làm hắn thích hướng tới về sau, bên hai bí cảnh Chi Linh thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên lần nữa, thần nông con đường cửa thứ nhất, nếm bách thảo. Thân là bộ lạc tế tự, mỗi ngày nhìn xem bộ lạc người bởi vì đồ ăn thiếu thốn, sinh tồn gian khổ, ra ngoài đi săn, sinh bệnh trúng độc. Vì thế ngươi đau lòng không thôi, bởi vậy lập thể muốn nếm khắp tất cả cỏ. Phân biệt ra được nào cỏ có thể ăn, nào có thể giải độc, nào có thể trị thương thế, nào có độc. Cũng biên soạn thành sách, truyền lưu thế gian, lấy cải biến nhân loại sinh tồn hiện trạng. Yêu cầu, nếm khắp ngươi có khả năng đi đến đại địa bên trên tất cả thực vật. Cũng phân tích ra mỗi loại thực vật đặc tính, biên soạn thành sách. Theo bí cảnh Chi Linh sau khi nói xong, Hứa Mặc liền cảm giác trên người mình tu vi biến mất. Đồng thời, theo hắn hồi ức, hắn phát hiện trong đầu của mình liên quan tới linh thực sư tri thức toàn bộ đều không nhớ nổi. Còn lại ký ức đều còn tại, duy chỉ có linh thực sư tri thức bị phong ấn đi lên a. Đây coi là cái gì? Bắt đầu từ số không thần nông con đường. Bất quá cái này tựa hồ cùng mình trong ấn tượng thần nông đại hội có chút không đồng dạng. Mặc dù Âu Dương trưởng lão bọn hắn không có vì Hứa Mặc giới thiệu qua cụ thể tình huống, nhưng căn cứ trước đó bí cảnh bên ngoài nghe được đến xem, cửa thứ nhất không phải phải làm lựa chọn sao? Nhưng Hứa Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Bất quá hắn vừa mới cũng phát hiện một cái mụn, đó chính là mặc dù linh thực sư chi thức bị phong ấn, nhưng tiếp trước chi thức chính mình còn có thể hồi tưởng lại. Cái này khiến hắn trở nên an tâm rất nhiều. Điều này nói rõ bí cảnh phong ấn linh thực sư chi thức lợi dụng hẳn là cùng loại với cấm bay cấm lửa bực này cấm chỉ loại phong cấm, hoặc là trực tiếp lấy từ mấu chốt linh thực sư là nhân quả luật, cấm chỉ hồi ức tương quan chi thức, mà không phải hắn lo lắng như thế, trực tiếp đọc đến trí nhớ của mình về sau lại phong ấn. Nếu không, vậy mình cũng không có khả năng nhớ kỹ trí nhớ tiếp trước bên trong thực vật học kiến thức. Dạng này hắn cũng không cần lo lắng cho mình bí mật bại lộ. Không có nỗi lo về sau, Hứa Mặc rất nhanh liền ném đi tạp niệm, bắt đầu thần nông con đường khảo nghiệm. Trong đầu đã không nhớ nổi linh thực sư tri thức, bất quá kiếp trước hiện đại thực vật học kinh nghiệm lại có thể để cho hắn đại khái phân biệt ra được có độc thực vật. Bất quá hắn cũng không cách nào toàn bộ phân biệt ra, dù sao hai thế giới khác nhau vẫn là rất lớn. Ngày đầu tiên hắn chuyên môn chọn lựa hơn 10 loại nhìn không độc cỏ nuốt vào. Sau đó dùng thân thể của mình đi cẩn thận thể ngộ mỗi một chủng thảo ăn hết về sau phản ứng, cũng đem ghi chép lại. Bởi vì bây giờ thân thể không có tu vi tại thân, hắn cũng không có ly khai bộ lạc, lo lắng đụng phải dã thú tập kích. Bởi vậy hắn ngày đầu tiên chọn cỏ đều là bộ lạc căn cứ bên trong liền có. Bộ lạc người nhìn thấy tự mình tế tự đang ăn cỏ về sau, hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hắn đang làm cái gì. Đối với cái này Hứa Mặc chỉ là cười cười, cũng không cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Mặc dù cái này bí cảnh bên trong thế giới rất chân thực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thần nông đại hội một trận khảo nghiệm thôi. Hắn muốn làm liền chỉ là nhanh chóng thông quan là được rồi, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Trước đó tại Thiên Huyền Tông, hắn muốn cùng những người khác rút ngắn quan hệ, là vì cho tương lai nào đó một ngày mới áo lót trải đường. Bây giờ tham gia cái thần nông đại hội khảo nghiệm, cũng không thể còn muốn hao hết tâm lực cùng hư ảo người tạo mối quan hệ a. Bởi vậy không có gánh nặng trong lòng hắn, mấy ngày kế tiếp bên trong, không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt, tự mình bắt đầu chính mình ăn cỏ con đường. Ngày thứ hai, hắn chỉ ăn 9 chủng thảo. Bởi vì bộ lạc căn cứ bên trong cỏ chỉ có nhiều như vậy. Những cái kia một chút nhìn liền không có cỏ, đã tại ngày hôm qua thời điểm bị hắn ăn hết. Hôm nay ăn 9 loại là hắn chưa từng dễ dàng phân biệt ra được có hay không độc bên trong chọn lựa ra. Bất quá may mắn là, hắn hôm nay chọn lựa đều là không có độc. Thật sự là may mắn một ngày. Ngày thứ ba, Hứa Mặc bắt đầu đứng trước lưỡng nan lựa chọn. Bây giờ bộ lạc căn cứ nơi này còn không có bị hắn hưởng qua cỏ đã không nhiều lắm, mà lại còn lại của hắn cũng không quyết định chắc chắn được có hay không độc. Có chút thậm chí một chút liền có thể phát giác được là có độc. Hắn có chút không quyết định chắc chắn được, tiếp tục từ bộ lạc căn cứ nơi này chọn lựa. Vẫn là đi ra bộ lạc, đi ra bên ngoài chọn lựa. Trong bộ lạc chọn lựa lời nói, một không xem chừng liền có thể trúng độc. Nếu như đi ra, lại rất có thể trở thành dã thú trong miệng bữa ăn. Ngay tại hắn khó khăn thời khắc, một tên phụ nhân ôm tên tiểu nam hài thần sắc bi thống quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Một bên thống khổ rơi lệ, một bên thỉnh cầu hắn hỗ trợ nhìn xem. Hứa Mặc tiến lên tra xét một cái, phát hiện tiểu nam hài chỉ là phổ thông cảm mạo nóng sốt mà thôi. Hắn nuối lòng một hơi, lập tức có chút không thể nào hiểu được, điểm ấy bệnh nhẹ về phần lộ ra như thế ánh mắt bi thống sao, khiến cho giống như muốn chết người đồng dạng. Lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng, hiện tại vẫn là viễn cổ bộ lạc thời kỳ, mọi người còn trải qua như mao ẩm huyết sinh hoạt, liền cực kỳ cơ bản chữa bệnh tri thức cũng còn không có. Nói cách khác, cái này thời điểm cảm mạo nóng sốt là thật sẽ chết người đấy, cũng liền không trách phụ nhân sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Có lẽ tại trong lòng của nàng, tiểu nam hài này đã bị phán án tử hình. Sở dĩ tìm đến mình, chỉ là đơn thuần không cách nào bỏ qua trong lòng kia phần yêu, muốn đem hết toàn lực lại dây dụ một cái thôi. Mặc dù biết rõ cái này chỉ là bí cảnh huyễn hóa ra tới thế giới, nhưng nhìn qua phụ nhân kia ánh mắt tuyệt vọng, hắn vẫn là không nhịn được động lòng chắc ẩn. Để phụ nhân đem tiểu hài tử buông xuống, chuyên tâm vì hắn trị liệu. Bởi vì cái này thời đại điều kiện hạn chế, cho dù trong đầu hắn có vô số có thể trị liệu cảm mạo nóng sốt thiên phương cũng không sử ra được. Hắn vài ngày trước nếm trong cỏ, không có giống nhau là có thể dùng đến chữa bệnh, đều là phổ thông cỏ dại. Cái này thời điểm hắn cảm giác chính mình tựa hồ ngộ đến cái gì, nhưng bởi vì lo lắng tiểu hài bệnh tình, cũng không có kịp suy nghĩ. Không có dược tài hắn, chỉ có thể dùng nguyên thủy vật lý hạ nhiệt độ pháp, cho tiểu hài hàng nhiệt độ cơ thể. Đổ mồ hôi, cạo gió, thông gió. Không có tu vi tại thân hắn, bật điệu đầu đầy mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá may mắn, về sau nhiệt độ người của đứa bé trai thời gian dần qua chậm lại. Về sau mấy ngày, hắn cũng là không có đi, vào xem lấy chiếu cố tiểu nam hài. Tiểu nam hài không có danh tự, cha mẹ của hắn liền gọi hắn tiểu hổ. Hy vọng hắn tương lai có thể trở lên giống như lão hổ uy mãnh cường tráng. Thời kỳ viễn cổ nhân loại danh tự bên trong bao hàm kỳ vọng chính là như thế giản dị tự nhiên. 7 ngày sau, tên kia gọi tiểu hổ tiểu nam hài cuối cùng là khỏi hẳn. Phụ nhân vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống trước người hắn, đối hắn lại đập lại bái. Hứa Mặc nhíu mày, hắn không ưa thích dạng này đại lễ, nhưng cân nhắc đến phụ nhân tâm tình, hắn vẫn là chịu đựng được. Về sau phụ nhân vui vẻ ôm tự mình tiểu hài ly khai. Làm đối phương rời đi về sau, Hứa Mặc mới phản ứng được, chính mình quên khảo nghiệm sự tình. Nội tâm của hắn thầm hô không ổn, cũng không biết rõ trong khoảng thời gian này những người khác tiến độ ra sao. Chính mình thế nhưng là tại Âu Dương trưởng lao trước mặt nói qua muốn một đường nghiền ép lên đi. Nếu như bị siêu biệt, coi như thật không ổn. Nhất là bí cảnh chi linh nói yêu cầu lập lờ nước đôi, cái này cửa ải yêu cầu nếm khắp chính mình có khả năng đi đến đại địa bên trên tất cả thực vật, không có cụ thể tiêu chuẩn và số lượng, cũng không biết rõ thông quan tiêu chuẩn là như thế nào. Thế là lo lắng tiến độ hắn, vô cùng lo lắng bắt đầu ở bộ lạc căn cứ bên trong tìm kiếm chính mình chưa từng ăn qua cỏ loại. Cái này lúc sau đã không để ý tới nhiều như vậy. Có độc liền có độc đi, dù sao về sau khẳng định cũng là muốn ăn. Chỉ là hắn còn chưa đi ra bao xa, trước đó bị hắn trị tốt tiểu hổ lại đột nhiên tìm được hắn, đưa cho hắn một khối nướng có chút biến thành màu đen thịt thú vật. nói là cảm tạ mình nhân cứu mạng. Hứa Mặc nhìn qua Tiểu Hổ nhún nhảy một cái rời đi thân ảnh, tiếp lấy cúi đầu xuống nhìn chằm chằm trong tay thịt nướng, góc miệng khẽ cong, bật cười một tiếng. Hắn đang cười chính mình không biết rõ cái nào gần sai, lại vì một khối thịt nướng lãng phí dòng dã 7 ngày tiến độ, đơn giản có bệnh. Cho cười, hắn thân là bộ lạc tế tự, thưởng thụ toàn bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng, thiếu cái này một khối thịt nướng sao? Hắn đem thịt nướng bỏ vào trong miệng, hung tợn cắn một cái, giống như là đang phát tiết. Chật vật đem thịt nướng nuốt xuống về sau, hắn lại cắn một cái. Ân, hương vị cũng liền qua loa đi, miễn cưỡng coi như rất thơm. Đem trong tay thịt nướng sau khi ăn xong, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó từ trong đất nắm lên một miếng cỏ, trực tiếp nuốt vào. Chương 36. Tình ngộ đau nhức. Giống như là rơi vào băng lãnh đáy biển bên trong, vô tận nước biển từ xung quanh bốn phương tám hướng dùng sức hướng phía thân thể để ép mà tới. Chỉ là một hơi, phổi liền như là bị vô số kim khâu xuyên qua, thấu xương, nóng rực. Giờ phút này Hứa Mặc rốt cục ý thức được tu tiên thế giới cùng kiếp trước thế giới khác nhau thật thật lớn. Liên giống với hắn vừa rồi ăn có độc cỏ. Cái này vừa ăn liền lập tức trúng độc tình huống, ở kiếp trước thế giới căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thật là một điểm chênh lệch cũng không lưu lại cho mình nha. Sau đó hắn cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Làm Hứa Mặc khôi phục ý thức lúc, mới phát hiện chính mình đang bị một đám người vây quanh. Liền rất kinh dị. Phải biết đây là tại thời kỳ viết cổ, còn không có tơ lụa áo vải, đều là dùng da thú, lá cây loại hình che chắn thân thể. Trên tay còn cầm dính lấy máu thạch khí. Chính mình cái này da miệng thì mềm, sẽ không phải. A, nguyên lai ta cũng là dạng này nha, vậy liền không sao. Nhìn xem kia từng trương nhìn có chút hung hãn thô kệch nhưng lại mang theo thuần phát cùng tự nhiên lộ ra lo lắng mặt. Hứa Mặc nội tâm có chút phức tạp. Đây chính là thời kỳ viễn cổ tiên tổ a. Dù là biết rõ là hư cấu ra, nhưng như cũng là để cho người ta cảm thấy rất an tâm nha. Hắn mới tại sao lại bị những này chân thành tha thiết gương mặt dọa sợ đâu? Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi biểu hiện, nội tâm của hắn liền không khỏi áy náy không thôi. Hắn lên qua thân, nhìn cách đó không xa chồng chất vào dã thú thi thể, nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi một mực thủ hộ ở chỗ này sao? Bọn hắn nhẹ gật đầu, trong đó một người tiến lên một bước nói ra, vừa rồi tế tự ngươi ngã trên mặt đất, có mấy cái con cọp đang muốn tập kích ngươi, may mắn bị phát hiện kịp thời. Ta nhìn trên tay ngươi nắm lấy ma hoa lửa, nghĩ đến hẳn là ăn món đồ kia, mới ngã trên mặt đất. Cái đồ chơi này có độc, ta trước kia cũng ăn nhầm qua, ta nhớ được lúc ấy ta phụ thân là cho ta ăn bích thủy quả về sau liền không sao. Thế là liền tranh thủ thời gian lấy ra cho ngươi ăn. Mặc dù ta cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá may mắn tế tự ngươi tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người kia nói xong lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra may mắn tiêu dung. Hứa Mặc thấy thế có chút trầm mặc. Thời kỳ này đám người đã sẽ thô thiển lợi dụng dược thảo đến giải độc. Nhưng này cũng chỉ là tại sinh tồn dễ rủa quá trình bên trong, trùng hợp gặp gỡ. Là từng có vô số người bất hạnh về sau, mới đổi lấy một người may mắn, bị đi xuống. Có lẽ chính bọn hắn cũng không rõ ràng, vì sao lại dạng này như thế, nhưng bọn hắn nhớ kỹ, dạng này có thể sống sót. Chỉ là cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì bộ lạc thời kỳ, nhân loại căn cứ quá phân tán. Mỗi cái bộ lạc mỗi người tao ngộ đều là không đồng dạng. Mà bọn hắn cũng đều chỉ có thể nhớ kỹ phát sinh trên người mình sự tình. Không có người quy nạp tổng kết. Hoặc là nói cũng căn bản không cách nào quy nạp tổng kết. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc có chút thất thần, có lẽ đây chính là chính mình muốn làm sự tình đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem đám người, có chút suy tư một lát nói ra, chúng ta vẫn luôn là lấy đi săn mà sống, nhưng là dã thu hung mãnh, chúng ta tộc dân hy sinh quá lớn, mà lại cũng không cách nào ổn định thu mạch con mồi. Bởi vậy ta muốn tìm đến thay thế nơi cung cấp thức ăn. Trong khoảng thời gian này ta ăn cỏ sự tình các ngươi thấy được. Có chút tộc nhân cảm thấy ta là điên rồi hoặc là bị vật bất tường cho người rùa. Ta không có điên, cũng không có bị người rùa. Ta chỉ là muốn tìm đến một loại để chúng ta không cần đi ra ngoài đi săn, không cần hy sinh hết chúng ta tộc nhân. Liền có thể nhét đầy cái bao tử, không cần chịu đói cỏ. Liền như là trên cây quả, bất quá so quả sản lượng muốn càng nhiều, cũng càng khăn đói. Hiện tại ta còn không có tìm tới, không qua thiên địa lớn như vậy, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có tìm tới một ngày. Bộ lạc phụ cận của ta đều nếm thử qua. Sau đó ta muốn đi bên ngoài tìm xem. Bất quá bên ngoài dã thú đông đảo, rất không an toàn, ta cần một số người đến bảo hộ ta. Không biết rõ trong các ngươi có người hay không nguyện ý. Hứa Mặc nói xong, có chút thiên hạ đầu, không dám nhìn thẳng bọn hắn. Ân, đây không phải là bởi vì ấy nấy chính mình lừa gạt thuần phát viễn cổ người, tuyệt đối không phải. Dù sao hắn cũng không có nói sai nha. Khảo nghiệm là khảo nghiệm, nhưng lại chưa hề nói trên đường không thể tìm kiếm lúa nước lúa mì loại hình lương thực. Chính các loại tìm được về sau, sẽ dạy bọn hắn làm sao bồi dưỡng trồng trọt chính là. Lập tức hắn đột nhiên lại kịp phản ứng. Chính mình cùng một cái bí cảnh hư cấu ra thế giới so sánh cái gì kinh đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian hoàn thành bí cảnh khảo nghiệm mới là chân lý. Chỉ có thể nói cổ nhân xác thực rất đơn thuần. Nghe tới Hứa Mặc về sau, bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý bảo hộ hắn hành động. Mười mấy thanh tráng niên cùng một chỗ hành động, để Hứa Mặc trong lòng lực lượng cũng đủ chút. Thế là tại đơn giản chuẩn bị ngược lên đầu về sau, bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu hành động. Hứa Mặc vẫn y bộ dạng cũ, ưu tiên lựa chọn một chút nhìn qua cũng cảm giác không có độc cỏ. Chỉ là hắn dù sao bị phong cấm linh thực sư tri thức, mặc dù có thể nhớ kỹ kiếp trước thực vật học tri thức, nhưng hai thế giới thực vật khác biệt vẫn là rất lớn. Hắn luôn có phân biệt sai lầm thời điểm. Nhưng may mắn là, cho dù là phân biệt sai, ăn nhầm có độc cỏ, độc tính cũng không lớn, cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp xuống hành động. Chân chính ảnh hưởng bọn hắn hành động, vẫn như cũng là dã ngoại dã thú. Theo bọn hắn đi ra càng xa, gặp dã thú tập kích tần suất cũng càng lớn. Liên tiếp mấy ngày, trong bọn họ đều có người thụ thương. Bất quá may mắn là, bởi vì hắn những ngày này điên cuồng ăn cỏ nguyên nhân, ngược lại là tìm được chút có thể trị liệu thương thế dược thảo. Thêm nữa thương thế của bọn hắn cũng không phải rất nghiêm trọng, ngược lại là không có ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống hành động. Về sau trong vòng vài ngày, Hứa Mặc chúng độc tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Theo càng ngày càng nhiều cỏ vào trong bụng, hắn đã dần dần không phân rõ nào có độc, nào không có độc. Chúng độc nghiêm trọng nhất một lần, hắn liên tiếp nằm 3 ngày mới bất đau đến, khôi phục năng lực hành động. Sau đó lại một ngày, bọn hắn tao ngộ xuất hành đến nay nhất nghiêm trọng nguy cơ. Đội ngũ gặp một loại Hứa Mặc chưa bao giờ từng thấy rắn độc tập kích. 5 người vì bảo hộ hắn chúng độc rắn. Đối với rắn độc, Hứa Mặc đã từng không tính vui sướng trải qua. Thân là người tu hành hắn, lại bị một đầu phổ thông rắn độc dọa sợ. Còn bởi vậy hủy hoại Âu Dương trưởng lão linh điền. Bất quá may mà chính là, cuối cùng nhân họa đắc phúc, gặp thần bí tiện như vậy lôi thôi lao đạo. Mặc dù bị lao đạo cười nhạo, nhưng cũng bởi vậy đột phá một mực quấy nhiều hắn dưỡng thần cửa ải. Cũng bởi vì việc này, để Hứa Mặc biết rõ tự thân có được rõ ràng lực điểm. Nhưng hắn cảm thấy mình một cái lập chí muốn trở thành Thiên Huyền Tông thái thượng lao tổ người. Sao có thể cho phép trên người mình có rõ ràng như thế nhược điểm đâu? Nếu không tương lai chờ mình trở thành thái thượng lao tổ về sau, bị tông môn nhóm đệ tử biết rõ, chẳng phải là sẽ bị chế giễu? Thái thượng lao tổ hắn sợ rắn. Nghĩ đến đây cái hình tượng, hắn liền toàn thân khó chịu. Thế là về sau hắn chủ động đi tìm nhiều loại rắn, thậm chí có trong một đoạn thời gian còn ở tại ổ rắn. Chính là vì vượt qua chính mình sợ rắn được điểm. Là người đối với mình hạ quyết tâm thời điểm, là không có cái gì khó khăn có thể ngăn cản. Hắn thành công khắc phục chính mình sợ rắn được điểm. Tại mới rắn độc tập kích lúc, hắn cũng có tham dự chiến đấu, thậm chí những cái kia rắn độc cuối cùng chính là bị hắn đánh giết. Nhưng là chính hắn không có việc gì, những cái kia bộ lạc người lại bị rắn độc cho căn chúng. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hứa Mặc làm sự tình rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Cho nên chiến đấu thời điểm đều là trước tiên vì hắn ngăn cản đến từ rắn độc công kích. Hứa Mặc nhìn qua sắc mặt biến thành màu đen ngã trên mặt đất tộc nhân, lại quay đầu nhìn về phía người còn lại. Trên người bọn họ phần lớn đều treo tổn thương, đều là những ngày này vì bảo vệ mình bị dã thú kích thương. Loại kia rắn độc hắn chưa từng gặp qua, đối độc rắn cũng không hiểu rõ, không có đối ứng dược thảo có thể trị. Bây giờ phối đôi giải dược khẳng định là không kịp. Nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là lấy độc trị độc. Trước đó hắn ăn cỏ thời điểm vẫn luôn lại né tránh có độc cỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút đơn giản buồn cười. Cái gọi là thần nông nếm mách thảo, cái gì thời điểm chủ động né tránh qua độc thảo đâu? Huống chi đối với ngay lúc đó thần nông tới nói, mỗi một chủng thảo đều là không biết. Hắn sở dĩ muốn nếm khắp tất cả cỏ, không phải là vì sẽ có độc không có độc, có thể ăn dùng không thể ăn dùng phân chia ra, cáo chi hậu nhân sao? Chính mình như thế hiệu quả và lợi ích, làm sao phối nếm bách thảo đâu? Hứa Mặc tỉnh ngộ lại về sau, không chậm trễ chút nào từ một vị tộc nhân bị rắn độc cắn qua trong vết thương gạt ra một tia máu độc để vào miệng bên trong. Dùng thân thể của mình tinh tế phẩm ngộ sau khi chúng độc triệu chứng, đại khái phân biệt ra được loại rắn này độc đặc tính về sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xung quanh những cái kia một mực bị chính mình né tránh độc thảo. Chương 37. Phía sau cửa hải bị ăn rồi. Lúc này, thần nông đại hội bí cảnh bên trong, một tên tiểu đạo đồng chính mở to song ngập nước mắt to, trên mặt thần sắc cực kỳ bi thương. Cái này thần nông đại hội cửa thứ nhất, rõ ràng cùng sư huynh nói không đồng dạng nha. Không phải đã nói cửa thứ nhất là lựa chọn sao? Làm sao muốn để hắn ăn cỏ đâu? Lại nghĩ hắn phân biệt ra được mỗi chủng thảo đặc tính ghi chép lại. Cái này để hắn thật sẽ không làm nha. Hắn trước mấy ngày vừa mới bái sư, còn chưa kịp học tập linh thực sư chi thức đây, liền bị sư phụ đề cử tới thần nông đại hội mạ vàng. Sư huynh rõ ràng cùng mình cam đoan qua. Hắn rõ ràng như vậy tín nhiệm sư huynh. Kết quả, nguyên lai đây chính là mọi người thường nói bị chính mình tín nhiệm người phản bội cảm giác ra. Hiện tại, hắn trải nghiệm qua, tâm thật sẽ rất đau nhức. Sư huynh ta hận ngươi. Thế là tiểu đạo đồng một bên khóc, một bên lau nước mắt, một bên từ trong đất nắm lên một nhánh cỏ hướng miệng bên trong nhét. Trắng đoán không tỉ vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất ba ba. Bởi vì thật hoàn toàn không hiểu linh thực sư tri thức, hắn ăn xong cỏ về sau chỉ có thể ghi chép, cái mùi này có chút đắng, không ăn ngon. Cái mùi này ngọt ngào, có thể ăn. Cái mùi này có chút kỳ quái, nhưng giống như có thể ăn. Cái mùi này đặc biệt khổ, có thể cho sư huynh nếm thử. Cái này an toàn thân khó chịu, có thể cho sư huynh nếm thử. Cái này nhất định phải cho sư huynh nếm thử. Tóm lại, hắn hiện tại thật cực hận tự mình sư huynh. Bí cảnh bên trong, mỗi người đều có riêng phần mình tao ngộ. Hứa Mặc tự mình thử độc về sau, cuối cùng là tại Đông Đảo độc thảo bên trong tìm được có thể trung hòa không biết độc rắn độc thảo. Đem những cái kia chúng độc tộc nhân cứu vớt tới. Về sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên, càng chạy càng xa. Trên đường, bọn hắn gặp một đám còn lại bộ lạc người. Đám người kia ngay tại trong đất vớt hạt cỏ, nhìn tư thế là chuẩn bị dùng để làm đồ ăn. Hứa Mặc hiếu kỳ tiến lên, khi thấy rõ trong đất cỏ bộ dáng về sau, lập tức ăn nhiều giật mình. Vội vàng tiến lên ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn hái chính là một loại bị hắn mệnh danh là Ngô Công thảo cỏ dại. Cái này chủng thảo sẽ kết xuất cùng loại với hạt thóc màu đỏ hạt cỏ, nhìn hạt tròn sung mãn, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Kỳ thực còn hiện lên kịch độc, ăn về sau, dược thạch khó trị. Rất nhiều người đều bị nó kia mỹ lệ bề ngoài chỗ lừa gạt, cuối cùng đưa đến bi kịch. Những người kia gặp Hứa Mặc ra, còn tưởng rằng là muốn cướp ăn, lập tức để phòng nhìn chằm chằm hắn. Làm nghe Hứa Mặc nói những cái kia hạt cỏ có độc không thể ăn về sau, bọn hắn hơi sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau. Lập tức một người nói với Hứa Mặc, thế nhưng là chúng ta vẫn luôn là ăn cái này nha. Hứa Mặc nghe vậy trừng to mắt, không thể tin kinh hô, cái này sao có thể? Lập tức hắn nhìn thấy người kia đem một thanh còn không có vớt xong hạt cỏ dại giơ lên, sắc mặt khẳng định gật gật đầu, hào hứng vội vàng nói với hắn, đúng thế, chính là cái này, chúng ta mỗi ngày ăn, không có độc. Hứa Mặc cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nhận lầm? Sau đó hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện trên tay đối phương ngoại trừ nô công thảo về sau, còn có một loại hắn chưa từng gặp qua, mọc ra hạt tròn sung mãn từ cỏ. Nhìn đến đây, hắn hiểu được. Rất hiển nhiên đối phương trước đó nói mỗi ngày ăn chính là kia chủng thảo, chỉ là đối phương không nhận ra nô công thảo. Hai chủng thảo sinh trưởng ở cùng một chỗ, một loại có thể ăn, một loại khác liền tự nhiên bị coi như cũng có thể ăn. Hứa Mặc hướng đối phương giải thích nói rõ tình huống. Đám người kia nghe xong, cũng hiểu rõ ra, biết được chính mình một nhóm người này kém chút trúng độc. Đây chính là thời kỳ này bi ai, mọi người cơ bản không cách nào phân biệt ra nào đồ vật có thể ăn, nào đồ vật không thể ăn. Đều là lấy sinh mệnh của mình làm khuyên bảo kẻ đến sau đại giới. Làm cảm tạ, đám người kia mời Hứa Mặc bọn hắn cùng một chỗ vớt mặt khác một chủng thảo hạt cỏ. Hứa Mặc có chút hiếu kỳ, liền vui vẻ tiếp nhận. Hắn vỡ một nhánh cỏ tử, tinh tế nhìn nhìn, cùng hạt thóc rất giống. Lộ ra, bên trong là màu xanh xám hạt gạo. Bỏ vào trong miệng ngay từ từ, hương vị có chút đắng chát chát, nhưng nếu tinh tế phẩm vị, vẫn có thể phát hiện nhàn nhạt mùi gạo. Cái này không phải liền là lúa nước sao? Chỉ là nguyên thủy nhất, chưa qua đi kỳ bồi dưỡng hoang dại lúa nước. Hứa Mặc mừng rỡ, chính mình rốt cục đối những cái kia tộc nhân có chỗ giao phó. Hắn đem tộc nhân cùng đám người kia triệu tập đến cùng một chỗ, biểu thị chính mình biết rõ loại nước này cây lúa làm sao trồng trọt. Chỉ cần bồi dưỡng bắt đầu, đem trồng trọt phương pháp dạy bảo truyền bá ra. Về sau mọi người cũng không cần lại hao hết tâm lực tìm kiếm hoang dại, có thể trường kỳ ổn định thu hoạch được đồ ăn. Về sau, hai cái bộ lạc dung hợp. Hứa Mặc một bên ăn cỏ hoàn thành bí cảnh khảo nghiệm, một bên bồi dưỡng lúa nước, đem trồng trọt phương pháp truyền bá xuống dưới. Trải qua hơn 10 năm thời gian, cùng vô số lần lặp đi lặp lại thí nghiệm, hắn thành công bồi dưỡng ra đời thứ nhất hạt tròn trắng tinh, khẩu vị thơm ngọt, không còn đắng chát hạt óc. Mà trong lúc này, hắn ăn cỏ lộ trình cũng không có gián đoạn qua. Cho đến nay, hắn đến qua cỏ đã có mấy trăm loại nhiều. Hắn biên soạn ghi chép thành sách, phân loại nào có thể ăn, nào có độc, nào có thể trị liệu loại nào thương thế giải loại nào độc. Hắn đem những kiến thức này cùng trồng trọt phương pháp cùng một chỗ tại mới trong bộ lạc truyền bá ra. Về sau hắn liền dẫn hơn 10 người thanh tráng niên tiếp tục chính mình ăn cỏ con đường. Trong lúc đó hắn gặp được rất nhiều bộ lạc, cũng kiến thức rất nhiều bi kịch phát sinh. Đều là bởi vì kinh nghiệm cùng tri thức thiếu thốn, sinh bệnh, trúng độc, thụ thương, chịu đói. Hắn nhìn xem đây hết thảy, ước chừng cảm nhận được cổ lao thời kỳ, vị tiên nếm bách thảo thần ông, lúc ấy là ôm như thế nào quyết tâm. Muốn cải biến cuộc sống của con người hiện trạng, nhất định phải có người đứng ra. Hứa Mặc trên đường đi một bên ăn cỏ, một bên đem chính mình biên soạn tri thức cùng lúa nước trồng trọt phương pháp cùng hạt giống tại dọc đường trong bộ lạc lan rộng ra ngoài. Bí cảnh khảo nghiệm một mực không có thông qua nhắc nhở. Thời gian trôi qua, hắn đã nhớ không rõ chính mình đi bao xa, ăn bao nhiêu cỏ cùng lá cây, thậm chí cũng quên khảo nghiệm sự tình. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là đi khắp tất cả đại địa, đem trên mặt đất tất cả thực vật đều nếm qua một lần, đi chép lại. Theo hắn càng chạy càng xa, hắn truyền thuyết cũng từ dọc đường bộ lạc chậm rãi truyền khắp toàn bộ nhân loại đại địa. Cuối cùng, tại một mảnh dưới trời chiều, đã tóc trắng phơ Hứa Mặc, còn lưng thân thể, tại một đầu con thật dài bờ sông nhỏ một khối trên vách đá nằm xuống. Hắn thật đi không được rồi. Chỉ tiếc, vẫn không thể nào đi khắp cả vùng nha. Yêu thương thở dài một cái, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đó một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo đem hắn ý thức một lần nữa tỉnh lại. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm. Mời làm tốt chuẩn bị, bắt đầu tiếp nhận viêm đế truyền thừa đi. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, ý thức của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Huyễn cảnh bên trong hết thảy liền như là hoàng lương nhất ngục. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, chính mình không phải tại tham gia thần nông đại hội sao? Cái này viêm đế truyền thừa lại là làm sao lại một chuyện? Còn có coi như thông qua khảo nghiệm về sau, là thu hoạch được truyền thừa, nhưng mình không phải mới cửa thứ nhất sao? Phía sau cửa hải đâu? Bị ăn rồi. Mà lúc này, bí cảnh lối ra bên ngoài một mực trừng trong mắt lão giả, vừa mới trong mắt kém chút đụng tới. Không phải cái gì tình huống? Không phải nói đến mạ bằng sao? Làm sao có người thông quan rồi? Cái này, vậy hắn còn muốn đem kia tiểu tử bắt được ngốc bắt đầu đánh 3 năm sao? Tốt xoan suýt, thật là khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, lấy chính mình tu vi cảnh giới, giờ này khắc này, thế mà không cách nào khống chế chính mình góc miệng tại dùng sức dương lên. Không được, không nín được, muốn cười ra. Ha ha ha. Chương 38. Hai người này có bí mật nhỏ nha. Trung ương đạo vực. Thương cổ đạo minh tổng bộ. Lúc này, đóng tại nơi này các đại tông môn trưởng lão nhóm tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ thần sắc tất cả đều khó coi, bởi vì trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới ầm ĩ một trận. Nguyên nhân tự nhiên là bị xem như mạ vàng thần nông đại hội bên trên, lại có thể có người mở ra thần nông con đường. Cái này trêu đến mấy tên đang trực thái thượng rất là không cao hứng. Phải biết, thần nông con đường cùng còn lại hình thức khảo hạch không đồng dạng. Mở ra một lần là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu là trước kia, những này tiêu hao còn không tính cái gì, cũng không cần thiết còn đặc biệt vì thế mở vấn trách đại hội. Nhưng việc này đặt ở hôm nay coi như nghiêm trọng. Bây giờ các đại tông môn đều khuyết trương chiêu vô số đệ tử, tài nguyên tiêu hao tăng gấp bội. Cũng là không phải nói thương cổ thế giới không đủ sức những này tiêu hao. Lấy thương cổ thế giới thể lượng cộng thêm tiên lộ chiến lợi phẩm, cho dù là tu sĩ nhân số lại nhiều cái gấp trăm ngàn lần cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mấu chốt là, bây giờ các đại tông môn đệ tử số lượng là tại thời gian cực ngắn bên trong đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Kể từ đó, lớn hơn nữa thể lượng, lại nhiều dự trữ cũng đều lộ ra giật gấu ba bay. Bởi vậy bây giờ toàn bộ thương cổ đạo minh bên trong đều tại đề xướng tăng thu giảm chi. Nhất là đối tài nguyên nhu cầu không phải đặc biệt lớn cao tầng tu sĩ. Nếu có thể tỉnh liên tỉnh, một chút không phải đặc biệt cần thiết tài nguyên tiêu hao, đều muốn bỏ qua rơi. Đem tài nguyên tối đại hóa hướng tầng dưới chót tu sĩ, nhất là những năm gần đây tuyển nhận đến đệ tử trên nghiêng. mau chóng đem gần nhất cái này mấy đời tuổi trẻ nhóm đệ tử bồi dưỡng bắt đầu. Đã đem bọn hắn dẫn lên con đường tu hành, liền nên đối bọn hắn phụ trách tới cùng. Đây là Thương Cổ Đạo Minh cùng các đại tông môn trách nhiệm cùng đảm đương. Mà Thần Nông Đại Hội vốn là dùng để bồi dưỡng sàng chọn có thiên phú tuổi trẻ linh thực sư. Bây giờ bị các đại tông môn chơi thành mạ vàng soát tư lịch. Cái này cũng coi như xong, dù sao việc này Đạo Minh bên trong mỗi cái tông môn đều có tham dự, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay một cái mạ vàng thi đấu sự tình, thế mà ngoài định mức tăng lên to lớn tài nguyên tiêu hao. Cái này tại tăng thu giảm chi hôm nay, liền lộ ra quá mức xuất cách. Nhất định phải vấn trách đến cùng. Là cái nào tông môn hậu bối như thế không hiểu chuyện, đây không phải là loại người sao? Hơn nữa còn phải thừa dịp này cơ hội gõ một cái các đại tông môn, các ngươi chơi đùa còn chưa tính, nhưng phải căn dặn tốt chính mình hậu bối nha. Cái này càng ngày càng quá mức. Sau đó bị triệu tập lên các đại tông môn trưởng lão nhóm mở miệng. Đầu tiên phát biểu chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, cái này khẳng định không phải ta Vạn Kiếm Tông đệ tử làm, các vị hẳn là đều giải, chúng ta Vạn Kiếm Tông đều là kiếm tu. Coi trọng chính là dũng cảm tiến tới, cô đọng kiếm tâm. Làm sao lại làm loại chuyện này đây? Ta cảm thấy hiểm nghi lớn nhất hẳn là Vô Cực Tông, bọn hắn nhất ưa thích làm náo động. Vô Cực Tông trưởng lão nghe xong, vội vàng đứng dậy phát biểu, đây càng không thể nào là chúng ta Vô Cực Tông đệ tử làm, các vị hẳn là đều giải, chúng ta mặc dù thích ra ngọn gió, nhưng này cũng là vì Hồng Trần luyện tâm. Chúng ta làm việc nhất hiểu phân tức. Ta cảm thấy hiểm nghi lớn nhất hẳn là Thái Thượng Tông mới đúng. Bọn hắn cả ngày lại nhải, làm ra loại chuyện này, không có gì lạ. Thái Thượng Tông trưởng lão gặp nổi bị quăng đến trên đầu mình, đứng dậy theo phát biểu, cái này cũng không thể nào là chúng ta Thái Thượng Tông đệ tử làm, các vị đều giải, chúng ta Thái Thượng Tông từ trước đến nay coi trọng nội ngoại kiêm tu, truy cầu thiên nhân hợp nhất. Đệ tử của chúng ta nhất có hàm dưỡng, làm sao cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ta cảm thấy việc này hiểm nghi lớn nhất hẳn là Hạo Nhiên Tông mới đúng. Người đứng đắn ai sẽ mỗi ngày la hét phải có cốt khí, phải có ngưng nên. Như thế không đứng đắn sự tình, cũng chỉ bọn hắn mới làm được. Hạo Nhiên Tông trưởng lao thấy thế, đội vàng phát biểu, cái này càng không khả năng là chúng ta Hạo Nhiên Tông đệ tử làm, các vị đều là hiểu rõ, ta Hạo Nhiên Tông. Tại các vị trưởng lão đều cuống quýt từ chối trách nhiệm thời điểm. Thiên Huyền Tông trưởng lão thì một mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc tự nhiên nghe các vị trưởng lão nhóm giải thích, cùng những người khác khác biệt. Thiên Huyền Tông trưởng lão đã sớm nghe nói tự mình tông môn ra một vị không tầm thường tuổi trẻ đệ tử. Tại hiểu rõ tên đệ tử kia làm sự tình về sau, hắn không khỏi cảm khái, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, đây là một vị đương thời nhân kiệt a mà tên đệ tử kia tham gia lần này Thần Nông Đại Hội sự tình hắn cũng là có chiếm được tin tức. Bởi vậy nội tâm của hắn mới vô cùng bình tĩnh. Hắn không biết rõ Đại Hội Thần Nông con đường có phải hay không tự mình đệ tử mở ra, nhưng là hắn cảm thấy, nếu thật là hắn, kia mở ra liền mở ra chứ sao? Mặc kệ kết quả sau cùng có thể hay không thông qua, dù sao không quan trọng. Chỉ cần đứa bé kia có thể trên Thần Nông Đại Hội chơi vui vẻ, chính là lần này đại hội lớn nhất ý nghĩa. Về phần sự tình khác, hắn mới không quan tâm đây. Không phải liền là tiêu hao chút tài nguyên sao? Ta Thiên Huyền Tông cũng không phải không thường nổi. Tìm đến chúng ta thanh lý là được rồi, gấp hai đủ sao? Không đủ lại thêm. Không quan hệ, ta Thiên Huyền Tông nhà lớn việc lớn, điểm ấy tài nguyên, dùng sức đi lên thêm đều không mang theo đau lòng. Ta Thiên Huyền Tông chính là như thế tùy hứng, chính là như thế ngang tàng. Có ý kiến, cho ta kìm nén. Ôm cái này loại tâm lý Thiên Huyền Tông trưởng lao ôm xem trò vui thái độ, nghe mọi người ở đây phát biểu. Hạo Nhiên Tông từ trước đến nay cùng Thiên Huyền Tông không hợp nhau dựa theo lệ cũ, đối phương nói xong, cái này nổi liền nên đến bọn hắn trên đầu. Quả nhiên, Hạo Nhiên Tông trưởng lão giải thích xong sau, lập tức cùng đi theo một câu, ta nhìn việc này hiểm nghi lớn nhất hẳn là Thiên Huyền Tông mới đúng. Các ngươi nhìn, Thiên Huyền Tông vị kia trên mặt biểu lộ đều cùng chúng ta không đồng dạng, xem xét chính là trong lòng có quỷ. Việc này là định số là đệ tử của bọn hắn làm không thể nghi ngờ. Sớm có dự phán Thiên Huyền Tông trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trên mặt yên tĩnh không gợn sóng nói ra, ta không rõ ràng việc này có phải hay không chúng ta đệ tử làm ra. Nhưng nếu thật là chúng ta đệ tử làm, ta tin tưởng hắn khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau kết quả, có chính mình suy tính, mà không phải không đoan sinh sự tình, loại người. Tóm lại ta Thiên Huyền Tông ủng hộ tự mình đệ tử làm ra hết thể quyết định, cũng đem đối tự mình đệ tử làm ra tất cả hành vi phụ trách tới cùng. Cái này, mọi người ở đây nghe xong Thiên Huyền Tông trưởng lão nói về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên không xong. Nhất là trước đó đã phát biểu qua mấy đại tông môn trưởng lão, lúc này hận không thể đem đầu thấp đến dưới đáy bàn đi. Nghe xong Thiên Huyền Tông trưởng lão phát biểu bên trong đối tự mình đệ tử bảo vệ cùng đảm đương, suy nghĩ lại một chút chính mình mới từ chối chi tử. Hai nhà chi ngôn vừa so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện nha. Cái này nếu như bị truyền đi, người khác đem ý kiến gì tự mình tông môn. Ai nha, chính mình trước đó tại sao không có nghĩ đến nói như vậy đâu. Lập tức đằng sau phát biểu mấy cái tông môn trưởng lão, nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ban đầu phát biểu Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Đều do cái này ra hỏa lên đầu, đem bọn hắn cho mang lệnh. Vạn Kiếm Tông trưởng lão bị chằm chằm cổ co rụt lại, lập tức lại kịp phản ứng, chính mình là kiếm tu. Thế là lại rũa ra cổ, trừng to mắt, gắt gao cùng bọn hắn đối mặt. Không phải liền là trừng mắt sao? Cho cười, chúng ta kiếm tu, từ trước đến nay dũng cảm tiến tới, sợ các ngươi sao? Mà còn lại không phát nói tông môn trưởng lão thì có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vỗ vỗ ngực. Còn tốt, may mắn cái này Thiên Huyền Tông người không phải cuối cùng lớn tiếng, nếu không bọn hắn cũng bị mang lệnh. Thế là tiếp xuống tông môn người, trực tiếp đem Thiên Huyền Tông trưởng lão phát biểu phục chế tới, nói một lần. Tóm lại, bây giờ trong tràng tình hình chính là, Thiên Huyền Tông trưởng lão sau khi nói xong, người phía sau chính là 1111. mãi cho đến Thiên Ma Tông trưởng lão phát biểu, mới đưa cái này đội hình phá hư mất. Chỉ gặp Thiên Ma Tông trưởng lão nhàn nhạt đứng dậy, hứng hờ nói ra, lần này ta Thiên Ma Tông không có đệ tử tham gia lần này đại hội, ta Tông Vạn Ma trưởng lão đem hy vọng áp tại Thiên Huyền Tông đệ tử trên thân. Bởi vậy, nếu là chuyện lần này cuối cùng điều tra ra thật sự là Thiên Huyền Tông đệ tử làm, đến lúc đó liền đem thanh lý một phát một phần cho chúng ta đi. Ừm. Mọi người ở đây lập tức kinh nghi lên tiếng, ánh mắt như có điều suy nghĩ tại Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ma Tông hai vị trưởng lão trên người vừa đi vừa về liếc nhìn. Lúc này, trong lòng bọn hắn đều nhiều hơn một thanh âm, cái này hai người có bí mật nhỏ nha. Sau đó, Thần Nông con đường thông quan tin tức truyền đến hiện trường. Chương 39. Coi như cho hắn lão nhân ra mua cái giáo huấn a, Hứa Mặc cảm giác mình bị bí cảnh chi linh lừa gạt. Đã nói xong tiếp nhận Viêm Đế truyền thừa. Kết quả đây, tại bí cảnh chi linh nói xong để hắn làm tốt tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị về sau, hắn cũng cảm giác chính mình ý thức trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó trước mắt xuất hiện một đầu cùng loại với kiếp trước trong bầu trời đêm ngân hà đồng dạng hư ảo tinh hà. Tại tinh hà phía trên xuất hiện một đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tựa hồ là xa xa nhìn hắn một cái. Về sau, ý thức của hắn liền trở về. Hắn cẩn thận cảm giác một cái. Không có. Thật cảm giác gì đều không có. Đây cũng quá mức đi. Cái này Viêm Đế nghe xong chính là rất cổ lão đại lão. Chết sống mặc dù không biết, nhưng là nói xong muốn cho chính mình truyền thừa, kết quả là dùng một đạo hư ảnh nhìn chính mình một chút về sau, lại một điểm thực tế chỗ tốt đều không rơi xuống. Thân là đại lão sao có thể như thế mất đâu? Phải biết liền Tam Nguyên chân nhân kia chết muốn tiền tính cách, đều có thể đem di tích động phủ bên trong đồ vật bỏ qua cho mình. Liền kia tiện như vậy lôi thôi lão đạo khi nghe thấy chính mình hô đại tiền bối về sau, đều cho mình rơi xuống chỗ tốt. Viêm Đế đâu? Chính mình nói muốn cho, kết quả lại không cho. Làm người sao có thể như thế lừa gạt mình hậu thế tử tôn tình cảm? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng càng nhẫn càng khí. Hắn Hứa Mặc mặc dù cầu, nhưng cũng không thể không rơi xuống chỗ tốt liền cho đổi đi. Thế là hắn căm giận bất bình tại bí cảnh bên trong hô to, chuyển từ đâu? Ta lớn như vậy cái truyền thừa đâu? Bí cảnh chi linh ngươi ra, nhà các ngươi Viêm Đế đại nhân giống như xảy ra chút vấn đề, cái này truyền thừa không có cho ta nha. Hắn thoại âm rơi xuống, bí cảnh chi linh kia thanh âm linh hoạt kỳ ảo ở bên tai vang lên, người dự thi đã thu được truyền thừa, mời kịp thời rời đi. Làm sao? Căn bản cũng không có được không? Hứa Mặc giang tay ra, một bộ ngươi không muốn lừa gạt ta bộ dáng nói. Nói xong hắn lại tăng thêm một câu, truyền thừa là cái gì ngươi biết không? Cái này. Bí cảnh chi linh thanh âm chần chờ một lát, ta không rõ ràng, nhưng phản hồi truyền thừa đã phát xuống. Hứa Mặc sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi chính là nói có hay không một loại khả năng, là Viêm Đế đại nhân cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề. Ta không có thu hoạch được truyền thừa, sau đó ngươi bên kia đạt được phản hồi là thu được. Đây không có khả năng. Bí cảnh chi linh chém đinh chặt sắt trả lời. Ồ. Hứa Mặc kinh nghi một tiếng, ý của ngươi là Viêm Đế đại nhân còn sống thật sao? Cái này. Bí cảnh chi linh có chút chần chờ trả lời, ta không rõ ràng, bất quá truyền thừa chương trình là Viêm Đế đại nhân tự tay thiết trí, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hứa Mặc nghe vậy phủi tay, cái này chẳng phải đối sao? Thời gian có thể rửa sạch rơi hết thảy. Viêm Đế đại nhân thời đại cự ly bây giờ như thế xa xôi, truyền thừa chương trình xảy ra vấn đề không phải rất bình thường sao? Có lẽ chính là thời gian quá mức xa vời. Viêm Đế đại nhân truyền thừa cũng đúng là phát xuống, nhưng lại không cách nào xuyên thấu như thế xa xôi thời không, rơi xuống trên người của ta. Bởi vậy ngươi bên kia mới có thể phản hồi truyền thừa xuống phát. Bí cảnh chi linh rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ Hứa Mặc. Qua tốt một lát, hắn mới có hơi lực lượng không đủ trả lời, ngươi nói tình huống cũng là quả thật có chút khả năng, nhưng là không có nhưng là. Hứa Mặc gặp bí cảnh chi linh đã dao động, vội vàng đánh gậy hắn, tiếp tục mở miệng, rất rõ ràng, sự thật chính là như thế, ta chẳng đạt được gì chính là tốt nhất chứng minh. Nói xong hắn góc miệng dương lên, lộ ra mục đích của mình, chậm rãi mở miệng, đã Viêm Đế đại nhân bên kia xảy ra vấn đề, ngươi làm hắn bí cảnh chi linh, mà ta lại là Viêm Đế đại nhân hôn định người thừa kế. Ngươi cũng không muốn ta cứ như vậy tay không trở về, sau đó dẫn đến Viêm Đế đại nhân bị người rêu cả ta. Bí cảnh chi linh lần này trầm mặc tốt một lát, mới trả lời, truyền thừa đã phát xuống, mọi người dự thi không muốn hung hăng càng quái, nhanh chóng rời đi. Tốt tốt tốt, ngươi muốn như vậy nói lời, ta đi chính là. Đến thời điểm ta đi ra bên ngoài gặp người liền nói cái này Thần Nông Viêm Đế làm cái không có truyền thừa bí cảnh lừa gạt người. Bị phát hiện về sau, hắn bí cảnh chi linh không chỉ có không giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, còn chết không thừa nhận, muốn đuổi người đi. Bí cảnh chi linh quả nhiên gấp, Viêm Đế đại nhân tại thiên địa, tại nhân loại có công lớn, không thể vũ đụng. Hứa Mặc giang tay ra, quyết miệng nói ra, coi như ngươi nói là sự thật, có thể ta lại không biết hắn lao nhân già, cũng chưa nghe nói qua sự tích của hắn nhà. Ta chỉ biết rõ, hắn đã nói xong truyền thừa không có cho ta. Bí cảnh chi linh trầm mặc một lát, ngươi muốn như thế nào? Hứa Mặc nghe vậy sắc mặt vui mừng, tốt ra hỏa, cuối cùng mở miệng. Hắn liền nói đi, cái này đến đều tới, đến ôm điểm chỗ tốt, cũng không thể tay không trở về đi. Trong nhà này còn có vô cùng vô tận hậu thế gào khóc đòi ăn đây. Sau đó hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, hắc hắc, ta người này rất dễ dàng thỏa mãn, tuyệt không lòng tham. Ngài liền tùy tiện cho điểm là được. Chủ yếu là vì đem quá trình đi đến, cái này đã nói xong truyền thừa không có cái gì, quả thật có chút không quá phù hợp, nha. Ngài cho là thế nào? Bí cảnh một linh trầm mặc nửa ngày, lập tức Hứa Mặc phía trước giữa không trung tạo nên một mảnh gợn sóng. Ngay sau đó một đạo màu tím lưu quang từ gợn sóng ở trung tâm bay ra, chậm rãi rơi xuống tại trước người hắn. Đây là Viêm Đế nghiên cứu dược thạch lúc sử dụng đan lô. Ngươi làm Viêm Đế người thừa kế, đã tiếp nhận Viêm Đế truyền thừa, nên kế thừa hắn đồ vật. Mời người thừa kế cất kỹ đan lô, nhanh chóng rời đi. Hứa Mặc nghe được bí cảnh chi linh ý tứ trong lời nói, cho mình đan lô không phải là bởi vì truyền thừa không có phát xuống giải quyết tốt hậu quả đền bù, mà là bởi vì chính mình tiếp nhận truyền thừa, trở thành người thừa kế, mới cho chính mình kế thừa. Tóm lại chính là mạnh miệng, chết không thừa nhận không có phát xuống truyền thừa. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, chỗ tốt đều tới tay, dù sao cũng phải cho người ta điểm bậc thang đi. Hắn nhìn thoáng qua trên đất đan lô, màu tím bẩm, phía trên khắc rõ rất nhiều thần bí phù văn, rất nhỏ nhắn, chỉ có phổ thông ấm nước đồng dạng lớn nhỏ, hẳn là đến sử dụng thời điểm mới có thể biến lớn, hoặc là bên trong có cả khôn. Hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Viêm Đế đại nhân đã dùng qua đồ vật, nghĩ đến là sẽ không kém. Tranh thủ thời gian hảo hảo thu về, miễn cho bí cảnh chi linh đổi ý hắn đem đan lô thu lại về sau, đối chống không một người bí cảnh rất cung kính bái ba lần. Viêm Đế đại nhân công tích có lẽ là bị thời gian hòa tan, nhưng nếu có cơ hội có thể giải được, ta nhất định sẽ hướng thế nhân tuyên truyền, để thế nhân một lần nữa nhớ kỹ hắn lão nhân gia công tích. Bí cảnh chi linh cấp tốc trả lời, không cần, ngươi không có việc gì liền tranh thủ thời gian ly khai đi. Hứa Mặc nghe nói sắc mặt cứng đờ, cái này bí cảnh chi linh làm sao cái này dạng đây? Không phải liền là cầm ngươi cái đan lô mà thôi sao? Chụp chụp tìm kiếm, về phần nha, đây vốn chính là các ngươi nói chuyển thừa không có cho đến ta nha. Khiến cho thật giống như ta là trồn đồng dạng. Được rồi, đi thì đi đi. Thế là hắn cũng không chần chờ nữa, xuất ra từ bí cảnh miệng lao giả nơi đó lấy được thân phận ngọc bài, trực tiếp ly khai. Hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, liền cảm giác náo hải một trận nói nói. Tiếp lấy vô số huyền diệu kinh văn từ trong đầu tuân ra, hắn hơi nhìn một chút, kia huyền diệu kinh văn tựa hồ là gọi thần nông bách thảo kinh, sắc mặt hắn mẩn ngơ. A, cái này giống như trách oan bí cảnh chi linh nha. Hắn kịp phản ứng, kia bí cảnh bên trong là cấm linh thực sư chi thức. Sau đó cái này thần nông bách thảo kinh lại vừa lúc là thuộc về linh thực sư kinh văn. Bởi vậy hắn tại bí cảnh bên trong cái gì cũng cảm giác không thấy. Làm sao bây giờ? Muốn trở về xin lỗi sao? Không được, không thể trở về đi, như thế vừa tới tay còn không có che nóng đan lô không liền muốn trả lại sao? Lại nói cái này Viêm Đế đại nhân đầu góc có phải hay không có chút không thái linh ánh sáng nha. Ngươi nói ngươi phong cấm linh thực sư chi thức coi như xong, làm sao chính liền kinh văn cũng cho phong cấm đây? Không sai, chính là như vậy, cái này cũng không thể trách chính mình, đều là Viêm Đế hắn chính lão nhân gia không có đem quá trình thiết trí rõ ràng. Lo luyện đan này, liền xem như là cho hắn lão nhân gia mua cái giáo hơn đi. Lần sau chương trình đừng như thế thiết trí. Thuyết phục chính mình về sau, Hứa Mặc thu hồi trong lòng ấy nấy. Sau đó mở mắt ra, lập tức bị trước mắt nhìn thấy dọa đến lui về sau một bước, tiếp lấy sắc mặt chấp nhận, hét lớn, ngươi đừng tới đây à. Chương 40. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế thành thật một người mặt, tại sao có thể biến xoay thành cái dạng này? Nói không rõ là vui vẻ hay là phẫn nộ, là khóc vẫn là cười. Cái gọi là vận thành hình méo mó chính là hình dung đi như vậy. Nhất là gương mặt kia chính trực thẳng hướng phía ngươi dựa đi tới thời điểm, thật là có đủ kinh dị. Hứa Mặc bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lập tức hắn cẩn thận nhìn lên, luôn cảm giác gương mặt kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đây không phải là trước đó tại bí cảnh vào miệng cho mình đăng ký lão nhân sao? Hắn đây là cái gì tình huống? Làm sao nhìn xem như thế biến xoay đâu? Xuất hiện tại Hứa Mặc trước mặt chính là trước đây tại bí cảnh bên ngoài lão giả. Lần này thần nông sẽ đốc thúc, đồng thời cũng là thương cổ đạo minh trực luân phiên thái thượng tử Tiêu đạo tôn. Tử Tiêu đạo tôn vốn là muốn đợi Hứa Mặc vị này mở ra thần nông con đường kẻ cầm đầu sau khi đi ra, liền đem hắn cho bắt được, treo lên đánh 3 năm, để hắn ghi nhớ thật lâu. Nhưng chưa từng nghĩ Hứa Mặc trực tiếp đem thần nông con đường cho thông quan. Cái này để hắn có chút xoắn xuýt. Phải biết thương cổ đạo minh sở dĩ một mực cho phép thần nông đại hội tồn tại, vốn là vì chờ đợi có người thông qua thần nông con đường. Nói cách khác, Hứa Mặc làm trực tiếp đem thương cổ đạo minh sứ mệnh cho hoàn thành. Đây là công tích nha. Đến khen ngợi, mà lại có thể đem thần nông con đường thông quan, cái này cần là bao lớn tiềm lực nha. Đến bồi dưỡng. Nhưng kể từ đó, hắn chẳng phải không còn có lý do đem Hứa Mặc treo lên đánh 3 năm sao? Có thể lúc trước hắn rõ ràng nói muốn treo lên đánh 3 năm nha. Hắn là thân phận gì? Cái gì tu vi cảnh giới cao nhân? Hắn cảm thấy lấy thân phận của mình địa vị nói ra, là khẳng định phải làm được, cũng không phải sợ mất mặt. Mấu chốt là đạo tâm không thuận nha. Có thể đối mặt như thế tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, chính mình như thế làm khó hắn có thể hay không không tốt lắm đâu. Bởi vậy hắn đặc biệt đừng xoắn xuýt. Thật là, người tuổi trẻ bây giờ làm sao lại ưa thích làm khó hắn lao nhân ra đâu. Có thời điểm chính là như vậy, một chút sống được càng lâu, tu vi càng cao người, thường thường đều ưa thích tại một chút đặc biệt tiểu nhân sự tình trên chuyển giúp vào Sừng Châu. Chính là bởi vì loại này phức tạp tâm tình, mới đưa đến Hứa Mặc vừa trông thấy Tử Tiêu đạo tôn lúc, bị cái kia vận thành ma hoa đồng dạng mặt dọa sợ. Sau khi Tử Tiêu đạo tôn thật nhìn thấy Hứa Mặc về sau, lúc trước hắn tất cả xoắn xuýt trong nháy mắt tiêu tán. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đây, đứa nhỏ này thế nhưng là đem thần nông con đường thông quan. Như thế để cho người ta yêu thích hải tử, chính mình sao có thể đem hắn treo lên đánh đâu? Liền nên sủng ái hắn, che chở hắn, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu mới đúng. Về phần mình nói lời, hắn có nói qua sao? Kia chỉ là ở trong lòng nói, cũng không nói ra miệng sao có thể chắc chắn đâu. Thế là tại Hứa Mặc trong mắt, Tử Tiêu đạo tôn trước đó tấm kia còn nhìn có chút dọa người mặt, trong nháy mắt đổi lại một mặt cương triều dáng vẻ, một đôi mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, một mặt hiền lành mở miệng, "Hải tử, ngươi rốt cục ra rồi. Cảm giác thế nào? Có mệt hay không nha?" "À, đúng, ngươi tại bí cảnh bên trong ở một cái đã lâu thần, đi qua lâu như vậy, đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Hứa Mặc trừng to mắt, không biết do chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn xem dáng vẻ như vậy Tử Tiêu đạo tôn, hắn cảm giác càng thêm kinh dị. Cái này quá dọa người có được hay không? Hắn hoài nghi hẳn là chính mình tiếp nhận Viêm Đế truyền thừa sự tình bại lộ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao cái này bí cảnh vốn là tại Thương Cổ Đạo Minh trong khống chế, chính mình khẳng định là giấu giếm không được. Cho nên trước mắt vị này kỳ kỳ quái quái lão giả là nhớ thương truyền thừa của mình sao? Hứa Mặc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, xem ra là không có cách nào hồ lộ qua, đoán chừng phải ra điểm huyết mới được. Cái này Viêm Đế truyền thừa trọng yếu nhất khẳng định là Thần Nông Bách Thảo Kinh. May mắn chính mình từ bí cảnh chi linh nơi đó lắc lư đến một cái đan lô. Đến thời điểm thực sự không được, liền đem đan lô giao ra đi. Dù sao trọng yếu nhất mình đã lấy được, làm người phải hiểu được bỏ qua buông xuống, bảo mệnh quan trọng. Thế là hắn cung kính đối Tử Tiêu đạo tôn đi van bối lễ, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, Thiên Huyền Tông đệ tử cho phép nhưng gặp qua tiền bối. Tử Tiêu đạo tôn gặp Hứa Mặc lễ độ như vậy mạo, nội tâm đối với hắn càng rót đầy hơn ý, kỳ thật cái này chỉ là một cái bình thường hành vi. Bất quá đối với lúc này Tử Tiêu đạo tôn mà nói, bất luận Hứa Mặc làm cái gì, đến hắn trong mắt đều sẽ biến thành ưu điểm. Đây chính là tự mình có tiền đồ hải tử, thấy thế nào đều hài lòng. Thế là hắn cười ha hả đối Hứa Mặc thôi dừng tay, nói ra, không cần đa lễ, ta đạo hiệu Tử Tiêu, là Thương Cổ Đạo Minh Trực Luân Phiên Thái Thượng, ngươi liền cùng bọn hắn, gọi ta Tử Tiêu Thái Thượng liền tốt. Thương Cổ Đạo Minh Trực Luân Phiên Thái Thượng. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, nguyên bản hắn gặp đối phương ở chỗ này trông coi bí cảnh cho bọn hắn làm đăng ký, nghĩ đến đối phương hẳn là cái gì chấp sự mới đúng. Dù sao tu hành giới lệ cũ, đồng dạng loại này sống đều là chấp sự làm. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương mở đầu thế mà như thế lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thương Cổ Đạo Minh rảnh rỗi như vậy sao? Một cái thái thượng trưởng lão chạy tới làm chấp sự sống. Bất quá cũng bởi vậy, nội tâm của hắn lo lắng ngược lại là bừng lòng rất nhiều. Nếu như đối phương vẹn vẹn một tên chấp sự, hắn còn có chút lo lắng đối phương đột nhiên trở mặt là bởi vì ghi nhớ truyền thừa của mình. Nhưng nếu là thái thượng, hắn cho rằng khả năng này không lớn, bởi vì hắn rõ ràng, Thương Cổ Đạo Minh thái thượng đều là tất cảnh hợp đạo phía trên tồn tại, đã sớm đi ra chính mình đạo. Hắn bản thân thực lực tu vi có lẽ liền không thể so với Viêm Đế trên lệnh, như thế nào lại nhớ thương một chút truyền thừa đâu? Kể từ đó, kia đối phương hiện lộ ra đối với mình quan tâm liền có thể là thật lòng. Nếu thật sự là như thế, nghĩ đến đối phương tới đây đoạt chấp sự việc để hoạt động hành vi, hắn phán đoán đây cũng là một vị đã có tuổi, nội tâm cảm thấy cô tịch lão nhân. Loại người này coi như quá tốt đối phó, nhất là chính mình bóp trương này trung thực mặt, đối với cô quả lão nhân có đủ nhất lực sát thương. Có lẽ lần này chính mình nhân mạch lại có thể tăng cường. Hứa Mặc trong lòng khẽ động, lập tức trở nên kích động bắt đầu. Đương nhiên trở lên chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể phải hay không phải còn cần thăm dò một phen. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc trên mặt lập tức bày ra một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng, cung kính đáp lại, gặp qua Tử Tiêu thái thượng, cảm tạ thái thượng quan tâm, đệ tử không mệt. Nói xong hắn trực tiếp đem bí cảnh bên trong đan lô đem ra, đưa tới đối phương trước mặt. Bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang, dù sao hắn nguyên bản liền hữu dụng đan lô chảy máu bảo mệnh dự định, mà lại lấy đối phương tu vi, thật muốn đối với hắn làm cái gì, hắn khẳng định cũng không phản kháng được. Bất luận ra ngoài cái nào nguyên nhân, chủ động lấy ra đều là tối ưu giải. Đúng rồi, thái thượng, đệ tử thông qua được bí cảnh khảo hạch, sau đó thu được cái này đan lô. Hứa Mặc chỉ là đem chuyện này nói ra, cũng không có biểu thị muốn hiến cho đối phương ý tứ. Cái này tư thái, liền giống với tiểu hài thi mắt điểm, nói cho gia trưởng. Dùng cái này quan sát phản ứng của đối phương. Tử Tiêu đạo tôn trông thấy Hứa Mặc cử động, trừng mắt, lập tức mở miệng khiển trách, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế thành thật, một điểm ý để phòng người khác đều không có. Thật không biết rõ nhà ngươi tông môn trưởng bối là thế nào dạy bảo ngươi. Tranh thủ thời gian thu lại, việc này không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Liên quan tới ngươi thông quan sự tình, Đạo Minh cũng sẽ nghĩ biện pháp hợp lý vì ngươi che giấu. Hứa Mặc thấy một lần phản ứng của đối phương, lập tức hiểu. Rất tốt, thỏa. Từ đó cắt ra bắt đầu, trước mắt vị này Đạo Minh thái thượng chính là tự mình trưởng bối, cũng không thể để hắn trốn thoát. Chương 41. Đứa nhỏ này thực sẽ người đau lòng ta tu tiên quá ấm áp, thái thượng ngài không cần phải lo lắng, sư môn trưởng bối có dạy bảo qua ta đi ra ngoài bên ngoài, cần phải có ý để phòng người khác. Ta cũng một mực có nghe theo các trưởng bối dạy bảo làm việc, chỉ là. Nói đến đây, Hứa Mặc hơi do dự một cái, thần sắc có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Không lạ có ý tốt gãi đầu nói ra, chỉ là đệ tử vừa thấy được ngài, liền trong lòng cảm thấy thân thiết. Nhìn thấy ngài cũng cảm giác thấy được trong nhà mình trưởng bối, liền đem việc này đem quên đi. Bất quá may mắn, ta mặc dù sơ ý chủ quan, nhưng ta gặp phải chính là thái thượng ngài, cho nên cũng không có việc gì. Hắc hắc. Tử Tiêu đạo tôn đưa tay chỉ hắn, thần sắc có chút buồn cười cười mắng một câu, người đứa nhỏ này, ai, đều không biết rõ nên nói như thế nào ngươi tốt. Đứa nhỏ này làm sao càng nhìn trong lòng lại càng thấy đến nữa thích đây. Thế là hắn cố gắng nghiêm mặt đối Hứa Mặc dặn dò một câu, về sau cũng không thể như thế sơ ý chủ quan. Hứa Mặc nhu thuận nhẹ gật đầu, đệ tử hiểu rồi. Lập tức hắn tựa hồ có chút hiếu kỳ hỏi, lại nói thái thượng lấy thân phận của ngài, tại sao lại ở chỗ này đâu? Tử Tiêu đạo tôn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vấn đề này làm như thế nào trả lời? Chính mình cũng không thể nói là bởi vì thích xem các ngươi những này thanh niên khoác lác a. Như vậy sao được? Còn muốn hay không hình tượng? Thế là hắn vội ho một tiếng, trương trạc đàng hoàng nói ra, hài tử ngươi cũng không nên coi thường chính mình nha, các ngươi đều là ta thương cổ thế giới tương lai. Bất luận thân phận của ta cao bao nhiêu, đều hẳn là đem thủ hộ các ngươi trưởng thành làm trọng yếu nhất sứ mệnh. Cho nên ta tới. Hứa Mặc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, một mặt khâm phục nhẹ gật đầu, thì ra là thế, có ngài tại, chúng ta xác thực tràn ngập cảm giác an toàn. Chỉ là, hắn nói sắc mặt trở nên có chút rối rắm, tựa hồ là không biết phía sau có nên hay không nói. Tử Tiêu đạo tôn thấy hắn như thế, cười ha ha, chỉ là cái gì? Cứ nói đừng ngại. Hứa Mặc nghe vậy hít sâu một hơi, tựa hồ là nội tâm lấy hết dũng khí nói ra, chỉ là đệ tử trước đó gặp một mình ngài ngồi nơi đó cảm giác có chút không tốt. Loại chuyện này vốn không nên là ngài làm, người của ngài ảnh vốn nên tại giữa thiên địa tiêu giao tự tại, du hy hồng trần, hoặc là cầm kiếm thiên ngai. Lại vì thủ hộ chúng ta, thu liễm tự thân quan mang, hóa thân bừa bãi vô danh lão nhân, cô độc tịch liêu ngồi ở chỗ đó. Ta lúc ấy nhìn thấy người của ngài ảnh lúc, liền cảm thấy có chút khó chịu. Hài tử ngươi. Tử Tiêu đạo tôn thần sắc động dung há to miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên từ đâu nói tới. Đứa nhỏ này thật sự là có một viên chân thành chi tâm a, hắn là thật nhìn thấu mình nội tâm nha. Đừng nhìn Tử Tiêu đạo tôn nhìn gầy yếu không chịu nổi, tựa hồ bị gió thổi qua liền ngã dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn là một tên thể tu, cuộc đời nhất ưa thích chính là quyền quyền đến thịt chiến đấu. Hắn tuổi trẻ lúc, không phải tại chiến đấu, chính là tại chiến đấu trên đường, chưa bao giờ ngừng. Cho dù là hiện tại, nội tâm của hắn chiến đấu chi hỏa cũng không có dập tắt. Nếu là có thể, hắn càng ưa thích tại thiên lộ bên trong cùng địch nhân chém giết, mà không phải ở tại thương cổ thế giới bên trong. Thật là quá nhàm chán, một điểm kích tình đều không có. Không có ý nghĩa. Cũng là vì đuổi nhàm chán thời gian, hắn mới có thể chính mình tìm cho mình lấy về vui. Nhìn xem người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bàng bạc bộ dáng, để hắn có loại trở lại chính mình tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Cho nên hắn đặc biệt thích xem người trẻ tuổi vui cười đùa giỡn bộ dáng. Hắn nhìn xem Hứa Mặc tấm kia trung thực mặt, trên mặt kéo ra cái tiểu dung, không ngại, chỉ cần có thể nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này trên mặt lộ ra không buồn không lo tiểu dung, lão phu liền đủ hài lòng. Hứa Mặc nghe vậy trầm mặc tốt một lát, thần sắc do dự nói ra, thái thượng ngài có thể lưu cái phương thức liên lạc cho ta không? Ngày nào ta có rảnh rỗi, liền thường đến xem ngài. Nhìn qua Hứa Mặc trên mặt kia do dự bất an bộ dáng, Tử Tiêu đạo tôn trong lòng cười một tiếng. Đứa nhỏ này, thật là biết người đau lòng. Thật sự là hảo hài tử nha. Vì bỏ đi Hứa Mặc bất an, hắn thở mở cười một tiếng, tiếng cười có chút đinh thai nhức óc, ha ha, tốt. Đây chính là ngươi nói á vậy lão phu sẽ phải chờ ngươi đến xem ta. Nói xong hắn móc ra một khối ngọc phù đưa tới Hứa Mặc trong tay. Lập tức lại nghĩ tới cái gì, cười híp mắt nói ra, bất quá ngươi bây giờ tu vi còn kém một chút, đến thời điểm ngươi nghĩ đến nhìn lão phu, đưa tin cho ta là được. Ta tự sẽ đến đón ngươi. Hứa Mặc nghe vậy có chút ngẩn ngơ, còn có thể dạng này. Rõ ràng là ta muốn đi thăm hỏi ngươi, kết quả còn muốn ngươi tới đón đường, cái này không tốt lắm đâu. Bất quá, ta ưa thích, muốn chính là cái này hiệu quả. Mục đích đạt thành về sau, lập tức Hứa Mặc nhìn quanh chu vi, có chút hiếu kỳ hỏi, sư minh bọn hắn còn có những người khác đâu? Tử Tiêu đạo tôn nghe vậy lấy lại tinh thần, nhớ tới chính sự, nói ra, bọn hắn trước ngươi một bước ra, ta đã để bọn hắn đi về trước. Về phần ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, lần này Thần Nông đại hội ra chút biến cố, kéo dài thời hạn lại là một lần. Nói hắn lại căn dặn một câu nói ra, ngươi ở bên trong thông qua khảo hạch về sau, thu được cái gì, không cần cùng bất luận kẻ nào nói tới, bao quát ngươi chỗ sư môn cũng đồng dạng. Đây là thuộc về chính ngươi cơ duyên, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chúng ta Thương Cổ Đạo Minh quy củ chính là như thế. Hứa Mặc nghe vậy tại cảm khái Thương Cổ Đạo Minh giảng đạo nghĩa đồng thời, nhớ tới Âu Dương trưởng lão bọn hắn để cho mình tham gia lần này Thần Nông đại hội mục đích, có chút phiền muộn nói ra, thế nhưng là ta lần này đến tham gia đại hội, là muốn đoạt lấy đệ nhất tên của nhà. Tử Tiêu đạo tôn nghe vậy khẽ gi một tiếng. Thần Nông đại hội vốn là vì trong này truyền thừa mà tổ chức. Ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, còn cần này danh đầu làm cái gì? Còn không bằng như vậy biến mất, miễn cho hấp dẫn đến có tâm người chú ý phải biết thế giới này có Thương Cổ Đạo Minh quản lý, mặc dù chỉnh thể trên coi như bình ổn, nhưng luôn có một số người lý niệm là cùng Thương Cổ Đạo Minh quay lưng. Bọn hắn làm việc không cố kỵ gì, là thuần túy tà ác. Ngươi nếu như bị bọn hắn cho để mắt tới, coi như nguy hiểm. Đối với Tử Tiêu đạo tôn câu nói kế tiếp Hứa Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao một cái thế giới không có khả năng chỉ có một thanh âm, cho dù là thực lực tuyệt đối ưu thế giới, sau lưng cũng sẽ xuất hiện thanh âm khác. Như thật chỉ có một thanh âm, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính chỉ là vẫn luôn đợi tại Thiên Huyền Tông bên trong, cũng không có ý định đi ra ngoài, trước mắt mà nói an toàn trên hắn cũng không phải là quá mức lo lắng. Đối mặt Tử Tiêu đạo tôn nghi vấn, hắn có chút thẹn thùng gãi đầu một cái, trả lời, đệ tử trước đó tại Linh Thực Sư phương diện làm ra chút thành tích, sợ công bố ra ngoài rước lấy chỉ trích. Bởi vậy tông môn các trưởng bối để cho ta tới tham gia lần này đại hội, ngạch, soát chút vô lịch. Thì ra là thế. Tử Tiêu đạo tôn nhẹ gật đầu, hiểu rõ tới, lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi làm cái gì, cần ngươi tông môn thận trọng như thế? Hứa Mặc cười giả dối, trước không nói cho ngài, đến thời điểm công bố ra ngoài lại cho ngài niềm vui bất ngờ. Tử Tiêu đạo tôn vừa trừng mắt, lập tức thở dài một tiếng, thôi dừng tay, tốt tốt tốt, vậy ta liền kiên nhẫn các loại, hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong hắn trầm tư một lát, tiếp lấy nói ra, về phần ngươi nói sự tình cũng tốt xử lý. Đã ngươi cần cái danh này, vậy lần này đại hội cũng không đúng bên ngoài nói ra hiện biến cố. Liên trực tiếp tuyên bố ngươi thu hoạch được thứ nhất là đủ. Dù sao ngươi lúc đầu cũng là thứ nhất, về phần những người khác, ngươi mở ra Thần Nông con đường tin tức tất cả mọi người là rõ ràng. Mà bí cảnh bên trong truyền thừa, chỉ có một chút người biết rõ, ngươi cũng có thể yên tâm. Đến thời điểm ngươi trở thành duy nhất thông quan Thần Nông con đường người, ngươi tư lịch cũng lớn hơn chút. Hứa Mặc có chút chần chờ hỏi, dạng này có thể hay không không tốt lắm, kia những người khác. Tử Tiêu đạo tôn phất phất tay, đảm nhiệm nhiều việc nói ra, việc này ta có thể làm chủ. Sau đó hắn lại nói với Hứa Mặc, ta mặc dù không biết rõ ngươi làm sự tình gì, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, thế gian không có bất cứ chuyện gì là có thể hoàn toàn thuận tâm ý của ngươi. Ngươi đã làm ra thành tích, kia tự nhiên cũng phải làm tốt tiếp nhận chất vấn hoặc là chỉ trích thanh âm. Ngươi tu đạo, tự nhiên thẳng tiến không lùi, không cần lo lắng quá nhiều. Hứa Mặc nghe vậy cung kính đáp lại nói, cảm tạ thái thượng chỉ điểm, đệ tử hiểu rồi. Đã như vậy, liền theo ngài. Tử Tiêu đạo tôn nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, lập tức nói ra, đã như vậy, chuyện chỗ này, ta liền đưa ngươi trở về đi. Nói xong hắn đưa tay tại Hứa Mặc trước người hư không điểm một cái, không trung tạo nên một đạo gợn sóng. Tiếp lấy trước người hắn hư không vỡ ra một cái cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang, Hứa Mặc có thể nhìn thấy kia là Thiên Huyền Tông linh diệu phong chỗ. Thấy cảnh này, Hứa Mặc hít sâu một hơi, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tử Tiêu đạo tôn. Tử Tiêu đạo tôn mỉm cười, đối với hắn nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đừng quên lời của ngươi nói nha. Chương 42, ta có thể để ngươi sư đệ sao? Hứa Mặc biết rõ Tử Tiêu đạo tôn nói là để cho mình có rảnh đi xem chuyện của hắn. Đối với cái này trong lòng của hắn cười ha ha, thầm nghĩ ngươi quên ta cũng sẽ không quên. Lập tức hắn cung cung kính kính đối Tử Tiêu đạo tôn hành lễ qua đi, liền không chần chờ nữa, từ trước người hư không cửa hàng, vượt qua một bước, về tới linh diệu phong ở trong. Tự thể nghiệm một bước liền từ bí cảnh trở lại linh diệu phong cảm giác. Hứa Mặc đành phải tại nội tâm cảm khái, thật thuận tiện nha, có thực lực chính là tốt. Hắn đối với loại này có thể tùy thời chạy trối chết năng lực thật sự là trông mà thèm không thôi. Cũng không biết mình cái gì thời điểm có thể cùng Tử Tiêu thái thượng như vậy, tùy tâm sở dục sử dụng không gian năng lực. Lúc này hắn cũng minh bạch trước đó đối phương nói mình muốn đi thăm hỏi hắn lúc cùng hắn đưa tin một tiếng hàng nghĩa. Nguyên bản hắn coi là đối phương nói đến đón mình là dẫm lên phi kiếm hoặc là mở ra phi chu đến loại hình. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ nha. Trở lại linh diệu phong về sau, Hứa Mặc đang định tiến về thí nghiệm ruộng nơi đó cùng Âu Dương trưởng lão bọn hắn tụ hợp. Kết quả trên đường lại bị ngăn cản. Cản đường chính là một tên thân mang nhỏ bé là lướt, lam lưới lụa mỏng nữ đệ tử. Viên viên trắng loãng khuôn mặt nhỏ, mềm mềm hồ hồ, Hứa Mặc nhìn xem nàng có loại nhìn thấy kẹo đường đồng dạng cảm giác. Nghi bóp, nhưng hắn khắc chế, bởi vì không phải người quen biết. Đang lúc hắn nghi hoặc, tên kia thiếu nữ ánh mắt sáng lên, trừng mắt song như nước trong veo mắt to, thần sắc có chút hưng phấn mở miệng, "Hứa sư đệ, nha không phải, Hứa sư minh, ngươi trở về." Hứa Mặc nghe được cái này mềm mềm nhu nhu thanh âm, lập tức nhớ lại. Đây không phải là trước đó nghênh đón bạn ma lão nhân lúc, hô lên người này là gian tế, sau đó cơ nắm tay nhỏ xông đi lên sư tỷ sao? Bởi vì thanh âm của nàng cùng ngay lúc đó cử động, đều cho Hứa Mặc cực sâu ấn tượng, bởi vậy hắn nhớ kỹ. Chỉ là hắn nhớ rõ ràng lúc ấy nàng gọi là chính mình sư đệ, làm sao đột nhiên đổi giọng rồi? Hắn do dự một lát, mở miệng hỏi, "Vị sư muội này là đang chờ ta sao?" Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Hứa Mặc lễ phép trả lời một câu, "Không biết sư muội xưng hô như thế nào, tìm ta thế nhưng là có chuyện gì không?" Thiếu nữ nghe được Hứa Mặc, nhẹ nhàng ồ một tiếng, tựa hồ là mới phản ứng được chính mình còn không có tự giới thiệu. Thế là thần sắc có chút co quắp gãi gãi tay nhỏ, sau đó túc nghiêm mặt chứng trạng đàng hoàng đối với hắn thi lễ một cái, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc nói ra, "Hồi bẩm sư huynh, ta gọi Lâm Diệu Thanh. Sau đó ta tới tìm ngươi là nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút." Nói nàng cúi đầu, tay nhỏ bất an rắc mép váy, thanh âm trở nên càng ngày càng thấp, "Đúng đấy, ta có thể hay không bảo ngươi sư đệ đâu?" "Ừm." Hứa Mặc một mặt một bức, "Liên cái này, không phải trong tông môn các bạn đồng môn đều cái gì náo mạch kín, nhàm chán như vậy sao? Thời điểm này, không đi hảo hảo tu luyện, đặt cái này xoắn suýt vấn đề xưng hô, không làm việc đàng hoàng." Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lấy tính tình của hắn khẳng định là sẽ không nói thẳng ra. Hắn chỉ là hiền lành cười cười, hỏi, "Ta nghĩ biết rõ ngươi vì cái gì muốn gọi sư đệ ta đâu?" Lâm Diệu Thanh trừng mắt như nước trong veo mắt to, chuyện đương nhiên nói ra, "Bởi vì ta muốn cái sư đệ nha. Có thể chúng ta Linh Diệu Phong nhiều đệ tử như vậy, ngươi làm gì?" Hứa Mặc lời còn chưa nói hết, liền gặp Lâm Diệu Thanh trợn trắng mắt, mềm hồ hồ mặt tròn nhỏ trên lộ ra một cái mang theo thật sâu trào phúng cùng khinh thường cười lạnh, "Ha ha, một đám thô tháo hắn tử." "A cái này." Hứa Mặc lập tức im lặng. Bất quá hắn ngược lại là có thể hiểu được Lâm Diệu Thanh ý tứ trong lời nói. Thật sự là Linh Diệu Phong các bạn đồng môn ngày bình thường quá không ở ý hình tượng của mình. Nói là linh thực sư, liền muốn đánh giả trang cùng cái thế gian trồng trọt nông dân, đây là đối trồng trọt tôn trọng. Hay là nói, không chỉ có là Linh Diệu Phong, mà là thế giới này toàn bộ tu hành giới tập tục đều là như thế. Mặc quần áo cách ăn mặc hoàn toàn nhìn mình tâm ý trước kia hắn coi là giống Thiên Huyền Tông dạng này đại tông môn, nhóm đệ tử hẳn là có thống nhất chế thức nói phụng. Nhưng thẳng đến nhập môn về sau, hắn mới phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là không có, nhập môn là có phát ra, nhưng không phải trọng đại trường hợp, cơ bản không có người xuyên. Có lẽ giống hắn dạng này, ngày bình thường đều thành thành thật thật mặc tông môn phát ra chế thức thanh sam đạo bảo, toàn bộ tông môn cũng bèn bèn chính hắn mà thôi. Bất quá Lâm Diệu Thanh lời này liền trực tiếp mở địa đồ pháo, hắn cũng không dám tiếp, vạn nhất bị người nghe được, vậy hắn kinh doanh lên hình tượng cũng không liền muốn hư mất sao? Thế là hắn vội vàng tự khiêm nhường nói ra, "Sư muội lời ấy sai rồi, chúng ta Linh Diệu Phong các bạn đồng môn kia là phóng đãng không bị trói buộc, tiêu sái tự tại, là tính tình thật. Cùng bọn hắn so ra, ta còn kém nhiều lắm." Lâm Diệu Thanh nhíu môi, thật muốn dạng này, vậy tại sao bọn hắn không thể giống ngươi như thế khai sáng mới lý luận ra đâu? Hứa Mặc xoa xoa cái trán, luôn cảm thấy trước mắt vị này nhỏ bé là lướt, mềm manh động lòng người tiểu sư muội, miệng có chút động. Cùng nàng kia bề ngoài tuyệt không dự. Lâm Diệu Thanh tiếp lấy nói ra, "Ta liền muốn một cái ngươi dạng này sư đệ, mà lại theo lý mà nói, ta là thái thượng thân truyền, ngươi là ngoại môn đệ tử, ta là có thể bảo ngươi sư đệ, nhưng là tông chủ hết lần này tới lần khác không cho. Nói ta nhập môn so ngươi chậm một đời, muốn cùng thế hệ đồng môn mới có thể gọi sư đệ. Nếu như ta thật muốn gọi ngươi sư đệ, liền muốn trải qua đồng ý của ngươi." "Nha." Hứa Mặc nhẹ gật đầu, "Thế nhưng là ngươi bộ dáng này, để cho ta làm sư đệ của ngươi ta cũng cảm thấy có chút khó xử nha. Dù sao bị một cái nhỏ bé là lướt tiểu nữ hài gọi sư đệ, luôn cảm thấy có chút vi diệu đây." "Ai chờ đã, nàng vừa mới nói cái gì tới?" Hứa Mặc trừng mắt, kịp phản ứng. sư muội ngươi là thái thượng thân truyền sao? Hắn cảm thấy nếu lại xác nhận một lần. Lâm Diệu Thanh nhẹ gật đầu, đúng nha. Hứa Mặc lộ ra cái nhiệt tình tiêu dung, đều là đồng môn, một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần sư tỷ ngươi vui vẻ, gọi thế nào cũng không đáng kể. Trước mắt cái này mềm manh thiếu nữ thế nhưng là chỉ tiềm lực a, hắn chính nhìn thấy Dịch An đi về sau, còn không có tìm tới tiếp nhận người đâu. Mặc dù hắn bây giờ cái này áo lót nhân mạch đã rất mạnh, nhưng là chuẩn bị ở sau nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thật quá tốt rồi. Lâm Diệu Thanh hưng phấn cơ hai cái tay nhỏ, thân thể nhún nhảy một cái dạo qua một vòng, cho thấy lòng của nàng lúc này tỉnh. Hứa Mặc cố ý cùng đối phương rút ngắn quan hệ, liền tùy ý tìm đề tài hỏi, sư tỷ làm sao lại tại nơi này chờ ta đây? Nghe nói như thế, Lâm Diệu Thanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, quên miệng, ngựa khí có chút u ám nói ra, lúc đầu bồi sư đệ cùng đi tranh tài thân hữu đoàn chọn là của ta. Thế nhưng là bởi vì ta không có tu vi tại thân, bọn hắn liền không cho ta đi, quá ghê tởm. Hứa Mặc có chút kinh ngạc nhìn xem đối phương, sư tỷ còn chưa có bắt đầu tu hành sao? Lâm Diệu Thanh cúi đầu xuống, cảm xúc mất rơi xuống đất trả lời, không có. Hứa Mặc gặp nàng cảm xúc xa xút, liền mở lời an ủi nói, không sao, các loại sư tỷ tu hành về sau, có tu vi tại thân lúc, có lẽ còn có cơ hội làm ta thân hữu đoàn đây. Lâm Diệu Thanh lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay ôm đầu gối, có chút hao tổn tinh thần nói ra, kia muốn tới cái gì thời điểm? Ta đều nhập tông 10 năm, có lẽ đến ta già đều không có cái kia cơ hội. Hứa Mặc ngạc nhiên hỏi, sư tỷ đã nhập tông 10 năm rồi, kia vì sao còn chưa có bắt đầu tu hành đâu? Chương 43. Ta kia có bệnh sư phụ nói đến đây đề tài, Lâm Diệu Thanh hiển nhiên một bộ khí. Nàng khí thế rào rạt đứng dậy, con mắt trừng thật to, trắng đoán mặt tròn nhỏ đều cho đỏ lên vì tức. Ta để cho ta cái kia sư phụ dạy ta tu hành, sau đó hắn nói với ta, lấy hắn cảnh giới tu hành, khẳng định phải là tại ta tu hành gặp được vấn đề mấu chốt thời điểm, lại vì ta chỉ điểm sai lầm. Chỉ có bộ dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra hắn làm sư phụ chỗ cao minh. Nhưng vấn đề là, ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Ta để hắn dạy bảo ta tu hành, hắn nói cơ sở tu hành quá cấp thấp, còn chưa xứng hắn xuất thủ. Hắn sẽ chỉ ở ta tu luyện thời khắc quan trọng nhất chỉ điểm ta, còn nói đây là bọn hắn mạch này phong cách. Ta nói ta còn không có tu hành, ngươi làm sao chỉ điểm? Hắn ngược lại trừng to mắt nhìn ta nói, vậy ngươi liền đi tu hành nha. Ta nói ngươi không dạy ta, ta làm sao tu hành? Hắn một mặt không kiên nhẫn trừng mắt ta nói, ta không đều nói sao? Ta sẽ chỉ ở ngươi tu hành đến thời khắc mấu chốt mới có thể chỉ điểm ngươi nha, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Nói xong nàng hai tay chống nạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, hứa sư đệ ngươi nói, ta người sư phụ này có phải bị bệnh hay không? Cái này, Hứa Mặc cũng bị khiếp sợ đến. Thế gian này thật có như thế không đáng tin cậy sư phụ sao? Đơn giản không hợp thói thường. Ngươi không tu hành ta dạy thế nào ngươi? Ngươi không dạy ta, ta làm sao tu hành? Hai người câu thông tựa như là thẻ thế giới bụt, một mực tại xoay quanh, lại vĩnh viễn cũng không cách nào giao hội đến cùng một cái đốt. Hắn luôn cảm thấy có chút rất không có khả năng, cái này sẽ không phải là vị tiểu sư tỷ này đùa chính mình chơi à? Hắn do dự một chút, có chút chần chờ hỏi, ta nhớ được chúng ta chuyển thừa điện không phải có trưởng lão nhóm giảng đạo sao? Chỉ là cơ sở tu hành lời nói, hẳn là đều sẽ có giảng a. Sư tỷ đi nghe một cái chẳng phải có thể sao? Lâm Diệu Thanh thần sắc cảm đạm trả lời, không được, tông chủ và trưởng lão nhóm đều nói ta là thái thượng thân truyền. Liên quan tới ta bồi dưỡng vấn đề, sẽ từ ta kia có bệnh sư phụ phụ trách, bọn hắn nếu là nhúng tay, sẽ đánh loạn ta kia có bệnh sư phụ kế hoạch. Bởi vậy bọn hắn xưa nay không để cho ta nghe bọn hắn giảng đạo, hơn nữa còn hạ lệnh không cho phép đệ tử khác dạy ta. Hứa Mặc nghĩ, đang định tiếp tục mở miệng. Lâm Diệu Thanh nhìn hắn một cái, đại khái là đoán được hắn muốn nói gì. Trước một bước lắc đầu, nói ra, vô dụng, ta cùng bọn hắn giải thích qua. Nhưng là bọn hắn nói ta kia có bệnh sư phụ làm như thế, tự nhiên có hắn thâm ý, hắn có thể có thâm ý gì à, rõ ràng chính là đơn thuần đầu óc có bệnh mà thôi. Đang nói câu nói sau cùng nàng cắn răng, mềm nu thanh âm đều trở nên khàn khàn. Phảng phất là muốn đem nội tâm kiềm chế thật lâu oán khí đều kêu đi ra. Cái này, Hứa Mặc cũng không biết do nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này thật là có khả năng phát sinh. Dù sao tại tông chủ còn có trưởng lão nhóm trong mắt, thái thượng cao quý không tả nổi, mọi cử động bao hàm thâm ý là tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ nội tâm tôn kính vô cùng thái thượng, là cái đầu óc rút gân không đáng tin cậy người. Đã như vậy, trong lòng bọn họ, kia thái thượng làm như thế, khẳng định là có hắn làm như vậy đạo lý. Bọn hắn đương nhiên không dám tùy tiện đúng tay. Bao quát lúc nghe việc này về sau Hứa Mặc cũng nghĩ như vậy. Dù sao giống thái thượng cao nhân như vậy, có lẽ tính tình sẽ cổ quái kỳ lạ chút, nhưng làm sao cũng không về phần không hợp tối thường thành cái dạng này. Có lẽ ở trong đó thật ẩn chứa một loại nào đó thâm ý hoặc làm mưu đồ loại hình, mà lại hắn đối Lâm Diệu Thanh vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Thế là hắn suy tư một lát, nếu thật sự là như thế, kia sư phụ ngươi trước đây vì sao muốn thu ngươi làm đồ đâu? Lâm Diệu Thanh giang tay ra, thần sắc phiền muộn vừa bất đắc dĩ nói ra, ta cái nào biết rõ nha. Trước đây ta đến tham gia nhập tông khảo hạch, được cho biết tư chất qua chính lệnh, không cách nào gia nhập tông môn. Sau đó ta liền định về nhà. Kết quả mới vừa đi tới chân núi, một vị lôi thôi lao đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nói muốn thu ta làm đồ đệ. Ta nghĩ đến chính mình đã tư chất quá kém, nghĩ đến tiên đạo xa vời, cho dù có sư phụ, lại có thể cải biến cái gì đây? Thế là liền cự tuyệt hắn. Kết quả hắn nói không được, lời nói điên cuồng nói cái gì chính mình hôm nay đi ra ngoài thời điểm là dùng bay, tả hữu chân đều không có bước ra môn. Mà lại ta còn là hắn hôm nay nhìn thấy thứ 1.001 cái người, đây chính là duyên phận. Là từ nơi sâu xa chú định. Bởi vậy nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Hắn còn nói hắn là tông môn thái thượng trưởng lão, là chân chính lớn cao nhân, để cho ta hoàn toàn không cần lo lắng tư chất vấn đề. đồng thời vì để cho ta tin tưởng hắn nói lời. Hắn vèo một cái, liền đem ta dẫn tới tông môn đại điện bên trong. Sau đó tại tông chủ còn có mấy vị trưởng lão chứng kiến dưới, đem ta thu làm đệ tử. Đằng sau không bao lâu, hắn liền chạy, cách sau một thời gian ngắn trở về, gặp ta còn chưa có bắt đầu tu hành, nói chờ ta tu hành về sau lại đến chỉ điểm ta. Sau đó liền lại chạy, cho đến nay ta chỉ gặp qua hắn mấy lần mà thôi. Nghe xong Lâm Diệu Thành, Hứa Mặc ngu ngơ chỉ chốc lát, thần sắc có chút phức tạp thở ra. Nàng trong miệng vị kia lời nói điên cuồng sư phụ, chính mình luôn cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc. Nếu thật là hắn suy nghĩ bị kia Lâm Diệu Thanh nói kia không đáng tin cậy sự tình, có lẽ thật là có thể là thật. Thế là hắn do dự một lát, đem tấm kia hắn thường xuyên dâng hương chiều bái, vì tương lai gặp lại lúc bộ quan hệ mà chuẩn bị chân dung lấy ra. Tiếp lấy đem chân dung mở ra, đối Lâm Diệu Thanh hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không dài dạng này? Lâm Diệu Thanh nhìn thoáng qua chân dung, lập tức trừng to mắt, cắn răng nghiến lợi gật đầu nói ra, chính là hắn. Hứa Mặc chậm rãi thở hắt ra, trong đầu xuất hiện Lôi Thôi lão đạo tấm kia tiện như vậy khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến Lâm Diệu Thanh lời mới vừa nói, thì không trách được rồi. Mặc dù Lôi Thôi lão đạo đã từng trợ hắn đột phá, nhưng cái này vẫn như cũng không cải biến được Hứa Mặc đối với hắn ấn tượng. Người này tiện như vậy, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không đáng tin cậy khí chất. Nhớ tới trước đây đối phương nói không thể nhận chính mình làm đồ đệ lúc, nội tâm của hắn còn có chút tiếc nuối. Dù sao lão đạo lại thế nào cho người ta không đáng tin cậy cảm giác, cũng là vị tu vi cường hành thần bí lão quái nha. Nếu là trở thành đồ đệ của hắn, nghĩ như thế nào đều kiếm bộn không lỗ a. Bây giờ nghe Lâm Diệu Thanh về sau, hắn lập tức một cái giật mình, có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cảm giác. Lúc trước hắn cảm thấy lão đạo nhìn không đáng tin cậy có lẽ là thần bí lão quái quen có tính tình cổ quái, chỉ là trò chơi nhân gian một loại biểu hiện. Bây giờ xem ra, hắn vẫn là đem lão đạo nghĩ đến quá tốt rồi nha. Như thế hành vi, đơn giản không phải người a. Hứa Mặc thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Diệu Thanh, bày ra như thế cái sư phụ, nàng cũng thật sự là đủ bất hạnh. Đối với cái này hắn cũng không biết rõ làm như thế nào mở lời an ủi tốt. Lâm Diệu Thanh trông thấy Hứa Mặc biểu lộ, khít mũi một cái, sắc mặt bình tĩnh một chút, kéo ra cái tiêu dung nhìn xem hắn nói ra, không sao, sư đệ ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sớm đã thành thói quen. Nói xong nàng tựa hồ thật trở nên không thèm để ý, đối Hứa Mặc lộ ra cái ngọt ngào mỉm cười. Có thể có ngươi như thế cái có tiền đồ sư đệ, sư tỷ tương lai của ta coi như giả, cũng sẽ cười rời đi. Nói xong nàng nhón chân lên, duỗi ra tay vô vô Hứa Mặc bả vai, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngựa khí ra vẻ thâm trầm nói với hắn, sư đệ ngươi phải thật tốt cố lên à, sư tỷ ta về sau mặt mũi coi như dựa vào ngươi kiếm. Hứa Mặc thấy thế chính chuẩn bị mở miệng, lúc này bên tai lại chuyển đến Âu Dương trưởng lão kinh nghi thanh âm, tranh này trên chính là Diệp Thái Thượng, ngươi gặp hắn chưa? Chương 44, ta không cần tham gia trận chung kết. Hứa Mặc nghe được Âu Dương trưởng lão thanh âm vội vàng quay người lại, đối hắn cung kính hành lễ qua đi, đang muốn mở miệng hỏi thăm lão đạo sự tình. Sau lưng Lâm Diệu Thanh lúc này lại nói với hắn một câu, sư đệ ta đi trước, có rảnh lại tới tìm người chơi. Hứa Mặc nghe vậy quay người lại, liền nhìn thấy Lâm Diệu Thanh chính hướng phía phất phất tay về sau, lanh lợi xoay người chạy ra. Từ nàng lúc rời đi vui sướng bước chân đến xem, hiển nhiên lòng của nàng lúc này tình rất không tệ, một chút cũng không có bị đả kích đến bộ dáng. Xem ra chính như nàng nói như vậy, nàng cũng sớm đã quen thuộc. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Hứa Mặc vô ý thức muốn đưa tay, bất quá lại bị hắn khống chế được. Một bên Âu Dương trưởng lão nhìn xem Lâm Diệu Thanh rời đi phương hướng hỏi, vị kia chính là Diệp Thái Thượng đồ đệ sao? Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, ngài biết rõ. Âu Dương trưởng lão gật gật đầu, hắn tựa hồ là nhìn ra Hứa Mặc trên mặt hiếu kỳ, liền chủ động mở miệng vì hắn giới thiệu, Diệp Thái Thượng là ta thương cổ thế giới tu vi cảnh giới cao thâm nhất một trong mấy người. Ta thương cổ thế giới đối mặt cường địch vây quanh, có thể gối cao không lo, chủ yếu chính là có hắn tồn tại. Chỉ là hắn ngày bình thường vẫn luôn đến vô ảnh đi vô tung, cộng thêm tính tình tương đối hồn nhiên tự nhiên, bởi vậy có thể nhìn thấy hắn người cực ít. Nói đến đây, Hứa Mặc nhìn xem Âu Dương trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc lại một cái, tựa hồ là đang trong đầu tìm hồi lâu, mới biện xuất tới kia hai cái từ ngữ. Nói thật ra, lâu như vậy đến nay, hắn vẫn là lần đầu trên người Âu Dương trưởng lão nhìn thấy như thế khó xử xoắn xuýt biểu lộ. Xem ra kia lão đạo tính cách thật là có đủ một lời khó nói hết. Ta cuối cùng Âu Dương trưởng lão tổng kết một câu, tóm lại Diệp Thái Thượng là chân chính đắc đạo chân tu, ngươi có thể gặp phải hắn, cũng coi là vận may của ngươi. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem Hứa Mặc trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, ta mặc dù không ưa thích những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nhưng là nếu là Diệp Thái Thượng đệ tử, ngươi nếu có thể cùng nàng rút ngắn chút quan hệ, vẫn là rất tốt, có lẽ tương lai có thể ngươi hữu ích. Hứa Mặc trừng to mắt, đơn giản không thể tin được lời này là từ Âu Dương trưởng lao trong miệng nói ra được. Xem ra ngài không phải không ưa thích giao tiếp, chỉ là bởi vì đối phương không đủ mạnh mà thôi. Không nghĩ tới ngài lại là như vậy Âu Dương trưởng lão. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, chính mình vẫn luôn tại Âu Dương trưởng lão bên người. Hai người mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng chung đụng hình thức lại cơ bản cùng sư đồ không khác. Không nghĩ ra hắn vì sao lại nói như vậy. Bất quá Hứa Mặc cảm thấy có lẽ là lao đạo thực lực quá mạnh nguyên nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, kia lao đạo, Diệp Thái Thượng thu đồ phương thức, trưởng lão ngài có nghe nói qua sao? Âu Dương trưởng lão lông mày nhướng lên, nói câu, biết rõ. Hứa Mặc kinh ngạc, nhìn xem đối phương trên mặt biểu lộ, hắn nhịn không được hỏi, ngài liền không cảm thấy kỳ quái sao? Âu Dương trưởng lão nghi ngờ nhìn xem hắn, tựa hồ là không nghĩ ra hắn vì sao lại hỏi ra kỳ quái như thế vấn đề. Hứa Mặc trông thấy cái phản ứng này, lập tức bó tay rồi, chẳng lẽ kỳ quái là ta? Hắn vội vàng lắc đầu, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, không phải, kia Diệp Thái Thượng thu Diệu Thanh sư muội làm đồ đệ, là bởi vì hắn ngày đó lúc ra cửa dùng bay, hai cái chân đều không có bước ra môn. Sau đó Diệu Thanh sư muội lại là hắn ngày đó nhìn thấy đệ tử 1.001 cái người, cho nên mới thu nàng làm đồ. Không phải là bởi vì tư chất thiên phú, nộ tính khí vận loại hình. Kia lão đạo lúc ấy còn nói nhớ thu ta làm đồ đệ, kết quả là bởi vì hắn ngày đó không biết rõ là con nào chân trước ra môn. Sau đó lại bởi vì trông thấy ta lúc là số lẻ. Cũng bởi vì loại lý do này, kết quả là không thu. Cái này còn không kỳ quái sao? Âu Dương trưởng lão nhìn xem thần tình kích động, có chút bản thân hoài nghi Hứa Mặc, trầm mặc một lát, tiếp lấy ung dung thở dài, nguyên lai còn có loại chuyện này, xem ra ngươi không có cái kia phúc phận nha. Không phải, ta cùng ngài thảo luận là vấn đề này sao? Ngài làm sao lại nghe không hiểu đâu? Còn có liền lao đạo kia không đáng tin cậy bộ dáng, ngươi xác định đây là phúc phận? Hứa Mặc chán nản, hít thở sâu mấy hơi thở. Âu Dương trưởng lão nhìn xem Hứa Mặc phản ứng, bất đắc dĩ thở hắt ra, mở miệng giải thích, về phần thu đồ nguyên do, đây không phải là rất bình thường sao? Thân truyền đệ tử cùng tông môn chiêu thu đệ tử không đồng dạng, vốn cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Người tu hành tùy tâm sử dụng, mỗi người đối đệ tử yêu cầu đều không đồng dạng. Có ít người sẽ chế định nghiêm khắc tuyển chọn tiêu chuẩn, có ít người ưa thích khảo sát phẩm tính, còn có chút người chỉ là trong đám người nhìn nhiều một chút, hoặc là bởi vì nào đó câu nói cái nào đó động tác. Nguyên do trong đó thiên kỳ bách quái không đủ thành đạo, huyền chi lại huyền. Tổng kết lại chính là một câu, nhìn tâm tình. Tâm tình tốt, nghĩ thu đồ lúc, liền xem như ven đường mèo hoang chó hoang cũng có thể thu. Nếu không, liền xem như thông qua được tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng nhìn xem không ưa thích, cũng sẽ có các loại thiên hình vạn trạng nguyên nhân đem nó cho đào thải. Hứa Mặc nghe nói trầm mặc không nói. Tốt ta, xem ra kỳ quái thật sự là chính mình. Vậy hắn đem Diệu Thanh sư muội nhận lấy về sau, lại mặc kệ nàng là chuyện gì xảy ra. Hứa Mặc đem Lâm Diệu Thanh tao ngộ nói với Âu Dương trưởng lão một lần. Âu Dương trưởng lão nghe nói trầm mặc nửa ngày, thần sắc có chút chần chờ nói ra, có lẽ Diệp Thái thượng làm như vậy tự có hắn thâm ý đi. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng ngữ khí lại có vẻ chẳng phải tự tin. Hiển nhiên trong lòng cũng là có chỗ hoài nghi. Hứa Mặc gặp Âu Dương trưởng lão phản ứng, liền biết mình suy đoán có thể là đúng. Cái này đơn thuần cũng là bởi vì lão đạo không đáng tin cậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì lại nhại thâm ý, không có gì đặc biệt nguyên nhân, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây chính là chân tướng sự tình. Đương nhiên tuy là như thế, nhưng hắn khẳng định là sẽ không nói ra, cũng sẽ không đi nhúng tay việc này. Vạn nhất ở trong đó thật sự là Diệp lão nói cố ý an bài đâu. Dù sao kia Diệp lão nói nhìn lại thế nào không đáng tin cậy, cũng là thương cổ thế giới người mạnh nhất một trong. Loại này nhân vật tâm tư, không phải hắn có thể phỏng đoán. Hắn cảm giác hoặc Hứa tông chủ cùng tông môn trưởng lão nhóm cũng hẳn là nghĩ như vậy. Khả năng bọn hắn cũng biết rõ Diệp lão nói không đáng tin cậy, nhưng bởi vì đối phương tu vi cảnh giới, cho dù là một phần vạn khả năng, cũng không dám tùy tiện nhúng tay Lâm Diệu Thanh tu hành sự tình. Bởi vậy mới có thể hạ lệnh để tông môn còn lại đồng môn không cho phép dạy bảo Lâm Diệu Thanh tu hành. Đang lúc hắn nghĩ đến, lúc này Âu Dương trưởng lão lại làm cho hắn đem chân dung thu lại, nói ra, giống Diệp Thái thượng như thế nhân vật không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta đi về trước đi. Nói xong liền trực tiếp quay người hướng phía bọn hắn thí nghiệm ruộng đi đến. Hứa Mặc thấy thế yên lặng đi theo. Đi vào thí nghiệm ruộng về sau, hắn đầu tiên là cùng bạn ma lão nhân còn có Quý Thương Sinh lên tiếng chào. Tiếp lấy Âu Dương trưởng lão nói với hắn, đạo vực thi đấu về sau một tháng mới có thể tổ chức trận chung kết, trong khoảng thời gian này ngươi như cũng là đủ. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thần nông đại hội trên phát sinh sự tình còn không có chuyển tới. Thế là hắn mở miệng giải thích, đệ tử đã không cần tham gia trận chung kết. Hắn vừa nói xong, một bên bạn ma lão nhân liền biểu lộ cực kỳ khoa trương gào lên, kiệt kiệt kiệt, ngươi sẽ không phải là bị đào thải đi. Chương 45. Thật là đáng sợ. Hứa Mặc nghe được bạn ma lão nhân, còn chưa kịp mở miệng giải thích. Một bên Âu Dương trưởng lão lại vượt lên trước một bước, mà không thay đổi nhìn chằm chằm bạn ma lão nhân, ngữ khí không mang theo một tia cảm xúc nói ra, làm sao? Cảm thấy mình rất hài hước. Bạn ma lão nhân sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, chẳng lẽ ta không hài hước sao? Âu Dương trưởng lão cười nhạo một tiếng, sắc mặt trào phúng, nếu như ngươi quản nhảy nhót thằng hề dốc hết toàn lực biểu diễn gọi là hài hước, vậy ngươi đúng là tính được là hài hước. Bạn ma lão nhân sắc mặt lập tức bị tức đến đỏ bừng, oán giận kêu to, Âu Dương tiểu quỷ ngươi đủ rồi, lão phu nhịn ngươi rất lâu. Ta thế nhưng là đến cho ngươi giúp bận điệu, ngươi xem một chút từ gặp mặt đến bây giờ, ngươi cũng chào phúng ta bao nhiêu lần. Đối mặt cho ngươi giúp bận điệu người, ngươi liền cái này nói chuyện thái độ. Huống chi lão phu dù sao ngốc già này ngươi một canh giờ, thuộc về ngươi trưởng bối, ngươi liền lễ phép căn bản tôn ti cũng không hiểu sao. Âu Dương trưởng lão nghe vậy, mặt không thay đổi duỗi ra tay, chỉ vào thí nghiệm ruộng đá xanh đường nhỏ, yên lặng nói ra, đường ở bên kia, không muốn giúp bận điệu, chính mình trở về. Vạn ma lão nhân nện đủ ngực, nắm lấy tóc lại tại chỗ chuyển vài vòng, thở phì phò thở hổn hển mấy ngụm khí quyển, cảm xúc mới hơi bình phục lại. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, quay qua đầu, ta liền không đi, ngươi để cho ta tới liền đến, ngươi để cho ta trở về liền trở về, vậy ta rất không mặt mũi à? Âu Dương trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Vạn ma lão nhân vụng trộm đem đầu xoay đi qua lướt qua, gặp Âu Dương trưởng lão không nói gì, lập tức hai tay khoanh tại ngực, ngẩng đầu lên lại hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ nhờ vào đó đến cho thấy mình bây giờ trong lòng rất khó chịu. Chỉ tiếc, hắn biểu thị cũng không có dẫn tới đáp lại, trực tiếp bị không để ý tới. Hứa Mặc sắc mặt đặc sắc nhìn xem hai người. Âu Dương trưởng lão một thân áo đen, tướng mạo hung hãn, nhìn không giống người tốt, mà lại ngày bình thường cũng mặt không biểu lộ. Vạn ma lão nhân áo trắng bồng bềnh, khí chất yêu nhã, khuôn mặt hiền lành, biểu lộ cũng đặc biệt muôn màu muôn vẻ. Bất luận từ cái kia góc độ nhìn, Âu Dương trưởng lão đều thiên khắc vạn ma lão nhân nha. Vạn ma lão nhân muốn từ trên thân Âu Dương trưởng lão chiếm được tốt mới là gặp quỷ nữa nha. Hắn cả đời này, đoán chừng đều đến bị Âu Dương trưởng lão áp chế gắt gao, không ngẩng đầu được. Âu Dương trưởng lão không để ý đến buồn bực Vạn Ma lão nhân, quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc, ngữ khí quan lo hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Mặc đem chính mình tại bí cảnh bên trong thông quan thần nông con đường sự tình giảng thuật một lần. Hắn chỉ nói chính mình thông qua khảo nghiệm về sau thu được truyền thừa, nhưng cụ thể thu được cái gì thì chưa hề nói. Đối với Âu Dương trưởng lão hắn là tín nhiệm, như chỉ là hắn một người ở đây, Hứa Mặc cảm thấy liền toàn bộ nói ra cũng không có cái gì. Hắn tin tưởng Âu Dương trưởng lão sẽ không nhìn trộm chính mình cơ duyên, thậm chí nếu có thể nói, hắn còn muốn đem thần nông bách thảo kinh chia sẻ cho đối phương, cung cấp hắn cùng một chỗ tham ngộ. Hắn một mực thụ Âu Dương trưởng lão chiếu cố, vẫn còn chưa hề hồi báo qua cái gì cho đối phương. Hắn cũng không phải cái gì ký sinh trùng, nếu là có thể, bất kỳ trợ giúp nào qua hắn người, hắn đều hy vọng có thể hồi báo đối phương. Chẳng qua hiện nay có Vạn Ma lão nhân cùng Quý Thương Sinh ở đây, Hứa Mặc liền không có nhiều lời. Mặc dù trong khoảng thời gian này ở chung đến xem, hai người này đều không phải là cái gì người xấu, nhưng bọn hắn hai người cùng Âu Dương trưởng lão so ra vẫn là có rất lớn khác biệt. Chỉ ít trước mắt Hứa Mặc còn không cách nào đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Âu Dương trưởng lão nghe xong Hứa Mặc giảng thuật, chỉ là nhẹ gật đầu, tán dương một câu, làm không tệ. Về sau liền không nói gì nữa. Đối với Âu Dương trưởng lão phong cách, Hứa Mặc sớm đã thành thói quen. Âu Dương trưởng lão chỉ ưa thích đâm người ống thở, cái khác cảm xúc hắn liền thật là không am hiểu. Mà một bên Vạn Ma lão nhân thì là khiếp sợ quát to một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hứa Mặc, ngươi thế mà đem thần nông con đường cho thông quan rồi. Hứa Mặc có chút không hiểu, phản ứng này về phần như thế lớn sao? Hắn bình tĩnh trả lời, ngài để cho ta đi thần nông đại hội, không phải là vì thông quan thần nông con đường sao? Âu Dương trưởng lão cũng yên lặng quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vạn Ma lão nhân. Vạn Ma lão nhân nhìn xem phản ứng của hai người, không nói mở ra hai tay, ta cái gì thời điểm nói qua lời này? Tiếp lấy hắn biểu lộ khoa trương hô, đây chính là thần nông con đường à, các ngươi liền phản ứng này? Hứa Mặc có chút kỳ quái hỏi, không phải làm như thế nào phản ứng? Cái này liên quan đều đã qua, nên cầm truyền thừa chỗ tốt cũng đã cầm. Đã như vậy, hay kia là quá khứ thức, đã mất đi ý nghĩa nha. Âu Dương trưởng lão tán đồng gật gật đầu, nhìn xem Vạn Ma lão nhân có chút khinh thường nói ra, là ngươi quá mức ngạc nhiên. Vạn Ma lão nhân bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay chỉ mặt mình, lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ý kia tựa hồ là hỏi lại, lỗi của ta. Một mực tại mấy người bên cạnh trầm mặc không nói, Quý Thương Sinh yên lặng đứng ra nói một câu, ngài quả thật có chút phản ứng quá độ, Hứa đạo huynh xuất thủ, đây không phải là đương nhiên kết quả sao? Quý Thương Sinh lúc nói chuyện bất luận là tư thái cùng ngữ khí đều lộ ra mười phần vừa vặn lễ phép, nhưng cái này đến Vạn Ma lão nhân nơi này, lại là sau cùng tuyệt sát. Hắn căm tức nhìn Quý Thương Sinh, ngữ khí không vui hỏi, ngươi là một bên nào? Chúng ta mới là ma đạo nha, hơn nữa còn là ta đưa ngươi mang tới, ngươi bởi vì bọn hắn nói chuyện. Quý Thương Sinh ôn hòa cười một tiếng, nâng lên hai tay kết cái đạo ấn, trưởng lão ngài nói bừa, ta nói là thiên hạ thương sinh, Hứa đạo huynh khai sáng ra đối thiên hạ thương sinh hữu ích lý luận. Ta tự nhiên là đứng cái kia bên cạnh. Cái này còn cần hỏi sao? Vạn Ma lão nhân hai tay ôm ngực, cũng không nói chuyện. Hắn xem như nhìn minh bạch, ở trong sân có một cái tính một cái, đều là quan hệ mật thiết. Chỉ có hắn là người ngoài. Hứa Mặc đối với Quý Thương Sinh tán dương thì khiêm tốn biểu thị ra một câu đều là bất ký. Hắn thật sự là cho rằng như vậy. Mặc dù hắn thông qua được bí cảnh khảo nghiệm, cũng thu được Viêm Đế truyền thừa, nhưng nội tâm thật không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao hắn thấy, một cái liền hắn đều có thể thông qua khảo nghiệm có thể có bao nhiêu khó. Về phần trước đó không có người thông quan qua, kia khẳng định là bọn hắn tiến vào bí cảnh tư thế không đúng, hay là cái gì khác nguyên nhân. Tóm lại không phải thực lực không đủ. Phản ứng của hắn đến Quý Thương Sinh trong mắt, thì biến thành không tiêu không gấp, thong dong bình tĩnh. Lại thần sắc khâm phục cảm khái một câu, không hổ là Hứa đạo huynh. Hứa Mặc trông thấy Quý Thương Sinh phản ứng, nội tâm cực độ im lặng. Đứa nhỏ này không cứu nổi, đã hoàn toàn biến thành chính mình phát cuồng. Hứa Mặc lo lắng lại tiếp tục như thế, hắn sẽ không phải hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng a. Cái này thật là đáng sợ. Hứa Mặc toàn thân một trận ác hàn, may mắn cái này thời điểm, Âu Dương trưởng lão đem hắn từ mơ màng bên trong giải cứu ra. Âu Dương trưởng lão là làm việc đặc biệt dứt khoát người, hắn nghe Hứa Mặc không còn cần tham gia trận chung kết về sau, liền trực tiếp chào hỏi hắn bắt đầu làm việc. Trải qua trước đây nghiên cứu thảo luận, bây giờ bọn hắn đã sàng chọn ra chuẩn bị giá tiếp tam phẩm linh thực chủng loại. Sau đó công việc chỉ cần chính thức gieo xuống đi giá tiếp là được rồi. Chỉ là tam phẩm linh thực thành thục thời gian có chút dài, cho dù là bọn họ sàng chọn đều là thành thục chu kỳ tương đối ngắn, cũng cần mấy chục trên trăm năm. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, Hứa Mặc nội tâm cũng là chờ mong không thôi. Mang theo loại này chờ mong, Hứa Mặc yên lặng đi hướng thí nghiệm trong ruộng, cầm lấy một gốc cây giống, bắt đầu làm ruộng sinh hoạt. Chương 46. Đây chính là ngươi chủ động đưa tới cửa, ai chờ đợi thời gian luôn luôn trôi qua rất chậm nhưng lại rất nhanh. Hứa Mặc mặc dù hận không thể thời gian lập tức đi vào trăm năm về sau, nhìn thấy thí nghiệm kết quả, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian một ngày đi qua. Mỗi ngày như thường, làm ruộng, tu luyện, kiên nhẫn nhìn xem thí nghiệm trong ruộng tự mình trồng hạ linh thực trưởng thành. Bình bình đạm đạm, không có chút nào gợn sóng. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện cũng đã đi qua 10 năm. Người tu hành thời gian luôn luôn qua 10 phần nhanh, hắn cảm giác chính mình đối với khái niệm thời gian đã càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí có thời điểm hắn đều có chút nhớ không rõ chính mình đi vào thế giới này bao lâu. 200 năm, vẫn là 300 năm, thậm chí là càng nhiều. Đối với hắn mà nói, cái này trong 10 năm thu hoạch vẫn là rất không tệ. Đầu tiên chính là tu vi phương diện, hắn bất chi bất giác ở giữa đã dưỡng thần đại thành. Bước kế tiếp liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá hỗn nguyên như một. Đây là hắn không có dự liệu được. Tinh tế tính ra, từ hắn gặp phải Diệp lão nói đột phá đến dưỡng thần, sau đó qua 10 năm, trải qua phương chấp sự rời đi sự tình về sau, tiến vào tiểu thành. Phương chấp sự rời đi đến nay vẹn vẹn đi qua 60 năm, hắn liền tiến vào đại thành. Tổng cộng thời gian sử dụng hơn 70 năm, chính mình liền hoàn thành dưỡng thần giai đoạn tu hành. Chính hắn đối với cái tốc độ này vẫn là thật hài lòng. Thời gian này mặc dù không sánh bằng những cái kia thiên tài nhân vật, nhưng tổng thể mà nói, đã đi theo thế giới này vận tốc trung bình. Nhớ tới chính mình trăm ngày trúc cơ lúc xa xa lạc hậu tốc độ như rùa, nội tâm của hắn cũng không khỏi hơi xúc động, chính mình cuối cùng là thoát khỏi phế vật danh tiếng. Trừ cái đó ra, cái này trong 10 năm cũng còn lại thu hoạch. Tại hắn từ thần nông đại hội bí cảnh trở về không lâu, Linh Diệu Phong chủ Cửu Diệu Thánh Tôn liền tìm tới cửa. Sau đó không nói hai lời liền hỏi hắn muốn cái gì ban thưởng. Cái này nghe được hắn một mặt một bức, không biết do chuyện gì xảy ra. Về sau tại Cửu Diệu Thánh Tôn giải thích phía dưới, hắn mới biết rõ, nguyên lai là chính mình thông quan thần nông con đường tin tức truyền đến Thương Cổ Đạo Minh tổng bộ. Việc này để tại Thương Cổ Đạo Minh tổng bộ đóng giữ trưởng lão tại các vị đồng sự trước mặt chứa cái lớn bức. Cái này bức trang để hắn toàn thân thư sướng, thần thanh khí sảng. Dùng vị kia trưởng lão nói tới nói, trong nhân thế không có chuyện gì là so tại đồng sự người quen nhóm trước mặt đại xuất danh tiếng để cho người ta càng nghiện hơn. Thế là hắn cùng đồng dạng tại Thương Cổ Đạo Minh tổng bộ cùng một chỗ đại xuất danh tiếng Thiên Ma tông trưởng lão cùng một chỗ liên danh đưa tin cho tông môn, yêu cầu nhất định phải hung hăng ngợi khen chính mình. Kỳ thật chuyện sự tình này nguyên bản cùng Thiên Ma tông quan hệ không lớn. Dù sao bản này chính là Thiên Huyền tông sự tình, hai tông mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng thật là không hề có một chút quan hệ. Tiếp rằng lần này thần nông đại hội, Hứa Mặc giới thiệu người trên danh sách có Thiên Ma tông Vạn Ma lão nhân danh tự, mà Thiên Ma tông bản thân cũng không có đệ tử tham gia lần này thần nông đại hội. Thế là tại đại hội kết quả sau khi đi ra, đóng tại Thương Cổ Đạo Minh Thiên Ma tông trưởng lão biểu hiện so Thiên Huyền tông trưởng lão còn kích động hơn. Hắn mới mặc kệ Hứa Mặc có phải hay không Thiên Ma tông đệ tử đâu. Dù sao giới thiệu người có bọn hắn Vạn Ma trưởng lão danh tự. Đã như vậy lần này ngọn gió nhất định phải có bọn hắn Thiên Ma tông một phần. Kia Thiên Huyền tông người hào hào ghê tởm, tin tức một truyền tới liền xa xa thối lui cùng mình kéo ra cự ly. Rõ ràng là muốn đem chính mình cho bỏ qua một bên, một người làm náo động. Nếu không phải hắn lao nhân ra ánh mắt tốt, mà lại từ hội nghị bắt đầu thời điểm liền nhìn chằm chằm vào Thiên Huyền tông người. Vậy thật là liền có thể cho kia không muốn mặt vô sỉ lao già cho đạt được. Thế là tại Hứa Mặc thông quan thần nông con đường tin tức truyền đến trước tiên. Thiên Ma tông trưởng lão liền một cá biệt chân, ôm thật chặt ở Thiên Huyền tông trưởng lão. Kiệt, nghĩ bỏ qua một bên ta. Không có cửa đâu. Cái này sóng ngọn gió, ta có định. Không cho ta cọ, ta liền cứng rắn cọ. Huống chi, ngươi chính Thiên Huyền tông đệ tử thông quan đáng là gì? Các ngươi đề cử chính mình đệ tử tham gia vốn là các ngươi tông môn nghĩa vụ, mà chúng ta Thiên Ma tông coi như không đồng dạng. Phải biết ta Thiên Ma tông thế nhưng là từ bỏ đề cử tự mình đệ tử, đi đề cử khác tông môn đệ tử. Kết quả tên kia được đề cử đệ tử thông quan. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là có ánh mắt. Bởi vậy có thể ra kết luận, cái này một đợt ngọn gió, chúng ta Thiên Ma tông mới hẳn là ăn đầu tò kia một phần. Còn muốn bỏ qua một bên ta? Dựa vào cái gì? Ta không cho. Tóm lại mặc kệ Thiên Huyền tông trưởng lão nghĩ như thế nào, cái này một đợt ngọn gió dù sao là cho Thiên Ma tông trưởng lão cho ăn bảo. Thiên Huyền tông trưởng lão mặc dù chán nản, nội tâm mắng to Thiên Ma tông trưởng lão không muốn mặt, cứng rắn cọ nhà khác tông môn ngọn gió. Không hổ là người trong ma đạo, là thật đáng hận, nhưng cũng thật sự là không có cách nào đem đối phương đẩy ra. Thật, vuốt ve quá chặt, cảm giác sắp không thở được. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ đem đối phương cho mang tới. Bất quá mặc dù bị một cái vô sỉ hỗn đản cứng rắn cọ sát ngọn gió, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn thần thanh khí sảng hảo tâm tình. Thế là liền kêu lên Thiên Ma tông cái kia vô sỉ hỗn đản cùng một chỗ liên danh cho tông môn đưa tin, yêu cầu ngợi khen Hứa Mặc vị này để hắn tại đồng sự trước mặt ra danh tiếng đệ tử trẻ tuổi. Nghe xong Cửu Diệu Thánh Tôn giảng thuật Hứa Mặc, xoa xoa cái chán, nội tâm cực độ im lặng. Cái này trưởng lao nhóm thật đúng là có đủ nhảm chán có đủ hấu. Ngạch, có đủ đồng tâm chưa mất ha. Đối với Cửu Diệu Thánh Tôn nói ban thưởng, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là hơi lung túng một chút. Trước mắt chính mình cái này áo lót có chút thuận lợi quá mức. Đột nhiên hỏi hắn muốn cái gì, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Bây giờ chỗ hắn tại dưỡng thần kỳ, ở cái thế giới này dưỡng thần kỳ thọ 300. Bây giờ còn có hơn 200 năm, hắn cảm giác là rất có hy vọng đột phá đến Hỗn Nguyên Như một giai đoạn. Hỗn Nguyên Như một thọ 500, về sau nội đan thọ 800. Đây là thế giới này cảnh giới thứ nhất luyện đạo cảnh tuổi thọ. Hắn cảm giác chính mình cái này áo lót có thể bắt một thành, có lẽ có thể tu luyện tới luyện đạo cảnh điểm cuối cùng. Đến thời điểm lại nhìn có thể hay không từ luyện đạo cảnh đột phá đến thế giới này tu hành cái thứ hai cảnh giới ngộ đạo cảnh. Nếu là như vậy, hắn hiện tại liền lấy ban thưởng cũng có chút tính không ra. Còn không bằng trước giữ lại, chính các loại đến nội đan thời điểm, nếu là có cơ hội đột phá, liền hối đoái chút phụ trợ tu hành. Nếu là không đột phá nổi, liền nhìn có thể hay không lưu cho hạ cái áo lót. Thế là hắn trong đầu tổ chức một cái tiếng nói, nói rõ với Cửu Diệu Thánh Tôn, trước mắt còn không nghĩ tới có cái gì muốn. Có thể hay không cho mình cái bằng chứng, nếu là đem đến từ mình nghĩ đến lại hướng tông môn hối đoái. Hoặc là nếu là mình vẫn muốn không đến, có thể hay không tương lai từ chính mình hậu nhân cầm bằng chứng đến đây hối đoái. Cửu Diệu Thánh Tôn mặc dù cảm giác Hứa Mặc sách yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng hắn là người thành thật, tự nhiên là đáp ứng. Hứa Mặc lấy được bằng chứng về sau, đột nhiên nhớ lại, tựa hồ chính mình trước đó bồi Âu Dương trưởng lão đi nên đón bạn ma lão nhân lúc, cùng Cửu Diệu Thánh Tôn gặp mặt. Lúc ấy Cửu Diệu Thánh Tôn còn khen ngợi chính mình, cũng biểu thị rất xem trọng chính mình, để cho mình tiếp tục cố gắng. Sau đó dựa theo cái này tình thế, đằng sau hắn không phải hẳn là cho mình có chút lễ gặp mặt sao? Tựa hồ là về sau bởi vì bị Âu Dương trưởng lão đánh gãy, thế là đem chuyện này đem quên đi. Vừa nghĩ đến điểm này, Hứa Mặc liền che lấy ngực, cảm giác hảo tâm đau nhức. Mặc dù hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, nhưng về sau đâu? Hắn vẫn cảm thấy, hiện tại cái này áo lót thuận lợi có chút không quá chân thực. Mà lại hiện tại thuận lợi không có nghĩa là về sau cũng có thể một mực thuận lợi xuống dưới. Bởi vậy hắn một mực không có thay đổi chính mình sơ tâm, nếu là có thể nhiều tích lũy một chút chuẩn bị ở sau, vẫn là được nhiều tích lũy mới được. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn xem Hứa Mặc che ngực, một mặt đau lòng bộ dáng, vội vàng quan tâm hỏi, thế nhưng là chỗ nào không thoải mái sao? Hứa Mặc nghe nói như thế, nội tâm khẽ động, ở trong lòng âm thầm một giọng nói thật có lỗi. Cái này có thể trách không được ta à, ta đều đem chuyện này đi qua, là phong chủ chính ngươi chủ động mở miệng. Đã như vậy, ta cũng không thể đưa ngươi đem thả chạy. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng ngẩng đầu, lộ ra trung thực khuôn mặt, ánh mắt thiên chân vô tà nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Tôn. Chương 47. Nếu không ngài vẫn là cho cái bằng chứng. Đệ tử nghe nói trưởng bối đối mặt chính mình ưa thích hậu bối, lần thứ nhất gặp mặt lúc, đều sẽ cho lễ gặp mặt. Cho nên liền suy nghĩ, chính mình có phải hay không chỗ nào không làm tốt, bị phong chủ chán ghét. Vừa nghĩ tới bị chính mình một mực kính yêu có thừa tiền bối chán ghét, đệ tử cũng có chút kinh sợ, nội tâm có nhiều bất an. Càng khổ sở hơn chính là, đệ tử hiện tại quả là nghĩ không ra chính mình làm sai chỗ nào, liền hối cải để làm người mới cơ hội đều không có. Đây chẳng phải là nói, đệ tử vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến chính mình tại kính yêu có thừa trong lòng trưng bối hình tượng sao? Vừa nghĩ đến điểm này, đệ tử cũng cảm giác so chết còn muốn thống khổ. Không phải, không có. Cửu Diệu Thánh Tôn quát to một tiếng, lập tức lại cảm thấy chính mình gọi lớn tiếng như vậy đem Hứa Mặc dọa sợ, lại vội vàng thay đổi giọng ôn hòa, không phải như vậy. Ta không có chán ghét ngươi, ngươi thế nhưng là ta Linh Diệu Phong có tiền đồ nhất đệ tử, ta ưa thích còn đến không kịp đây, làm sao có thể chán ghét ngươi đây? Nói xong hắn vỗ ngực, thật dài thở hắt ra, mới tỉnh hồn lại. Thật sự là mới hắn bị Hứa Mặc dọa sợ. Hắn một cái người thành thật, có thể trải qua chịu không nổi loại này kinh hãi nha. Nhất là hắn nhớ lại, Hứa Mặc nói là sự thật, chính mình thật đúng là không có cho hắn lễ gặp mặt. Cửu Diệu Thánh Tôn có chút ảo não, chính mình làm sao lại phạm loại này sai lầm đâu? Thế mà để Linh Diệu Phong có tiền đồ nhất đệ tử thương tâm, chính mình người phong chủ này làm thật sự là quá không hợp cách. Sau đó hắn cẩn thận nhớ lại một cái, phát hiện kỳ thật ngày đó hắn là có cho Hứa Mặc mang lễ gặp mặt, nhưng lúc đó lại bị Âu Dương sư đệ dọa sợ, trong lúc nhất thời liền đem việc này đem quên đi. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lúng túng không thôi. Có thể cái này cũng không thể trách hắn nha, thật sự là Âu Dương sư đệ thật là đáng sợ. Hắn mặc dù là sư minh, thu vi cũng lớp 10 cái cảnh giới, nhưng là đối mặt Âu Dương sư đệ lúc, hắn vẫn là thở mạnh cũng không dám một cái. Thật là đáng sợ. Vì gia tăng chính mình lời nói sức thuyết phục, Cửu Diệu Thánh Tôn có chút luống cuống tay chân trên người mình xoay loạn, góp miệng nói, kỳ thật lần trước khi thấy ngươi ta liền vì ngươi chuẩn bị xong quà ra mắt, chẳng qua là lúc đó quên lấy ra, thật, không lừa ngươi. Ta hiện tại liền lấy. Nói đến đây, sắc mặt hắn cứng đờ, hắn vừa tìm kiếm xuống, mới phát hiện chính mình lần này đi ra ngoài không có cái gì mang. Cái này lung túng. Vừa nói xong cũng dạng này, đứa bé kia sẽ không phải cho là mình tại qua loa hắn a. Kể từ đó không thì càng tổn thương hắn tâm sao. Ai nha, nên làm cái gì mới phải đây? Cái này hắn cũng không phải cố ý, hắn là thật không có mang đồ vật đi ra ngoài thói quen. Hắn cất giữ cơ bản đều cất đặt tại chính mình động phủ bên trong. Chủ yếu là bởi vì một chút nghịch ngợm đệ tử tổng ưa thích đi hắn động phủ cầm chút đồ vật. Nhất là tại luyện đan luyện khí luyện phù các loại những này cần dùng đến tài nguyên thời điểm, nếu là ít, bọn hắn liền ưa thích đến chính mình động phủ cầm. Mà hắn thân là phong chủ, cũng không thể để những cái kia nhóm đệ tử một chuyến tay không a. Như thế bọn hắn hẳn là thất vọng nha. Những cái kia đứa nhỏ tinh nghịch, luôn cho là mình lén lén lút lút tiến đến cầm đồ vật không có bị chính mình phát hiện. Kỳ thật hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem bọn hắn. Bất quá để hắn tương đối khó xử chính là những hài tử kia có chút quá tuyệt vọng rồi. Hắn rõ ràng nuôi mấy cái thái cổ xích loan vượng, bọn hắn hết lần này tới lần khác liền bắt lấy cùng một con lông nổ. Đây là sợ mình nhìn không ra tới sao? Bây giờ cái kia thái cổ xích loan vượng đều sắp bị nổ trọc, khiến cho hắn hiện tại cũng không dám đối mặt nó. Mỗi lần gặp phải cái kia chỉ có chút đầu chọc chọc đuôi thái cổ xích loan vượng, hắn đều sẽ vô ý thức quay đầu, làm như không nhìn thấy nó. May mắn thái cổ xích loan vượng gần đây tựa như là tu hành công pháp gì, mỗi lần gặp mặt lúc, nó vừa lúc ở minh tưởng trong tu hành, không có tìm chính mình phiền phức. Đối với cái này vị kia gặp hãm hại thái cổ xích loan phượng biểu thị, kỳ thật nó không có tu luyện, chỉ là nó giải tự mình chủ nhân tính cách, không muốn để cho hắn khó xử mà thôi. Nếu là không có nó đồng ý, lấy nó tương đương với nhân loại đệ tứ cảnh thuế đạo cảnh tu vi yêu sủng. Những cái kia chỉ là nhất nhị tam cảnh tu vi đệ tử, lại thế nào khả năng từ trên người nó nổ lông đâu. Bọn hắn đến nổ lông thời điểm, nó thậm chí cũng không dám há mồm thở dốc, sợ làm bị thương bọn hắn. Nó biết rõ tự mình chủ nhân đối những đệ tử kia sủng ái, nó nếu là chủ nhân yêu sủng, tự nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ là đầu chọc chọc đuôi mà thôi. Dù sao nó đã có đời sau, không cần tìm đạo lữ. Khó xem một chút liền khó xem một chút đi, không quan trọng. Ai bảo nó bày ra như thế một cái người hiền lành chủ nhân đâu? Đối với tự mình chủ nhân đối với mình nội tâm ấy nấy, nó tự nhiên là đã nhìn ra. Đã hắn nghĩ giả bộ như không nhìn thấy, kia dứt khoát liền theo hắn ý đi, cũng không cần cho hắn tăng thêm phiền não rồi. Ai, có thời điểm làm yêu sủng cũng rất khó khăn. Cửu Diệu Thánh Tôn không biết rõ tự mình yêu sủng ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ biết rõ hiện tại chính mình đặc biệt xấu hổ. Không biết rõ làm như thế nào đối mặt Hứa Mặc tên này Linh Diệu Phong có tiền đồ nhất đệ tử. Trầm mặc hào hào nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn quyết định lời nói thật thực nói ra, ta hôm nay lúc ra cửa có chút gấp, cái gì đều không mang, thật, ngươi tin ta thật không có không thích ngươi. Hắn cảm giác chính mình một tên đường đường hóa đạo cảnh thánh tôn, sắp bị gấp đến độ khóc lên. Hắn ban đầu ở thiên lộ bên trong cùng địch nhân lúc đang chém giết cũng không có giống hôm nay như vậy quấn bách qua nhà. Hắn thật là người thành thật, thật không biết nói chuyện a. Hứa Mặc thấy thế, lộ ra cái khéo léo biểu lộ, chắp tay trả lời, không có gì đáng ngại, đệ tử chỉ phải biết không có bị chính mình tôn kính trưởng bối cho chán ghét, liền đủ hài lòng. Về phần lễ gặp mặt cái gì, đệ tử thật không có quan tâm qua. Hứa Mặc xem như đã nhìn ra, trước đây Linh Diệu Phong các bạn đồng môn đối tự mình phong chủ đánh giá là thật không có gạt người đây này. Phong chủ thật là người hiền lành nha. Đường đường hóa đạo thánh tôn, thế mà bởi vì chính mình một câu, gấp thành cái dạng này, quân bách đều hiện ra mặt, khiến cho hắn đều xấu hổ. Đối với như thế một cái người hiền lành, chính mình làm sao lại có thể nói ra đòi hỏi lễ gặp mặt loại lời này đâu? Chính mình cái này là thật là có chút quá phận a. Nghe được Hứa Mặc đáp lại, Cửu Diệu Thánh Tôn có thể không đồng ý, hắn vội vàng mở miệng nói, như vậy sao được? Nói muốn cho ngươi, liền tất yếu muốn cho, ta thân là nhất phong chi chủ, lại sao có thể nói không giữ lời? Ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, ta cái này đi vì ngươi mang tới. Hứa Mặc thấy thế, vội vàng ngăn trở dự định hưu một cái rời đi Cửu Diệu Thánh Tôn. Hắn cảm giác lấy tính tình của đối phương, chính mình không muốn, trong lòng không biết rõ sẽ làm sao suy nghĩ lung tung đây. Thế là dưới tình thế cấp bách liền nói ra, nếu không liền cùng tông môn ban thưởng, ngài cho đệ tử cái bằng chứng chờ tương lai ngày nào đệ tử hoặc là đệ tử đời sau cầm bằng chứng tìm ngài hối đoái. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý xuống dưới. Quay đầu tiện tay ở bên cạnh cầm lấy một khối tảng đá, tay nắm đạo ấn, đem tảng đá bóp thành một viên ngọc phù. Tiếp lấy dùng ngón tay tại ngọc trên bùa khắc lên Cửu Diệu hai chữ mới đưa cho Hứa Mặc. Hứa Mặc tiếp nhận cũng nói lời cảm tạ, việc này mới tính đi qua. Cửu Diệu Thánh Tôn rời đi về sau, tinh tế ngẫm lại, luôn cảm thấy là lạ. Tông môn ban thưởng coi như xong, vì sao cái này lễ gặp mặt còn có để đợi sau đến đợi lĩnh? Vậy tương lai thật sự là loại này tình huống, chính mình có phải hay không còn phải cho hắn đợi sau chuẩn bị một phần đâu? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đây là Hứa Mặc thấy mình quẫn bách về sau, dưới tình thế cấp bách nghĩ tới, vì không để cho mình có sự. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái. Ai, tốt bao nhiêu hài tử a, bởi vì chính mình suy tính nhiều như vậy, chỉ có thể nói không hổ là ta Linh Diệu Phong đệ tử, thật tuyệt. Chương 48. Cái này thật không tốt đối với Hứa Mặc tới nói, cùng Cửu Diệu Thánh Tôn ở giữa sự tình, chỉ có thể coi là 10 năm này khúc nhạc dạo ngắn. Nếu nói cái này trong 10 năm, hắn để ý nhất sự tình, ngoại trừ thí nghiệm trong ruộng linh thực bên ngoài, thuộc về Thần Nông Đại Hội bí cảnh bên trong thu hoạch Viêm Đế truyền thừa Thần Nông Bách Thảo Kinh. Đối với đạo này truyền thừa, hắn chỉ có thể nói là tâm tình phức tạp. Hắn cảm thấy Viêm Đế hắn lão nhân gia là thật có chút bệnh vặt. Ngươi nói ngươi hảo hảo một bộ kinh văn, viết cao thâm như vậy khó lường làm gì? Liền không có nghĩ tới tiếp nhận truyền thừa đời sau bọn tử tôn có thể hay không nhìn hiểu không? Lần này thật không phải là hắn ngộ tính quá kém nguyên nhân. Hứa Mặc vẫn cảm thấy chính mình kém chỉ là tư chất, ngộ tính phương diện tuyệt đối là có thể đạt tới thương cổ thế giới bình quân tuyến trên. Chỉ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân, tư duy quen thuộc nhận lấy kiếp trước ảnh hưởng, ngẫu nhiên có chút phản ứng không kịp. Mặc dù nói kiếp trước vẹn vẹn hơn 20 năm, cùng thế này so sánh không có ý nghĩa. Nhưng tựa như người tại khi còn bé lại bởi vì cái nào đó đặc biệt nhỏ xíu việc nhỏ mà thay đổi ảnh hưởng thứ nhất sinh tính cách. Kiếp trước sinh hoạt trải qua mặc dù ngắn ngủi, nhưng như cũng thật sâu ảnh hưởng hắn. Dù là hắn cố gắng đi cải biến, cũng sẽ còn lại không cách nào xóa đi còn sót lại. Đối với cái này hắn cũng không ảo não, ngược lại có chút may mắn, cái này chứng minh hắn vẫn như cũng là hắn, không có biến thành hắn sợ hãi dáng vẻ. Bất quá hắn xem không hiểu Viêm Đế Thần Nông Bách Thảo Kinh cùng tiền thế tư duy quán tính cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì Thần Nông Bách Thảo Kinh trên ngoại trừ một đoạn chẳng hiểu ra sao, huyền chi lại huyền, hoàn toàn nói gì không hiểu kinh văn tổng cương bên ngoài, cũng chỉ có một vài bức hoa hoa thảo thảo cây cây đồ án, tổng cộng 12.6000 nhiều trồng linh thực đồ án. Hứa Mặc vừa nhìn thấy những nội dung này trong thời gian tâm là sụp đổ. Làm cái gì nha? Hắn bỏ ra thật dài thời gian, thật vất vả mới từ kiếp trước tư duy bên trong đi ra, học xong xem hiểu thế giới này kinh văn công pháp. Kết quả ngươi bây giờ lại cho ta đến cái nhìn độ ngộ đạo. Như vậy cũng tốt so, hắn kiếp trước vừa học được 1+1=2, kết quả lão sư liền để cầu mong gì khác giải lê man hàm số. Đây là người làm sự tình sao? Hắn thật phiền nhất loại này loạn thất bát tao cao nhân. Ngươi nói một chút, hảo hảo một bộ công pháp truyền thừa, ngươi liền không thể đàng hoàng nói cho người ta, một bước này dạng này, bước kế tiếp dạng này, lại xuống một bước đầu tiên là dạng này sau đó như thế. Đây không phải là rất đơn giản sao? Nhất định phải người chính mình ngộ. Hắn nguyên bản đều coi là đây là Viêm Đế hắn lão nhân ra lộ ra nhảm chán chơi ác. Thằng đến Âu Dương trưởng lão nói đây là một thiên 10 phần cao thâm công pháp, nếu là mình có thể ngộ ra, thì đời này đại đạo không lo. Hứa Mặc vẫn là tuân theo bản tâm của mình, đem Thần Nông Bách Thảo Kinh cùng Âu Dương trưởng lão chia sẻ. Âu Dương trưởng lão tự nhiên là không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là Hứa Mặc vẫn cảm thấy chính mình đi vào thế giới này về sau, vẫn luôn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp để người khác chiếu cố chính mình, mà bản thân hắn nhưng chưa bao giờ có hồi báo qua những người còn lại. Cái này thật không tốt. Hắn nhất định phải nhắc nhở chính mình, thời khắc nhớ kỹ không có bất luận người nào trợ giúp là chuyện đương nhiên. Phải nhớ kỹ mỗi một cái trợ giúp qua mình người, nếu có cơ hội, đều cần cho hồi báo. Mà Âu Dương trưởng lão thì là cái thứ nhất, đây là một cái tốt bắt đầu. Tóm lại vì để cho Âu Dương trưởng lão cái này lão ngoan cố tiếp nhận Thần Nông Bách Thảo Kinh hắn nhưng là phí hết lớn kinh. Cuối cùng tại hắn liên tục kiên trì dưới, đối phương mới nhả ra. Sau đó Hứa Mặc liền đem trong đầu Thần Nông Bách Thảo Kinh lạc ấn một phần cho đến Âu Dương trưởng lão. Cũng may mắn Viêm Đế truyền thừa không có thiết hạ hạn chế, là có thể là ấn, điều này nói rõ hắn lão nhân gia cũng là ngầm cho phép loại hành vi này. Về phần có phải hay không, giải thích quyền tại Hứa Mặc trong tay. Lạc ấn Thần Nông Bách Thảo Kinh mặc dù thiếu đi mấy phần thần vận, nhưng khi Âu Dương trưởng lão cầm tới kinh văn nhìn thoáng qua về sau, liền lâm vào đi bảo, sau đó rất nhanh liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thấy cảnh này, Hứa Mặc lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người. Đồng dạng kinh văn, người khác nhìn một chút liền ngộ đạo, mà chính mình lại chỉ có thể nhìn thấy hoa hoa thảo thảo, trừ cái đó ra, cảm giác gì đều không có. Đây rốt cuộc là cho ai truyền thừa a, tức giận nha. Âu Dương trưởng lão lần này ngộ đạo, dòng giá hiểu 100 ngày. Trong ngày về sau, làm hắn từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh táo lại thời điểm, Hứa Mặc cảm giác trên người hắn khí chất trở nên có chút không đồng dạng. Tựa hồ là không có trước đó dọa người như vậy. Đương nhiên cái này cũng khả năng chỉ là ảo giác của hắn. Âu Dương trưởng lão vốn là dự định đem chính mình cảm ngộ truyền cho Hứa Mặc, nhưng về sau nhưng lại cảm thấy không ổn. Nói là thần nông bách thảo kinh tương đối là thủ, mỗi người lĩnh ngộ đều sẽ rất là khác biệt. Hứa Mặc bản thân chính mình học qua Âu Dương trưởng lão Âu Dương linh diệu chân giải, nếu là lại đem lần này cảm ngộ truyền thụ cho hắn, như vậy Hứa Mặc thụ ảnh hưởng của hắn cũng quá sâu. Đây là cực kỳ bất lợi cho Hứa Mặc về sau đường. Nghĩ đến điểm này, liền đành phải thôi. Âu Dương trưởng lão căn dặn Hứa Mặc, đối với tham ngộ thần nông bách thảo kinh một chuyện không cần quá gấp. Hắn hiện tại tu vi còn quá thấp, chờ thời cơ đã đến, liền sẽ tự nhiên mà nhiên lĩnh ngộ. Hứa Mặc nghe được Âu Dương trưởng lão nói như vậy, cũng chỉ có thể là như thế an ủi mình. Nếu không còn có thể làm sao? Dù sao hắn hiện tại là một chút cũng xem không hiểu. Trừ cái đó ra, 10 năm này Hứa Mặc nhận tiện nghi sư tỷ Lâm Diệu Thanh ngược lại là thường xuyên đến tìm hắn. Cơ hồ là thường thường, quan hệ của hai người tăng tiến rất nhiều. Bất quá Hứa Mặc vẫn như cũ không dám lên tay đi bóp mặt của nàng. 10 năm qua, Lâm Diệu Thanh vẫn không có bắt đầu tu hành, vẫn là phạm nhân trí thân. Mà nàng trong miệng vị kia có bệnh sư phụ, 10 năm này chưa hề hiện thân qua một lần. Có lẽ sớm đã đem nàng vị này lừa gạt tới tiện nghi đệ tử quên mất. Bây giờ Lâm Diệu Thanh niên kỷ đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũng là một bộ thiếu nữ bộ dáng. Đây có lẽ là cùng nàng sinh hoạt tại Thiên Huyền Tông có rất lớn quan hệ, dù sao ăn ở đều có chiếu cố, mà lại chiếu cố nàng đều là tu hành người. Hay là nàng trời sinh hợp pháp. Tóm lại mặc kệ như thế nào, bởi vì nàng tao ngộ, đây càng thêm kiên định Hứa Mặc đối Diệp Lao nói suy đoán. Kia gia hỏa chính là đơn thuần không đáng tin cậy, cái gì có thâm ý khác có thể đem một cái tiểu nữ hài nhận lấy về sau, hơn 20 năm đối nàng không quan tâm. Đương nhiên hắn sẽ như vậy nghĩ, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì những năm gần đây hắn cùng Lâm Diệu Thanh quan hệ quen thuộc. Đây là từ đối với chính mình bằng hữu tốt đánh ôm bất bình tâm lý. Mỗi lần nhìn xem vị này nhìn nhỏ bé là lướt mềm manh đáng yêu thiếu nữ, ánh mắt kia để lộ ra tới đối tu hành khát vọng lúc, hắn đều sẽ cảm thấy 10 phần đồng tình, nội tâm không khỏi nhớ tới trước đây chính mình. Muốn biết rõ làm sơ hắn vì tu hành, thế nhưng là tại tạp dịch viện làm 50 năm tạp dịch, mới đổi lấy một viên thiên huyền lệnh, mở ra con đường tu hành. Hắn trước đây có thể kiên trì 50 năm, là bởi vì biết mình có thể trường sinh bất tử, có đầy đủ thời gian. Nhưng nàng hiển nhiên là không cách nào trường sinh, nàng chỉ có thời gian chính là phàm nhân cả đời. Có thể dù là như thế, nàng nhưng như cũng lạc quan sáng sủa, chưa hề tại Hứa Mặc trước mặt những người này biểu lộ ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Hiển nhiên là vì không cho bọn hắn lo lắng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nàng đối Hứa Mặc là thật tốt. Trong tông môn người mặc dù trở ngại mệnh lệnh không thể dạy đạo nàng tu hành, nhưng bởi vì thân phận nàng đặc thù, đối nàng tự nhiên là sủng ái đến cực điểm. Có cái gì tốt đồ vật đều sẽ nghĩ đến nàng. Dù là biết rõ không có tu vi nàng dùng không lên, nhưng như cũng ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. Bởi vậy rõ ràng chỉ là phàm nhân Lâm Diệu Thanh, có thể nói có thể xưng tông môn một hảo. Trong phủ đệ tốt đồ vật nhiều đều nhanh đóng không được. Cùng trong tông môn người có tốt đồ vật sẽ nghĩ tới Lâm Diệu Thanh đồng dạng. Lâm Diệu Thanh thu được tốt đồ vật lúc cũng là trước tiên nghĩ đến Hứa Mặc. Liên nói, dạng này một vị sư tỷ, nàng nếu là không có thể tu hành, còn có thiên lý sao? Nàng nếu là không có thể tu hành, tự nhiên ra đi, vậy mình tổn thất. A phi, lòng của mình nên có bao nhiêu đau nhức ga có thời điểm, Hứa Mặc thậm chí sinh ra chủ động dạy bảo Lâm Diệu Thanh tu hành xúc động. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn tự nhiên là không dám. Như thế, cũng chỉ có thể tiếp tục khổ một khổ vị sư tỷ này. Đêm nay, Hứa Mặc đi vào Linh Diệu Phong chỗ không có người ở chỗ hẻo lánh. Quan sát một cái chu vi, xác định không có người về sau, bắt đầu hắn đặc thủ tu hành. Đây là hắn đi vào thế giới này về sau, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành, vì bảo trì chính mình tuổi trẻ tâm tính tu hành. Chỉ là bởi vì tu hành phương thức quá mức xấu hổ, nhất định phải tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy mới được. Chương 49. Ta đơn giản không phải người a, làm Hứa Mặc đi vào thế giới này về sau, biết mình có thể trưởng sinh lúc. Ngay tại suy nghĩ một vấn đề, là một người sống qua vô tận tuế nguyệt về sau, chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, lịch sử biến thiên, hắn tâm sẽ hay không chết lặng đâu. Nếu như một người thân thể còn sống, nhưng tâm linh đã chết đi lúc, như vậy hắn là sống ra đây, vẫn là đã chết đâu? Hắn không biết rõ kia thời điểm chính mình sẽ hay không biến thành dạng này, nhưng là hắn lại cảm thấy mình nhất định phải rất có cần thiết phòng ngừa chu đáo một phen, vì để cho mình tâm thái một mực bảo trì tuổi trẻ có sức sống. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, một người sống bao nhiêu năm, nên có đối ứng niên kỷ tâm thái hoặc là nói tâm lý niên kỷ. Liên giống với hắn bây giờ đi vào thế giới này đã 200-300 năm thời gian, như vậy hắn nên muốn lão luyện thành thục, không có chút rung động nào sao? Nhưng hắn cũng không cho rằng như vậy, tựa như có câu nói nam nhân đến chết là thiếu niên. Đối với loại kia nhìn thấu hết thể tâm thái, hắn bản năng cảm thấy bài xích. Lão luyện thành thục tuy tốt, nhưng ít hơn chút tinh thần phân chấn, lộ ra âm u đầy tử khí. Nếu như hắn hiện tại chính là cái này tâm tính, như vậy vô tận tuế nguyệt về sau, chẳng phải là lại biến thành một cái không có mảy may cảm xúc hòn đá? Như thế còn có thể xưng là người sao? Như thế trường sinh còn có ý nghĩa sao? Nhất là tu hành người, một viên tràn đầy sức sống cùng tinh thần phân chấn tâm linh, là ắt không thể thiếu. Thật tình không biết rất nhiều cao nhân đắc đạo tính tình phần lớn ngây thơ như là hài đồng. Có lẽ đây chính là bọn họ tu luyện được nói về sau tận lực bảo trì. Bởi vậy Hứa Mặc có thời điểm thậm chí sẽ tận lực để cho mình hành vi lời nói lộ ra ngây thơ buồn cười. Vì chính là để đem hết toàn lực bảo trì chính mình tâm linh tuổi trẻ sức sống, kéo dài già yếu, biến thành chính mình e ngại bộ dáng. Đồng thời vì thế, hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ đến một cái đặc thù tu hành phương thức. Cái này phương thức đặc biệt hữu hiệu, mỗi lần tu hành về sau, hắn cũng cảm giác mình trong nháy mắt trẻ vô số tuổi. Phản phất về tới kiếp trước thời niên thiếu, còn tại đi học cái tuổi đó. Hắn tu hành phương thức chính là, Hứa Mặc chú ý cẩn thận nhìn một chút chu vi, xác nhận xung quanh không người về sau. Đầu tiên là ngồi xếp bằng, tiến vào độ sâu minh tưởng, thời gian chậm rãi trôi qua. Là minh tưởng tiến vào độ sâu thời điểm, hắn mạnh mẽ đứng dậy, thân thể bày ra một tư thế, hô to một tiếng, nhìn ta Tả Vương chân nhãn. Sau một thời gian ngắn, tư thế đổi lại, niệm động lời kịch, lốt bốt kéo năng lượng. Không sai, đây chính là hắn tu hành phương thức. Mỗi lần tu hành xong sau, hắn cũng cảm giác mình về tới sơ trung niên kỷ. Hiệu quả đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Ngày bình thường, hắn trốn đến bên ngoài tu hành đều hết sức thuận lợi, chưa từng bị người phát hiện. Nhưng là hôm nay, ngoài ý muốn phát sinh. Đang lúc hắn trong miệng lời kịch biến hóa lốt bốt kéo năng lượng thời điểm, không biết sao đến, trước mắt đột nhiên xuất hiện Lâm Diệu Thanh tấm kia mềm hồ hồ mặt tròn nhỏ. Nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối chống đỡ cái cằm, hai con mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Góc miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Hứa Mặc thấy thế sắc mặt cứng đờ, đặt tới một nửa tư thế như là bị ấn tạm dừng khóa, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lâm Diệu Thanh trông thấy Hứa Mặc dừng lại động tác trên tay, liền mở miệng nói ra, "Hứa sư đệ, ta tới tìm ngươi chơi, còn có. Sư đệ ngươi tại làm cái gì đây? Cảm giác rất thú vị đây này." Hì hì. Hứa Mặc co rúm cái mũi, hung hăng hút một hơi. Còn sống không có ý nghĩa, rất muốn đi chết ta. Qua tốt một lát, hắn mới tỉnh hồn lại, vội ho một tiếng, mở miệng phàn nàn nói, "Sư tỷ, ngươi bộ dáng này thật không tốt, hơn nửa đêm tới tìm ta chơi, cô nam quả nữ, không tưởng nổi. Ta cảm thấy rất có tất yếu hướng tông chủ còn có trưởng lão nhóm góp lời, để bọn hắn nhiều dạy bảo ngươi một chút thế tục lễ nghi." Lâm Diệu Thanh gặp Hứa Mặc ngữ khí không tốt, lập tức khuôn mặt nhỏ tái đi, chân tay luống cuống. Đây là đầu nàng một lần gặp tính tốt sư đệ tức giận, nàng có chút bối rối hỏi, "Sư đệ ngươi tức giận thật sao? Là ta làm sai chỗ nào đúng không? Ngươi nói cho ta sẽ sửa." Hứa Mặc nhìn thấy nàng kia đáng thương như vậy bộ dáng, cũng không dám nói cho nàng chính mình là vì chuyển di lực chú ý, cố ý đảo ngược thiên cương. Đành phải kiên trì ngữ khí cứng nhắc nói ra, "Sư tỷ nên biết rõ, tại tu hành giới chưa cho phép thăm dò người khác tu luyện là kiện không lễ phép sự tình đi. Nhất là đêm nay sư đệ ta tu hành vẫn là bản thân gia tộc không truyền bí pháp. Ta biết rõ sư tỷ ngươi khát vọng tu hành, nhưng lại không nghĩ tới sư tỷ ngươi thế mà lại." Nói xong hắn ánh mắt bi thống thở dài một tiếng, yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Lưu cho nàng là thật sâu trầm mặc, không nói lời nào, lại cảm giác lời gì đều nói. Lâm Diệu Thanh trông thấy Hứa Mặc bộ dáng này, hốc mắt lập tức ướt, thần sắc lo lắng giải thích nói, "Sư đệ ngươi nghe ta giải thích, ta không nghĩ nhìn lén ngươi tu hành, thật không có. Ta nguyên bản ngay ở chỗ này qua đêm, sau đó đột nhiên nghe được sư đệ thanh âm, liền đến nhìn một chút. Ta không biết rõ ngươi là tại tu hành công pháp bí truyền, ta mặc dù muốn tu hành, nhưng tuyệt đối sẽ không để sư đệ khó xử. Ngươi tin tưởng ta, có được hay không? Ta thật không có muốn nhìn lén ngươi tu hành." Nói nàng thần sắc tự trách cúi đầu, tựa hồ là đang trinh trách cứ làm chuyện sai lầm. Hứa Mặc trông thấy nàng bộ dáng này, lập tức hận không thể quất chính mình một cái tát thái tử. "Ta đơn giản không phải người a, làm sao lại sẽ nói ra nhìn trộm tu hành loại lời này đây? Đây chính là sư tỷ đấy lòng phòng tuyến cuối cùng a, ngày bình thường lạc quan sáng sủa, đối với mình tốt như vậy sư tỷ, ở trước mặt mình khóc thành dạng này, mà lại nàng đến nay trên mặt thần sắc đều là tại trách cứ chính nàng, mà không phải nghĩ đến khác. Ta quá không phải người, không phải liền là chủ ủ nhị bi ủ xúc chết sao? Có gì ghê gớm đâu, dù sao thế giới này người lại không hiểu về phần phản ứng kịch liệt như vậy sao?" Hứa Mặc nội tâm một bên trách cứ chính mình, vừa nghĩ làm như thế nào trấn an Lâm Diệu Thanh. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Sư tỷ tại sao lại ở chỗ này qua đêm đâu?" Lâm Diệu Thanh hít mũi một cái, thanh âm có chút khàn giọng trả lời, "Hôm nay tìm đến sư đệ chơi quá muộn, trở về thời điểm mới phát hiện các sư tỷ đều đi, không có người tiễn ta về nhà đi. Ta lại không muốn để cho sư đệ các ngươi lo lắng, liền nghĩ chính mình tìm chỗ trốn bắt đầu qua một đêm. Ngày mai lại cùng thường ngày đồng dạng tìm sư đệ, như thế ngươi liền nhìn không ra cái gì. Ta thật không biết rõ sư đệ ngươi ở chỗ này tu hành." Hứa Mặc nghe nói như thế, tâm tình càng thêm phức tạp. Linh Diệu Phong rất lớn, Lâm Diệu Thanh lại không tu vi mang theo, nàng mỗi lần tới đều là xin nhờ khác đồng môn mang nàng tới. Nghĩ đến đối phương một người trốn ở bên trong vùng rừng rậm này, cũng không muốn phiền phức chính mình, nội tâm của hắn cũng nói không rõ là tư vị gì. Linh Diệu Phong rừng rậm là an toàn, nhưng này cũng là đối với có tu vi người mà nói. Đối Lâm Diệu Thanh loại này không chút nào tu vi người mà nói, coi như không phải chuyện như vậy. Nàng rõ ràng lớn lên giống một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu nữ hài, tính tình cũng thế. Có thể nàng làm sao lại có thể như thế hiểu chuyện đây? Hứa Mặc trầm mặc hồi lâu, có lẽ là nhiệt huyết sông lên đầu, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Tóm lại chính hắn cũng làm không minh bạch, tựa như Phương Chấp Sự đã từng nói như vậy, người chính là như thế không hiểu thấu sinh vật. Hắn nhìn xem Lâm Diệu Thanh, thế là vô cùng nghiêm túc nói ra, "Sư tỷ, ta tin tưởng ngươi, cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta ở đâu ra gia tộc công pháp bí truyền nha, chỉ là nghĩ dọa một cái ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tưởng thật, thật sự là thật có lỗi a, là sư đệ ta trò đùa lớn hơn rồi. Nếu không dạng này, ngày mai ta tu hành lúc, ngươi qua đây nhìn xem liền biết rõ. Ngay tại ta ngày bình thường tu hành địa phương." Nói xong hắn còn cố ý dùng ánh mắt ám hiệu một cái nàng, hy vọng nàng có thể nghe rõ ràng chính mình bên ngoài thanh âm. Chương 50. Bên nào mát mẹ bên nào đợi đi, Lâm Diệu Thanh nhìn qua Hứa Mặc bóng lưng rời đi, yên lặng túi lầu xuống, thần sắc có chút dãy rủa. Sư đệ ám chỉ nàng nghe hiểu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mặc đi vào ngày bình thường tu hành địa phương. Hắn ở chỗ này xây dựng một cái nhà tranh, là tu luyện sau khi nghỉ ngơi. Hắn lúc này sắc mặt có chút xoắn xuýt, nội tâm có chút hối hận ngày hôm qua có chút quá vọng động rồi. Trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Kia Diệp Lao nói coi như lại thế nào không đáng tin cậy, cũng là thế gian mạnh nhất người một trong. Hắn không có dạy bảo hắn đồ đệ tu hành, có lẽ ở trong đó thật ẩn chứa cái khác thâm ý đâu. Chính mình làm sao lại dám nhúng tay chuyện này đâu? Mặc dù là bởi vì chính ngày hôm qua thương tổn tới Lâm Diệu Thành, nhiệt huyết xông lên đầu nguyên nhân. Nhưng cái này cấp trên cũng quá mức a. Hắn ngày hôm qua cuối cùng nói với Lâm Diệu Thành có ý tứ là, chính mình hôm nay lại ở chỗ này tu hành, để nàng tùy ý đứng ngoài quan sát, ngầm thừa nhận để hắn đi theo học tập. Cái này có chút lừa mình dối người ý tứ, chính là ta không có dạy nàng, là chính nàng học. Hắn tin tưởng lấy Lâm Diệu Thanh cơ linh, khẳng định là có thể nghe rõ ràng chính mình ám chỉ. Bây giờ một đêm qua đi, hắn đầu óc tỉnh táo có chút hối hận, chính tự hỏi muốn làm sao cùng nàng nói. Chỉ là hắn lại tới đây về sau, cũng không có nhìn thấy Lâm Diệu Thanh thân ảnh. Hắn dựng nhà tranh bên trong cũng không có. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ nàng không có nghe minh bạch? Cái này không nên nha. Lập tức hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, mới phản ứng được, tối hôm qua chính mình ly khai, để Lâm Diệu Thanh một phàm nhân sống ở đó vắng vẻ trong rừng rậm. Cái này sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chính mình thật sự là quá sơ ý chủ quan. Thế là vội vàng chạy tới tối hôm qua kia địa phương, lại phát hiện nơi đó cũng không có Lâm Diệu Thanh thân ảnh. Tiếp lấy hắn nghĩ, khống chế lấy phi đao hướng phía Lâm Diệu Thanh phủ đệ mà đi. "Sư tỷ, ngươi hôm nay tại sao không có tới đây chứ?" Khi nhìn đến Lâm Diệu Thanh vô sự về sau, Hứa Mặc nhẹ nhàng thở ra, lập tức hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là biết rõ Lâm Diệu Thanh đối với tu hành khát vọng. Lâm Diệu Thanh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dãy rủa thân thể, dùng mềm mềm nhu nhu thanh âm hô lớn, "Không muốn, không muốn, không muốn, không được, không được, không được, không thể đi." Hứa Mặc nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là lo lắng để cho mình bị liên lụy, bởi vậy dù là nội tâm cực kỳ khát vọng, nhưng như cũng là cứ thế mà khắc chế. Từ nàng không dám ngẩng đầu để cho mình thấy được nàng trên mặt biểu lộ cũng có thể thấy được. Nội tâm của nàng cũng là đang động dao, đang giãy giụa. Hứa Mặc trông thấy nàng bộ dáng này, tính tình cũng nổi lên. Ai ta cái này trời sinh nghịch phản tâm lý. Nguyên bản hắn buổi sáng hôm nay còn muốn lấy muốn làm sao nói với Lâm Diệu Thanh hối hận của mình sự tình. Bây giờ lại thấy được nàng bộ dáng này. Tốt tốt tốt, ngươi không học, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn dạy. Thế là hắn không quan tâm trực tiếp đọc lên một đoạn khẩu quyết, ngũ hành tề tụ thổ nạp ở giữa, thiên địa linh khí hóa chân nguyên. Âm dương điều hòa về hỗn độn, thân tâm hợp nhất chứng đạo nguyên. Lâm Diệu Thanh nghe được, vội vàng dùng hai tay che lỗ tai, sắc mặt lo lắng lắc đầu hô, "Không được nhà, sư đệ ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, như thế ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ta kia có bệnh sư phụ thế, nhưng là tông môn thái thượng trưởng lão, lão tông chủ cũng không dám quản hắn. Ta không thể liên lụy ngươi." "Nha, a a a a, sư đệ ngươi đừng niệm, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe." Hứa Mặc lại không quan tâm, tiếp lấy đọc. Lâm Diệu Thanh vội vàng chạy ra ngoài, Hứa Mặc tại sau lưng một bên truy một bên đọc. Rất nhanh phía trước xuất hiện mấy tên linh diệu phong đệ tử thân ảnh. Lâm Diệu Thanh thấy thế, vội vàng xông lên trước hô to: "Sư Minh, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên ngăn cản Hứa sư đệ, hắn muốn bị giết chết." Kia mấy tên đệ tử nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, bọn hắn thấy được sau lưng Hứa Mặc, cũng nhận ra hắn. Lập tức sắc mặt giận dữ, quẳng xuống ngoan thoại: "Là ai muốn tại ta Linh Diệu Phong sát hại Hứa sư đệ? Chán sống sao? Sư mọi người đừng hoảng hốt, ta hiện tại đưa tin hô người. Hôm nay liền xem như Thương Cổ Đạo Minh Minh chủ tới, muốn thương tổn Hứa sư đệ, cũng phải để hắn nằm trở về." Lâm Diệu Thanh nghe vậy trả lời: "Là sư phụ ta." Tên đệ tử kia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hô to một tiếng: "Thái thượng trưởng lão!" Hứa Mặc lúc này nhận ra tên này nói chuyện sư mình, đây chẳng phải là trước đây buổi chính mình đi Thần Nông Đại Hội bí cảnh Vương Nhị sư huynh sao? Hắn vẫn như cũng là trước kia bộ dáng kia, một thân ngắn gọn áo đen, lưng hùm vai gấu, toàn thân trên dưới lộ ra một cô điêu luyện khí thế. Hứa Mặc thấy thế vội vàng hành lễ chào hỏi một tiếng. Vương Nhị đáp lễ về sau, nhìn một chút Lâm Diệu Thành, lại nhìn một chút Hứa Mặc, thần sắc nghi hoặc không hiểu mở miệng nói: "Hứa sư đệ, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Hứa Mặc nghe vậy, cảm thấy dù sao đã bị bắt gặp, cũng không cần phải che giấu. Dứt khoát liền đem chính mình dự định dạy bảo Lâm Diệu Thanh tu hành sự tình nói ra. Vương Nhị nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lập tức hít sâu một hơi, thần sắc khâm phục nhìn về phía Hứa Mặc, ngựa khí từ đáy lòng tán thưởng một tiếng: "Không hổ là Hứa sư đệ." Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, thật sự là nghĩ không minh bạch đối phương đây là phản ứng gì. "Không phải, ta lại làm cái gì sao? Ngươi ở nơi đó một mặt khâm phục cái gì quỷ a?" Hắn cảm thấy theo không kịp sư minh náo mạch kín. Tiếp lấy hắn liền nghe được Vương Nhị khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút tự trách nói ra: "Kỳ thật đối với Lâm sư muội không cách nào tu hành sự tình, chúng ta những sư minh đệ này nhóm nội tâm một mực cũng là không cam lòng. Đối với Lâm sư muội chúng ta xem như nhìn xem nàng lớn lên, đối nàng tự nhiên là yêu thích vô cùng. Thực sự không nghĩ ra Thái thượng trưởng lão là thế nào nghĩ, thế mà thời gian dài như vậy đối nàng không quan tâm. Nhưng đối với tông môn mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám có chỗ vượt qua. Bởi vậy cũng chỉ có thể dưới đáy lòng vì nàng đánh ôm bất bình, cũng không dám có bất luận cái gì hành động. Chỉ có thể từ khác vật chất phương diện để đền bù nội tâm ấy nấy. Bây giờ nhìn thấy Hứa sư đệ hành vi của ngươi, ta cảm giác chính mình thật sự là quá nhu nhược, quá bất đức. Thân là người tu hành, thế mà liền một điểm trách nhiệm cùng đảm đương đều không có, không dám tuân theo nội tâm của mình. Vẫn là Hứa sư đệ ngươi có dũng khí a." Nói xong hắn hơi cúi đầu xuống, sát mặt vùng vây một lát, tiếp lấy toàn thân trên dưới giống như là bị điểm lấy, trở nên đỏ bừng. Hắn cắn răng một cái, lắc đầu ngữ khí kích động nói ra, không được, sư đệ ngươi là ta Linh Diệu Phong có tiền đồ nhất đệ tử, việc này không thể từ ngươi tới làm. Giáo đạo sư muội tu hành sự tình ngươi cũng đừng quản, để ta tới đi. Như vậy sao được? Hứa Mặc quát to một tiếng. Bản này chính là mình nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, tự tác chủ trường, sao có thể liên lụy đến người khác? Vương Nhị vừa trừng mắt, ra vẻ tức giận nhìn chằm chằm hắn, vung tay lên, làm sao không được? Ta là sư huynh của ngươi, ngươi liền nên nghe ta. Ta nói để ngươi đừng quản, ngươi liền ngoan ngoãn cách xa xa. Nếu không, xem chừng ta quất ngươi. Ta cho ngươi biết, ta tính khí nóng nảy, thế nhưng là nói được thì làm được. Nói hắn dùng sức phất phất tay, giống như là đuổi rồi, ngựa khí không kiên nhẫn kêu lên, nhanh, mau mau cút. Hứa Mặc nghe vậy, nội tâm cảm động sau khi liền càng thêm không thể ly khai, duy chỉ có việc này, tha thứ khó toàn mệnh, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Ngươi. Vương Nhị chính chuẩn bị nói tiếp, lúc này một thanh âm lại đánh gậy hai người tranh chấp. Suy, ta nói Vương Nhị ngươi đùa nghịch cái gì đẹp trai đâu? Loại này tại sư đệ các sư muội trước mặt làm náo động sự tình, đến phiên ngươi tới sao? Ngươi tránh ra, bên nào mát mẹ bên nào mang theo đi. Ta nhập môn so ngươi sớm mấy năm, việc này đương nhiên là ta đến phụ trách. Chương 51. Thần kỳ các sư minh sư tỷ Hứa Mặc nghe vậy nhìn lại, phát hiện là một tên chưa thấy qua sư mình, hắn vừa mới là cùng Vương Nhị sư minh cùng đi đến. Vị sư minh kia gặp Hứa Mặc xem ra, lắc lắc ống tay áo, đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Vị sư minh này vừa nói xong, lại một thanh âm chuyển tới, cái kia nói chuyện ngươi chờ chút. Hứa sư đệ cùng Lâm sư muội thế nhưng là ta Linh Diệu Phong song bảo. Ngươi mới nhập tông mấy năm a? Liền dõng dạc nói ngươi đến phụ trách. Ngươi phụ trách nổi sao? Ta Diệp Lăng Phi nhập tông 350 năm hơn, đứng hàng nội môn thanh vân bảng 99 vị. Ta hiện tại tuyên bố, đối dạy bảo Lâm Diệu Thanh sư muội tu hành một chuyện phụ trách. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn nếu là có ý kiến, để bọn hắn đến ta động phủ đến đề cập với ta. Hứa Mặc nghe được cái này phách lối ngữ khí, thiếu kỳ nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo ngẩng đầu, hai tay vào ngực, ánh mắt bên nễ, tựa hồ không đem hết thảy để ở trong mắt thân ảnh. Người kia khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Hứa Mặc nhìn mình, lại ưỡn ngực, trên mặt cuồng ngạo cũng càng sâu một phần. Hứa Mặc nghe thấy các vị sư huynh phát biểu, lập tức không biết rõ là nên cười hay nên khóc. Hiện tại là hù người chứa đẹp trai thời điểm sao? Chúng ta đang thảo luận một kiện rất nghiêm túc sự tình à, các ngươi cái này thời điểm thái độ liền có thể không thể đừng như thế lòng rồi. Liền không thể nghiêm túc một chút sao? Đang lúc tại nội tâm nhà rảnh lúc, một thanh âm từ phương xa chân trời chỗ xa xa truyền đến, ha ha, ngươi Diệp Lăng Phi một cái thứ hai đếm ngược ở chỗ này xính cái gì có thể. Bên ta tử cường cái này thanh vân bảng 97 còn đây này, đã không cần đến ngươi, ngươi nhanh đi về a ngươi. Ngươi phách lối cái gì? Chẳng phải cao hơn ta hai cái thứ tự sao? Nhìn em ngươi có thể, không biết đến còn tưởng rằng ngươi là thanh vân thứ nhất đây. Lớp 10 cái thứ tự cũng là cao, ngươi liền ghen ghét đi. Hai người ở Mỹ ở giữa, một đạo tiếng xé gió gào thét mà qua, tiếp lấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện Hứa Mặc mấy người trước mắt. Hứa Mặc nhìn xem xuất hiện người, còn chưa kịp kinh ngạc, ngay sau đó một đạo lại một đạo thanh âm liên tiếp mà tới. Sau đó vô số thân ảnh nhao nhao hiện lên, rất nhanh liền đem nơi này chật ních. Nhiều người đến đứng cùng dưới, một số người sừng sững tại giữa không trung. Hứa Mặc nhìn xem trong sân thế cục biến hóa, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nghĩ không minh bạch làm sao đột nhiên thêm ra tới nhiều người như vậy. Bên cạnh Vương Nhị sư huynh mấy người đồng dạng không hiểu ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là nhìn ra mấy người nghi hoặc, lúc này một tên đệ tử giơ tay đứng dậy lên tiếng giải thích nói, ta nhìn mọi người đã đều cố ý muốn dạy dỗ tiểu sư muội tu hành. Nghĩ đến còn không bằng nhiều gọi một số người đến, như thế chúng ta cũng không cần tranh luận do ai đến phụ trách. Chúng ta cùng một chỗ dạy. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng. Ta cũng không tin, thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn còn có thể đem chúng ta toàn bộ Linh Diệu Phong mấy bạn đệ tử cùng một chỗ trừng phạt. Lời này vừa nói ra, ở Mỹ hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy nhao nhao giơ ngón tay cái lên khen lớn một tiếng, Diệu à. Hứa Mặc nhìn xem ở đây trên mặt còn mang theo nhẹ nhõm nụ cười các sư minh sư tỷ, trong đầu cảm xúc của vợ. Cảm giác người có một cô không biết tên bực mình ở nơi đó, thể hắn biết hầu có chút đau nhức, con mắt nóng bỏng, chót mũi hế ẩm. Đây rõ ràng là chính mình tự tác chủ trương gây ra sự tình a. Bọn hắn làm sao lại? Đơn giản chính là hồ nháo a. Mà bên cạnh Lâm Diệu Thanh thì trực tiếp lên tiếng gào khóc bắt đầu. Nàng một bên khóc, một bên nước nở nghẹn ngào hô to, "Ô hoa, không, không được, không thể dạng này, ô ô ta không thể để cho các sư minh sư tỷ." Tóm lại chính là không thể dáng vẻ như vậy. Có lẽ bởi vì trong lòng cảm xúc quá nhiều quá tạp, muốn nói lời nói cũng quá nhiều quá tạp, dẫn đến nàng cuối cùng cái gì cũng không cách nào nói ra, cũng chỉ có thể lời nói không có mạch lạc nói không được, không thể, không thể dạng này. Đối với Lâm Diệu Thanh tâm tình, Hứa Mặc ước chừng có thể có chút cảm động lây. Đáng tiếc đối với việc này, các sư minh sư tỷ lại làm dị thường bá đạo. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm Hứa Mặc cùng Lâm Diệu Thanh hai người ý nghĩ, trực tiếp liền đem việc này đứng yên xuống tới. Nhìn xem cảm xúc không đúng hai người, có sư minh mở lời an ủi nói, "Hứa sư đệ, còn có Lâm sư muội, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, việc này đều là chúng ta những sư minh này các sư tỷ quyết định của mình. Tuy nói hai người các ngươi là làm sự tình người, nhưng trên thực tế cùng các ngươi quan hệ không lớn. Báo đoàn chống lại tông môn mệnh lệnh thú vị như vậy sự tình, chúng ta thế nhưng là nhất ưa thích làm. Chỉ là trước đó một mực tìm không thấy lý do, các ngươi việc này vừa vặn đuổi đến cái xảo. Không bằng nói, chúng ta những người này hẳn là muốn cảm tạ các ngươi là chúng ta cung cấp như thế cái cơ thật hay mới đúng." Một vị sư tỷ cười hì hì đi theo nói ra, "Hứa sư đệ cùng Lâm sư muội thế nhưng là chúng ta Linh Diệu Phong song bảo đây. Đương nhiên phải sủng ái che chở rồi liền xem như thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn, cũng không thể để các ngươi thụ ủy khuất nhà. Nếu không, lão nương cũng không đáp ứng. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ngữ khí lập tức biến đổi, trừng mắt, chống nạnh, từ nũng nịu mỹ nương tử trong nháy mắt biến thành mạnh mẽ thiếu phụ. Doa đến ở đây đông đảo các sư huynh cũng không khỏi sợ run cả người. Tiếp lấy đông đảo các sư huynh sư tỷ nhao nhao phụ họa. Không sai, thái thượng trưởng lão thì thế nào? Dám khi dễ sư đệ sư muội, ta liền đi hắn động phủ đem hắn nuôi hỏa kê lông cho lột sạch. Ngươi nói ít điểm đi, nuôi hỏa kê kia là chúng ta phong chủ, thái thượng trưởng lão cũng không nhất định bôi. Vậy ta liền đi đem hắn động phủ loại cây mía gặm một cái, đem lá cây toàn bộ hái xuống. Đó cũng là chúng ta phong chủ, còn có đây không phải là cây mía, gọi là Tử Tiêu Huyền Đông Trúc, biết phóng điện, ngươi răng lợi tốt như vậy. Ta răng lợi không hay lắm, ngươi không thấy miệng ta sưng ra đời sao? Hơn nửa năm, tiêu không được, hoàn toàn tiêu không được, không mặt mũi thấy người, ô ô. Mắt nhìn xem tại chỗ để càng trò chuyện càng chệch hướng, Hứa Mặc đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dù sao nhìn xem ở đây các sư minh sư tỷ một mặt chẳng hề để ý vừa nói vừa cười bộ dáng. Hắn cùng Lâm Diệu Thanh trong lòng hai người vẻ lo lắng rất nhanh liền tan đi. Lâm Diệu Thanh không biết rõ nghe được cái gì tốt cười cho cười, khóc khóc liền đột nhiên cười lên ha ha. Không bao lâu liền đi theo gia nhập nói chuyện trời đất đội ngũ, cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi đùa dùm em. Hứa Mặc nhìn thấy cái này một tình hình, nội tâm cảm xúc của quận, không biết rõ phải hình dung như thế nào. Rất thần kỳ các sư huynh sư tỷ, bọn hắn tựa hồ luôn có thể bất chi bất giác ở giữa đem người cảm xúc mang theo chệch hướng đến kỳ quái địa phương. Sau đó đem trước đây đè nén ở trong lòng phiền não hoàn toàn quên mất. Cũng không biết rõ bọn hắn là thật lòng không quan tâm, vẫn là nói bọn hắn vốn là hiểu được để cho mình sư đệ các sư muội làm sao bắt đầu vui vẻ. Liên quan tới dạy bảo Lâm Diệu Thanh tu hành sự tình cứ như vậy bởi vì không hiểu thấu triển khai, sau đó mơ mơ hồ hồ định ra tới. Sau đó mấy ngày, lúc trước Hứa Mặc cùng Âu Dương trưởng lão nên đón bạn ma lão nhân tòa kia to lớn rộng rãi đá xanh quảng trường bên trên. Lâm Diệu Thanh khoanh chân ngồi tại mấy bạn tên đệ tử ở giữa. Bọn hắn một người một câu, niệm động cầu quyết, bắt đầu dạy bảo Lâm Diệu Thanh tu hành. Sau đó việc này không biết rõ làm sao, truyền đến tông môn còn lại chủ mạch đi. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập cái đội ngũ này ở trong. Dùng những cái kia về sau gia nhập vào đệ tử nói, thú vị như vậy sự tình, cũng không thể để Linh Diệu Phong một mạch cho chiến đoạn, nhất định phải tham gia cùng một cước. Thế là theo thời gian chuyển rời, dạy bảo Lâm Diệu Thanh đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Rất có quét ngang toàn bộ tông môn tư thế. Chương 52. Nàng này loại ta người khác là một người là trăm vạn tùy người, mà tới được Lâm Diệu Thanh nơi này thì hoàn toàn phản tới, trăm vạn người vì nàng một người sư. Đây cũng là kỳ lạ hiện tượng. Mà Hứa Mặc trong lòng lo lắng tông môn trách phạt cũng không có đến. Có lẽ là chính như trước đó vị sư huynh kia nói như vậy, pháp không trách chúng. Lại có lẽ là còn lại không biết nguyên nhân. Tóm lại Lâm Diệu Thanh nhập tông hơn 20 năm, cuối cùng mở ra con đường tu hành. Mà lần này sự kiện cũng không biết rõ là cái nào sư huynh sư tỷ bắt đầu truyền. Tóm lại chính là Hứa Mặc vị này Linh Diệu Phong đương đại có tiền đồ nhất đệ tử, có trách nhiệm, có đảm đương, có dũng khí, yêu mến đồng môn thanh danh bắt đầu lưu truyền ra. Cái này khiến Hứa Mặc nghe được không hiểu ra sao, cảm giác không hiểu đấu. Tựa hồ tại Linh Diệu Phong những sư huynh này các sư tỷ trong mắt, đối đại hắn thời điểm đều tự mang lọc kính. Có thể hắn rõ ràng đều không có làm cái gì nha. Thật sự là không nghĩ ra. Theo Lâm Diệu Thanh bắt đầu tu hành, Hứa Mặc cũng ly khai nàng phụ đệ, về tới ruộng thí nghiệm bên kia. Lần này hắn ly khai hơn phân nửa tháng, thời gian dài như vậy không có cải tấy, luôn cảm thấy còn có chút không quá thích ứng. Hắn vừa trở lại ruộng thí nghiệm, xa xa liền nghe đến bạn ma lão nhân có chút phát điên thanh âm truyền đến. A a a, ta không chịu nổi, cái này còn phải đợi bao lâu a? Không được, ta không chờ được, vẫn là để ta đến cổ vũ bọn chúng một cái đi, để bọn hắn mau mau trưởng thành. Ngay sau đó Âu Dương trưởng lão tức giận thanh âm đi theo truyền đến, ngươi dám? Hứa Mặc không biết rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng tăng nhanh bước chân, đi vào hiện trường, liền nhìn thấy Âu Dương trưởng lão cùng bạn ma lão nhân hai người trợn mắt nhìn, rất có một lời không hợp muốn đánh tư thế. Âu Dương trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạn ma lão nhân, ngươi là tân thủ sao? Bạn ma lão nhân nắm lấy tóc, sắc mặt phát điên trả lời, thế nhưng là lần này không đồng dạng a, đây là cải biến lịch sử đại sự a, ta thật sự là đã đợi không kịp. Để cho ta cổ vũ bọn chúng một cái, nhìn xem kết quả trước. Nói hắn so với một ngón tay, ngựa khí có chút lấy lòng nói với Âu Dương trưởng lão, dạng này, liền một gốc, được hay không? Âu Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối không thể. Hứa Mặc nghe được không hiểu ra sao, không biết rõ bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Thế là nghiêng đầu hỏi thăm một bên Quý Thương Sinh. Quý Thương Sinh nghe vậy, tao nhã lễ phép đáp lại nói, vạn ma trưởng lão tu hành công pháp tương đối đặc thù, có thể lợi dụng chúng sinh cảm xúc hóa thành niệm lực thúc đẩy sinh trưởng linh thực, để bọn chúng cấp tốc thành thủ. Hắn trong miệng cổ vũ một cái nói chính là năng lực này. Bởi vì nghĩ biết rõ Hứa đạo huynh lý luận khả thi, thế là muốn sử dụng năng lực này, sớm biết được thí nghiệm kết quả. Hứa Mặc nghe vậy sững sờ, thế mà còn có thuận tiện như vậy năng lực. Lập tức hắn nghĩ tới Âu Dương trưởng lão phản ứng, có chút không hiểu hỏi, đã như vậy, Âu Dương trưởng lão tại sao lại ngăn cản đâu? Đây không phải là rất tốt sao? Quý Thương Sinh cười một tiếng, Hứa đạo huynh có chỗ không biết, vạn ma trưởng lão năng lực này thuận tiện là thuận tiện, nhưng cũng có cái khuyết điểm. Công pháp của hắn là thiên địa đại đạo một loại, đối với bị thúc đẩy sinh trưởng linh thực mà nói, đó là thuộc về ngoại đạo. Phổ thông linh thực là thuộc về thiên địa quy tắc tự nhiên dự dụng, ở trong đó bất luận công hiệu như thế nào, cũng sẽ không có cái này ngoại đạo chi lực. Đối tu sĩ mà nói, không có chút nào tác dụng phụ, tu sĩ phục dụng về sau tất cả khó chịu đều thuộc về hắn công hiệu tự nhiên phản hồi, mà không phải thuộc về ngoại đạo chi lực. Nói cách khác, bị hắn thúc đẩy sinh trưởng ra linh thực, liền giống với bị luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược, ở trong đó ẩn chứa đạo chi độc. Hứa Mặc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nếu là như vậy, thật đúng là không thể để cho hắn thúc đẩy sinh trưởng. không phải hảo hảo thuần thiên nhiên liền biến thành công nghiệp hóa sản phẩm, cái này quá thua lỗ. Vạn Ma lão nhân bên kia có Âu Dương trưởng lão ngăn cản, chỉ cần Âu Dương trưởng lão không hé miệng, hắn tin tưởng Vạn Ma lão nhân liền xem như trong lòng như thế nào đi nữa gấp phát điên, cũng không dám tự mình động thủ. Dù sao Âu Dương trưởng lão thiên khắc hắn, nắm gắt đao. Bởi vậy Hứa Mặc liền buông lòng xuống, cùng Quý Thương Sinh ngồi ở một bên khoan thai tự đắc đến nhìn xem hai người cãi lộn. Nhìn một lát về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Quý Thương Sinh, hỏi trong lòng một mực nghi vấn, "Quý huynh ngươi thân là Thiên Ma tông thủ tịch, một mực đợi ở chỗ này, tông môn bên kia không có quan hệ sao?" Hứa Mặc trước đây vừa nhìn thấy Quý Thương Sinh lúc, cho là hắn là Vạn Ma lão nhân đồ đệ, về sau phát hiện cũng không phải là, mà lại không chỉ có như thế, hắn thậm chí đều không phải là linh thực sư. Vậy hắn một mực đợi ở chỗ này làm gì? Đương nhiên đó cũng không phải hắn đối Quý Thương Sinh có ý kiến gì, thuần túy là đơn thuần hiếu kỳ. Một cái cùng Thiên Huyền Tông đồng dạng đỉnh tiêm đại tông môn thủ tịch như thế nhàn nhã sao? Nhìn tư thế đối phương là dự định vẫn đợi đến thí nghiệm kết thúc. Đây chính là được trăm năm thời gian đây. Một cái tông môn thủ tịch tại một cái khác tông môn nghỉ ngơi trăm năm không quay về cũng không có người nói nhàn thoại sao? Quý Thương Sinh nghe vậy cười ha ha, Hứa đạo huynh lần này làm sự tình liên quan đến lấy thiên hạ thương sinh hạnh phúc. Ta nói chính là thiên hạ thương sinh, tự nhiên là muốn tự mình chứng kiến một khắc này đến. Về phần tông môn bên kia, cũng là không cần để ý, ta vốn là có ý bãi Vạn Ma trưởng lão vi sư, học tập trở thành linh thực sư. Đây cũng là mục đích chuyến này của ta một trong. Các loại Hứa đạo huynh chuyện chỗ này, liền sẽ về tông môn tổ chức lễ bái sư, chính thức trở thành Vạn Ma trưởng lão đồ đệ. Sư phụ ngươi không phải là các ngươi Thiên Ma tông tông chủ sao? Hứa Mặc nghe vậy vô ý thức bật thốt lên. Quý Thương Sinh có chút kinh ngạc, Hứa đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Mặc sững sờ, tông môn thủ tịch bình thường đều là tông chủ thân truyền, đây không phải là thưởng thức sao? Dù sao kiếp trước trong tiểu thuyết đều là như thế biết. Chủ yếu là Thiên Huyền Tông không có thủ tịch cái thuyết pháp này, cái khác tông môn hắn lại không đi qua, bởi vậy cũng không hiểu rõ lắm. Hắn đối Quý Thương Sinh giải thích về sau, Quý Thương Sinh cười lắc đầu, trả lời, bình thường mà nói, tông môn thủ tịch đều là tông chủ thân truyền, Hứa đạo huynh sẽ như vậy nghĩ cũng không sai. Bất quá ta Thiên Ma tông không đồng dạng, chúng ta thủ tịch đều là đệ tử ở giữa đề cử ra, cùng sư thừa không quan hệ. Hứa Mặc nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đáp án thì ra là như vậy tử. Nội tâm của hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Cái này dù sao cũng là nhà khác tông môn việc tư. Hai người đang khi nói chuyện, Âu Dương trưởng lão cùng Vạn Ma lão nhân rằng con đã phân ra được thắng bại. Quả nhiên không ra Hứa Mặc sở liệu, kết quả sau cùng vẫn như cũng là Vạn Ma lão nhân thua trận. Xem ra hắn cả đời này đều không thể thắng được Âu Dương trưởng lão. Hết lần này tới lần khác chính hắn không thế nào cho rằng, nội tâm không có chút nào tự mình hiểu lấy, luôn cảm giác mình có thể toàn phương vị thắng nổi Âu Dương trưởng lão. Đối với cái này Hứa Mặc chỉ có thể ở nội tâm âm thầm cười một tiếng, không có đem chính mình ý tưởng chân thật biểu hiện ra ngoài. Sau đó, Hứa Mặc thời gian vẫn như cũ như thường, thế gian không có cái gì đại sự phát sinh. Thời gian bình thản như nước chảy qua, rất nhanh lại một cái 10 năm trôi qua. Cái này một ngày, ngay tại chính mình dựng nhà tranh bên trong khoanh chân dưỡng thần Hứa Mặc. Xa xa liền nghe được ngoài phòng truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, sư đệ, mau đến xem, ta hoàn thành trúc cơ. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Diệu Thanh cũng chính thức trở thành một tên tu sĩ nha. Tiếp lấy hắn nhà tranh cửa lớn bị phá tan, trong mắt xuất hiện Lâm Diệu Thanh kia tràn đầy phấn chấn thân ảnh. Hứa Mặc nhìn xem kia nhỏ bé là lướt thân ảnh, nội tâm yên lặng nói một câu, nàng này loại ta.